Chương 64. Vương Ngữ Yên bị thế chấp tại Thiên Cơ lâu. Thấy Mộ Dung Phục như thế chấp mê bất ngộ, xung quanh quần chúng cũng không còn tranh luận, nhiều hứng thú đem ánh mắt chuyển tới cái kia trên bạch ngọc đài. Bọn hắn cũng rất tò mò, Thiên Cơ lâu chủ đến tột cùng sẽ cho ra cái dạng gì phương pháp. Mộ Dung Phục cái gì đều không có, đi qua chỉ điểm về sau, nếu là thật sự có thể đăng lâm cao vị, bọn hắn phải chăng cũng có thể bắt trước, làm cái tiểu cương quốc đế vương thân phận, hảo hảo hưởng thụ một phen. Phong Đô Ngân cúi xuống ánh mắt, tại Mộ Dung Phục trên thân tùy ý đảo qua, tùy ý bắn ra đạo linh khí, đem hắn nhấc lên, xem ra ngươi vị phục hưng đại nghiệp, ngược lại là rất bỏ được. Mộ Dung Phục tâm thần rung động không thôi, hắn đã là đại tông sư hậu kỳ tu vi, có thể vừa rồi, nhưng lại không biết chỗ nào xuất hiện đạo khủng bố lực lượng, lại cưỡng ép đem hắn nhấc lên, để hắn không có cách nào phản kháng. Hẳn là vị này lâu chủ mới thật sự là cường giả. Đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Phục âm thanh vô cùng kiên định, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đăng lâm đế vị, tôn nghiêm, ngạo khí, bất quá là vô dụng nhất đồ vật. Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, nếu như thế, ta chỗ này ngược lại là có cái tương đối đơn giản pháp môn. Bắc Tống hoàng triều cảnh nội, kích cỡ phụ thuộc cương quốc nhiều không kể xiết. Ngươi tùy tiện tìm cái mục tiêu, đem đế vương bái làm nghĩa phụ, liền có thể mượn dùng này quốc chi lực, cấp tốc phát triển, hoặc là cưới nước nọ công chúa làm vợ, tương lai nâng thê tử thượng vị, hoặc là mình đăng cơ. Mộ Dung Phục thực lực không kém. Phóng tới những cái kia tiểu cương quốc bên trong, đó là chân chính trí cường giả, đại tông sư hậu kỳ đủ để nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Chỉ cần đồng ý thả xuống tư thái, lập quốc dễ dàng. Lúc trước hắn một mực không thành sự. Nguyên nhân ở chỗ, ánh sáng hô khẩu hiệu không hành động, như thế nào có thể thành? Nghe được Thiên Cơ lâu chủ chi ngôn, xung quanh các phương võ giả không khỏi từ đáy lòng kính nể, Mộ Dung Phục cái gì đều không có, muốn xưng đế, đây đích xác là nhanh nhất pháp môn. Có thể Thiên Cơ lâu tin tức một chuyến ra, những cái kia tiểu cương quốc đế vương sợ là sẽ có phòng bị. Phòng được sao? Ta nếu là nắm giữ đại tông sư hậu kỳ tu vi, ta cũng làm như vậy, một cái khó chịu, liền trực tiếp thương chọn nghĩa phụ. Đại tông sư tại cựu đại hoàng triều bên trong, đích xác không tính hiếm có. Nhưng nếu là phóng tới những cái kia tiểu cương quốc, tiểu trong bộ tộc, đó là chân chính trí cường giả, bằng vào thực lực cường đại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm ai liền làm ai, muốn làm mấy cái liền làm mấy cái. Đáng tiếc, tại đây giang hồ bên trong, muốn tu đến đại tông sư cảnh giới cũng không dễ dàng. Mộ Dung Phục thần sắc ngưng tụ, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Một lát sau, nhưng lại nghi ngờ nói, dựa theo cái pháp môn này, nằm trong tay cương quốc tất nhiên không lớn, nếu là muốn chiếm đoạt cái khác cương quốc, động tĩnh huyên náo quá lớn, Bắc Tống hoàng triều lại không thể mặc kệ. Thiên Cơ lâu chủ, cái này lại làm như thế nào? Nghe được lời này, Đoàn Dự cười, Mộ Dung Phục, nhà ngươi tổ tiên Yến quốc, lúc đầu cũng liền chỉ là hạt vừng kích cỡ, bây giờ, Thiên Cơ lâu chủ cho ngươi chỉ rõ phương pháp, ngươi lại vẫn ghét bỏ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến thứ gì, đột nhiên vỗ đùi. Ta là đại lý quốc thế tử, đại bá ta lại nhất tâm tiềm tu, dưới gối không con. Tương lai đại lý quốc hơn phân nửa sẽ rơi xuống ta Đoàn Dự trong tay. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, khẽ vơi ống tay áo, nghĩa chính ngôn tử, Mộ Dung Phục, nếu không ngươi bái ta làm nghĩa phụ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nghĩa phụ ta liền vận dụng đại lý quốc lực, giúp ngươi thành lập Yến quốc. Đoàn Chính Thuần sắc mặt lạnh lẽo, lúc này mở miệng quát lớn, Dự Nhi, không thể không lễ. Sau đó lại nhìn phía cái kia Mộ Dung Phục, nói khẽ, ngươi muốn phục quốc, đích xác cũng không phải là chuyện dễ, để ta đại lý cả nước tương trợ, cũng không phải không thể nào. Nhưng cũng không thể cái gì đều không nỗ lực a. Nếu không, ngươi bái bản vương làm nghĩa phụ, bái Đoàn Dự nghĩa huynh. Đoàn Dự là hắn duy nhất nhi tử, dù là lại không có thể, cũng phải sủng ái. Mộ Dung Phục song quyền nắm chặt, mặt đầy run rẩy. Chỉ là Đoàn Dự, còn có kia cái gì Đoàn Chính Thuần, dám nhục hắn? Đáng tiếc nơi này có quy tắc hạn chế, nếu không nhất định phải để hai người này đếm thử lợi hại. Vương Ngữ Yên không đành lòng biểu ca chịu đục, hướng phía trước phóng ra một bước, quát lớn, Đoàn Vương gia, ngươi lần này ngôn luận, khó tránh khỏi có chút giả mà không kính. A Chu A Bích hai nữ, đồng dạng đối Đoàn Chính Thuần trợn mắt nhìn, thân là chuẩn giả, Vương gia xin mời tự trọng. Chính là, ngươi cái lao không xấu hổ. Trầm mặc rất lâu, Mộ Dung Phục rốt cuộc có phản ứng. Chỉ thấy hắn nhìn về phía cái kia trên bạch ngọc đài, ra vẻ khó xử, Thiên Cơ lâu chủ, ta còn lại một lần cuối cùng giao dịch cơ hội. Chỉ là, trên thân không mang nhiều bạc như vậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong quả xếp, đem đứng bên người Vương Ngự Yên hướng phía trước đẩy đi. Đây là biểu mẫu ta, tên Vương Ngự Yên, ta chuẩn bị đưa nàng thế chấp tại Thiên Cơ lâu bên trong, dùng để trao đổi một lần cuối cùng giao dịch cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Vô luận là đến xem trò vui các phương võ giả, vẫn là Bạch Ngọc Đài trước Ca Chu, A Bích, thậm chí là Vương Ngự Yên bản thân, toàn bộ đều ngu ngơ tại chỗ. Phản phất toàn bộ Thiên Cơ lâu triệt để bị dừng lại. Tiên tính phút chốc, bốn phương tám hướng chính là truyền đến đủ loại kịch liệt tranh luận âm thanh, cái gì? Cái này cũng được. Tốt Ly kỳ mạch suy nghĩ, ta đặc biệt mẹ trước đó làm sao không nghĩ tới. Vậy ta có hay không có thể đem mình cho thế chấp tại Thiên Cơ lâu? Mộ Dung Phục, ngươi thật đúng là một nhân tài. Mộ Dung Phục cử động, có thể nói là vô tiền hoáng hậu, không cấp thất truyền, ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Thiên Cơ lâu quy tắc nói rõ, như ngân phiếu không đủ, tắc có thể dùng vật ngang giá phẩm tiến hành trao đổi. Trước đây, đích xác có cái tiểu tử thành công dùng kiếm phổ đổi được giao dịch cơ hội, nói rõ lấy vật trao đổi, hoàn toàn có thể đi. Thế nhưng là, đem người lưu tại lâu bên trong làm thế chấp, đây là lần đầu. Mấu chốt vấn đề là Thiên Cơ lâu chủ khủng bố như thế, nếu có thể vào Thiên Cơ lâu, trở thành thị nữ, tương lai chỗ tốt tất nhiên vô cùng. Đây trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tâm động. Chỉ cần Mộ Dung Phục có thể thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhao nhao bắt trước. đặc biệt là những cái kia dung mạo tú mỹ nữ tử, càng là thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải cướp được cơ hội, sau đó đem mình thế chấp tại Thiên Cơ Lâu. Lầu 3. Nhạc Bất Quần con mắt trợn thật lớn, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Trong lòng rất là rung động, còn có thể dạng này. Ta trước đó làm sao không nghĩ tới? Chỉ cần Hoa Sơn có người có thể lưu tại Thiên Cơ Lâu bên trong, chỉ bằng cái tầng quan hệ này, cái gì đều không cần làm, Hoa Sơn liền có thể đại hưng. Đáng tiếc ta là nam tử chi thân, không có tư cách tới đây, bằng không, như vậy tốt cơ hội, tuyệt đối không tới phiên người khác. Mặc dù Nhạc Bất Quần không nói gì, có thể Linh Trung tắc lại cái gì đều hiểu. Trong lòng càng thất vọng. Sư Minh vì phục hưng Hoa Sơn, đã điên dại. Nhạc Linh San cũng không chú ý đến phụ mẫu ánh mắt, trên khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Luận dung mạo, khí chất, thần thái, ta giống như cũng không sánh bằng cái kia Vương Ngữ Yên. Nhưng nếu đối phương có thể thành, ta đi thử xem cũng không sao. Bạch Ngọc đài trước, Vương Ngữ Yên mặt đầy không thể tin nhìn qua Mộ Dung Phục, thậm chí hoài nghi mình là xuất hiện nghe nhầm. Biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung Phục ôn nhu cười một tiếng, biểu muội, biểu ca trên thân bạc đích sắc không quá đủ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi dừng lại thời gian quá dài. Ngày sau, ta tự sẽ nghĩ biện pháp đụng bạc đến chỗ ngươi. Liên giúp biểu ca lần này, được không? Chỉ là một cái tiểu cương quốc, hắn như thế nào có thể thỏa mãn? Nếu là có thể mượn đến Thiên Cơ Lâu thế, đừng nói thành lập hoàng triều, dù là lật đổ Bắc Tống, thậm chí nhất thống Cựu Châu thiên hạ, cũng không nói chơi. Xung quanh những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thế hệ, há có thể minh bạch hắn trong lòng chí hướng? Vương Ngữ Yên tâm thần chấn động, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Biểu ca, nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Từ Bắc Tống đến Đại Minh dọc theo con đường này, biểu ca Mộ Dung Phục có thể nói chút nào không keo kiệt, xuất thủ hào phóng, đủ loại ăn ngon, chơi vui, dùng tốt, chỉ cần các nàng coi trọng, liền trực tiếp mua xuống. Đây là cố ý đem mình bạc sử dụng hết, sớm đã có dự mưu, muốn đem nàng thế chấp tại Thiên Cơ Lâu bên trong. Thấy thần tiên tỷ tỷ bị khi dễ, Đoàn Dự lập tức trong lòng khẩn trương. Mộ Dung Phục, ngươi đây là đang làm cái gì? Vương cô nương là biểu mỗi ngươi, không phải hàng hóa, ngươi không có tư cách thay nàng làm lựa chọn. Nàng đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi chính là như vậy đối nàng. Ngươi đơn giản đó là xuất sinh. Đang khi nói chuyện, Đoàn Dự từ trong ngực đem tất cả ngân phiếu lấy ra. Không phải liền là đòi tiền sao? Ta cho. Lời còn chưa nói hết, liền nên đón Mộ Dung Phục lạnh giọng quát lớn, cút sang một bên, không có ngươi sự tình. Vị này đại yến hậu duệ lần nữa mặt hướng Bạch Ngọc Đài, cung kính mở miệng, lâu chủ, cơ bản quy tắc biểu lộ, như ngân phiếu không đủ, liền có thể dùng đồng giá chi vật với tư cách thế chấp. Biểu muội ta dung mạo như thiên tiên, thân thể nhẹ nhàng, dung nhan khuynh thế tuyệt tục, nàng dù chưa đặt chân tu hành, lại tinh thông bách gia võ học, có thể nói thế gian ít có kỳ nữ. Liền thế chấp 100 lượng, không quá phận a. Mộ Dung Phục càng phát giác, mình thật là một cái kỳ tài, hắn đem biểu muội cùng hai vị mỹ mạo thị nữ một mực mang theo trên người, nhưng xưa nay không được bảo, cũng không phải là mình không được, mà là dự định tại phục quốc thời khắc mấu chốt, để các nàng phát huy kỳ hiệu. Hiện tại chính là mấu chốt nhất thời khắc. Mộ Dung Phục thuận thế mở miệng, nếu là lâu chủ cảm thấy biểu muội ta không đáng 100 lượng, vậy ta còn có hai vị thị nữ, ba người các nàng cùng một chỗ, hẳn là đủ. A Chu, A Bích là ta dùng bạc mua đến, chính là ta vật phẩm, hoàn toàn có thể dùng đến giao dịch, không vi phạm quy tắc. Hắn cho Thiên Cơ Lâu chủ dâng lên ba vị tuyệt đại mỹ nhân, thành ý này có thể nói 10 phần, dùng để đổi Thiên Cơ Lâu hỗ trợ phục quốc, không quá phận a. A Chu cùng A Bích hai nữ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Có thể công tử nói không sai, các nàng chỉ là thị nữ, là hàng hóa, là có thể dùng để giao dịch. Trong lòng tuy có không cam lòng, thống khổ cùng bi ai. Có thể hai vị cô nương lại không nói cái gì, nhao nhao đi lên phía trước, đối cái kia Bạch Ngọc Đài có chút không người, chấm đợi vận mệnh lựa chọn. Đây trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Lâu bên trong tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt gom lại phòng vô ngân trên thân. Thế nhân đều rất ngạc nhiên, vị này lâu chủ đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Chương 65. Đoàn Duyên Khánh cầu Bạch Tỷ quan âm tin tức. Ở cái thế giới này, mua bán nha hoàn, tỷ nữ không thể bình thường hơn được. Thị nữ đích sắc có thể tính với tư cách hàng hóa, có thể tùy ý giao dịch hoặc cầm lấy đi thế chấp. Nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung Phục cử động lần này cũng không bị quy, nhận lấy tam nữ, đợi ngày sau Mộ Dung Phục mang tiền đến chuộc, cũng tại quy tắc bên trong. Bất quá, Phong Vô Ngân không thể lái này tiền lệ. Hắn cũng không trực tiếp cho Mộ Dung Phục trả lời chắc chắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vị kia Vương Ngự Yên cô nương. Trên dưới dò xét, Mộ Dung Phục trong lòng cũng hỉ, quả nhiên, liền biểu bội đây dung nhan, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì nam tử có thể coi nhẹ. Lúc này, Vương Ngự Yên một trái tim đã chìm vào đáy cốc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên Cơ Lâu chủ mặc dù thủ đoạn khó lường, thân phận thần bí, tựa như thiên nhân, nhưng ta Vương Ngự Yên cũng không phải mặc người đùa bỡn hàng hóa, nếu thật bị lưu tại Thiên Cơ Lâu bên trong, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, lại nghe thấy đài bên trên truyền đến lâu chủ cái kia bình thản như nước âm thanh. Vương cô đương, trên đầu ngươi dây cột tóc liền trị 100 lượng. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên tuyệt mỹ trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đầu này dây cột tóc là lúc đến tùy ý chọn, cũng liền mấy đồng tiền mà thôi. Lâu chủ hẳn là có thể suy tính, giờ phút này lại nói trị 100 lượng. Nàng tâm tư từ trước đến nay kín đáo, rất nhanh liền muốn minh bạch nguyên do, vội vàng đưa tay đem dây cột tóc gỡ xuống. Rời đi trói buộc, ba búi tóc đen lan ra, mơ hồ còn truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người say mê. Vương Ngữ Yên mở ra nhị bước, đi đến phía trước, cung cung kính kính đem dây cột tóc đưa ra. Thiên Cơ Lâu chủ, chúng ta nguyện dùng vật này đổi lấy lần thứ ba giao dịch cơ hội. Phong Vô Ngân có chút đưa tay, ra hiệu Yêu Nguyệt đem đồ vật đón lấy. Bạc bao nhiêu, hắn căn bản không thèm để ý. Thiên Cơ Lâu định giá 100 lượng một vấn đề, không vì kiếm tiền, chỉ vì kiếm lấy thiên cơ điểm số. Thế chấp hàng hóa là cái gì, càng sẽ không để ý, tựa như trước đó, Lâm Bình Chi lấy ra tịch tà kiếm phổ, hắn sớm đã tiện tay vứt bỏ. Thậm chí, Hoa Sơn phái cầm tịch tà kiếm phổ tại bên ngoài tùy ý bán, Phong Đông Ngân cũng không có hỏi đến. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, tốt, dây cột tóc một đầu, chống đỡ 100 lượng bạc. Ngay sau, tùy thời có thể mang tiền tài đến chuộc. Tiếp nhận đồ vật về sau, nàng liền lại nhìn phía cái kia Mộ Dung Phục, ngươi còn có một lần giao dịch cơ hội, muốn biết cái gì, hỏi đi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng thiên cơ lâu danh dự, như loại này kẻ phụ lòng, Yêu Nguyệt một bàn tay liền có thể chụp chết 10 cái. Mộ Dung Phục sững sờ tại chỗ, có chút phản ứng không kịp. Đây không đúng sao? Hắn lúc đến liền nghe nói, thiên cơ lâu chủ tuyệt thế vô song, lại có cái rõ ràng nhược điểm, vô cùng tốt nữ sắc. Lâu thái giám nữ tất cả đều là dung mạo tuyệt tục nữ tử. Lúc này mới thiết kế tỉ mỉ, muốn đem Vương Ngự Yên đưa vào thiên cơ lâu, chuẩn bị lấy nàng làm môi giới, cùng lâu chủ kết giao. Luận tu vi, thiên phú, biểu mội đích sắc không sánh bằng đại bên trên hai vị kia, nhưng dung mạo, khí chất, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Mặt khác còn thêm hai cái bồi tạp phẩm. Như thế nào dạng này? Mỗi ngày cơ lâu chủ cuối cùng không nhận lấy cái kia ba vị thị nữ, các phương khách nhân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cô đơn. Vương Ngự Yên là tuyệt đại mỹ nhân, ngay cả nàng đều không cơ hội, người khác thì càng đừng suy nghĩ. Đành phải nhao nhao chuyển qua lực chú ý, Mộ Dung Phục, ngươi còn có một câu sau cùng, tranh thủ thời gian. Ta còn muốn biết, 24 năm trước nhạn môn quan chân tướng đâu? Đừng lãng phí thời gian. Mộ Dung công tử, hẳn là còn muốn cầu cái gì phục quốc chi pháp? Ha 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 ha. Nếu không, ngươi mang theo mình thuộc hạ, đem cô Tô Yến Tử ổ vây đứng lên, tự xưng Yến quốc, đây chẳng phải thành. Kế này rất hay, dù sao biên giới kích cỡ cũng không có rõ ràng quy định. Thiên cơ lâu chủ dù chưa cấm chỉ loại hành vi này, nhưng không có đồng ý, cái kia chính là không thích. Như còn có người muốn đi lên một thử, chỉ có thể gây nên lâu chủ không vui. Còn không bằng thành thật giao dịch. Những cái kia đối với mình dung mạo cực kỳ tự tin nữ tử, cũng là nhao nhao trở lại ánh mắt, triệt để bỏ đi loại này đầu cơ trục lợi phương pháp. Nhưng các nàng trong lòng cũng không từ bỏ, thiên cơ lâu buôn bán sau khi kết thúc, sẽ chính thức tiến hành thị nữ chọn lựa, đến lúc đó lại đi thử một chút. Vạn nhất liền thành đâu? Bạch Ngọc đài trước. Mộ Dung Phục rốt cuộc có chỗ hòa hoãn, mở miệng lần nữa, thiên cơ lâu chủ, hỏi thứ ba. Vẫn là cầu phục quốc chi pháp. Ta muốn một loại đơn giản, nhanh gọn, thấy hiệu quả nhanh, lại không tổn hại tôn nghiêm chi pháp. Nhìn qua mặt đầy bội vàng, phản phất giống như điên dại biểu ca, Vương Ngự Yên trong lòng thất vọng cực độ. Đây là đã từng cái kia hăng hái tuyệt đại thiên kiêu sao? Ta sai rồi, sai không hợp thói thường. Vương Ngự Yên một mực đều biết, biểu ca suốt đời mong muốn là khôi phục kiến quốc, cho nên nàng tổng sẽ ở bên cạnh, yên lặng tương trợ. Coi là chỉ cần ngồi tiếp biểu ca đi đến tất cả lộ trình, cuối cùng có thể thủ đến vân mở. Cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai ta tại biểu ca trong mắt chỉ là con cờ, là khỏa phục quốc trên đường có thể tùy thời bước bỏ, tùy thời sử dụng quân cờ. Đây trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy những năm này mình cố gắng, tất cả đều là trò cười. A Chu A Bích cũng là lòng có gợn sóng, có thể Vương Ngự Yên là tự do thân, mà các nàng chỉ là công tử mua được thị nữ, không có tư cách lựa chọn mình nhân sinh, thậm chí cũng không có tư cách oán hận. Phong Vô Ngân nghiêng ánh mắt, nhìn qua cái kia mặt đầy chấp nhất Mộ Dung Phục. Trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, "Ngươi cha Mộ Dung bác, ẩn thân tại Thiếu Lâm tự hơn 20 năm, tu vi đã tới đại tông sư viên mãn, lại đang sắp đột phá. Đã ngươi không muốn cố gắng, vậy liền để cha ngươi hảo hảo cố gắng. Đợi Mộ Dung Bắc đột phá, lấy điệu tiên tu vi lập quốc, ngươi chính là thái tử, cái gì đều không cần làm." Nói đến đây, Phong Vô Ngân âm thanh hơi có chút dừng lại, sau đó lại bổ sung, "Đúng, Mộ Dung Bắc bây giờ đã đến ngày này cơ lâu bên trong, lại rất nhanh liền sẽ hiện thân. Nếu bàn về phục quốc chi pháp, Phong Vô Ngân nơi này có ngàn bản loại. Sở dĩ chọn đáp án này, chỉ vì để tuần vui này càng đặc sắc." Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, xung quanh vang lên lần nữa các phương võ giả tranh luận âm thanh, "Cái gì? Mộ Dung Bắc không chết?" Lão đầu kia không phải tại 20 năm trước bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng tại ngày này cơ lâu bên trong, nhưng vì sao không hiện thân? Tại sao ta cảm giác Bắc Tống Võ Lâm còn ẩn giấu đi cái đại bí mật? Giờ này khắc này, đã có rất nhiều người phát hiện không hợp lý, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục, cùng bọn hắn hai người phụ thân, bốn người này quan hệ tuyệt không đơn giản. Bắc Tống 24 năm trước nhạn môn quan một chuyện, khẳng định dính dấp rất nhiều bí mật. Bạch Ngọc đài trước, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy có đạo lôi đình tại trong đầu của mình nổ tung, lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời lại là khó có thể chịu đựng. Rõ ràng cảm giác được choáng đầu hoa mắt, cả người ngay cả lui mấy bước, cái gì? Thiên cơ lâu chủ, người nói cái gì? Cha ta Mộ Bắc không chết. Hắn 7 tuổi thì, phụ thân liền đã qua đời, từ đó về sau, Mộ Dung Phục liền một mình gánh vác lên cái kia phục quốc trách nhiệm. 20 năm. Dòng dã 20 năm. Đây thời gian 20 năm, hắn đi được rất mệt mỏi, rất khổ, cũng rất bất lực. Nhưng bây giờ, thiên cơ lâu chủ lại nói phụ thân không chết. Thiên cơ lâu. Phụ thân tại thiên cơ lâu. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục lập tức kích động đứng lên, đối bốn phương tám hướng cao giọng hô to, cha. Ngươi ở chỗ nào? Hải Nhi nhớ ngươi. Cha, ngươi mau ra đây a. Đoàn Dự rêu cợt nói, không có cha em bé thật đáng thương. May mắn ta có cha. Cha ta còn một mực đuổi tiếp ta lớn lên đâu. Thấy đại ca thần sắc có chút không đúng, Đoàn Dự lúc này mới nghĩ đến, đại ca phụ thân cũng không ở bên người. Vội vàng xin lỗi tiếng nói, đại ca, ta không phải nói ngươi. Tiểu Phong lại là không thèm để ý chút nào, đang tiếng nói, nhị đệ. Hôm nay chỉ có thể mượn chức dùng ngươi giao dịch cơ hội, cầu lấy chân tướng. Đại ca thiếu ân tình của ngươi. Đoàn Dự mỉm cười, đại ca, huynh đệ chúng ta giữa. Làm gì khách khí?
ta đó là ngươi.
Đang khi nói chuyện, Đoàn Dự liền chuẩn bị xuất ra ngân phiếu, đến cướp đoạt giao dịch cơ hội. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến đạo âm thanh.
Cũng ngay,
Đoàn Dự trở lại ánh sáng, chỉ thấy là vị mặt đầy vết sẹo, sắc mặt hung ác tàn chân lão đầu. Hắn lập tức nhíu mày, lấy ở đâu khất cái? Đây khất cái sau lưng còn đi theo ba cái tướng mạo hình thủ kỳ quái người. Trong đó một vị, Đoàn Dự tương đối quen thuộc, lúc này đang âm thanh hô to, đồ đệ ngoan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này hắn mới phản ứng được, các ngươi là tứ đại ác nhân. Lúc này, đài bên dưới bốn người thân phận tin tức đã từng cái ánh vào phòng vô ngân tầm mắt. Đầu tiên là cái kia xử lấy quả trượng, sắc mặt xấu xí lao giả, tính danh Đoàn Duyên Khánh, thân phận tứ đại ác nhân chi tội ác chồng chất, thu vi đại tông sư tiền kỳ, mục đích cầu bạch tí quan âm thân phận. Vị thứ hai, béo đục béo địch, cầm trong tay một thanh cái kéo lớn, đã hung ác vừa chơ kê, tính danh Nhạc Lao Tam, thân phận tứ đại ác nhân chi hung thần ác sát, thu vi tông sư trung kỳ, mục đích hiếu kỳ. Thấy Đoàn Dự tại bạch ngọc đài trước, Nhạc Lao Tam đã là tận lực tránh né, lại cuối cùng vẫn là bị bắt lại, chỉ có thể cười đùa nói, sư phụ, ngươi cũng ở nơi đây, thật là đúng dịp. Lúc trước hắn cùng Đoàn Dự đánh cược, ai thua ai quỳ xuống bái sư, cuối cùng bị Đoàn Dự lấy quỷ mị thân pháp thắng qua, bất đắc dĩ bái làm sư. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng làm người đến có thành tín, không thể không nhận. Vị thứ ba, thân mang một bộ hắc y rìa, tay cầm hai đoạn thiết trảo cương trận chiến, xấu xí, mặt đầy âm hiểm, tính danh Vân Trung Hạ, thân phận tứ đại ác nhân chi cùng hung cực ác, tu vi tông sư trung kỳ, mục đích hiếu kỳ. Cuối cùng bị kia là cái hắc y nữ tử hóa thành trang điểm đậm lại khó nén vẻ giàn mua, tính danh Tôn Nhị Nương, thân phận tứ đại ác nhân chi việc các bất tận, tu vi tông sư trung kỳ, mục đích tìm kiếm nhi tử tin tức. Ngay tại Đoàn Dự sững sờ thời khắc, cái kia Nhạc Lao Tam đã từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa lên tiền đến, thấp giọng nói, sư phó xin lỗi. Đoàn Duyên Khánh rõ ràng rất lo lắng, vừa mới đoạt được giao dịch cơ hội, liền dùng bụng ngựa gấp giọng nói, Thiên Cơ lâu chủ, ta vốn là đại lý quốc thái tử, bởi vì gian thần mưu phản mà bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, biến thành tàn phế. Tại ta nhất cô đơn, bất lực nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc, có một bạch y nữ tử xuất hiện, hắn không chê ta vừa dơ vừa thối lại xỉu, lại lấy thân thể tiến hành trấn an, cổ vũ. Chính là bởi vì có vị này bạch y cô nương, ta mới có thể gắng gượng qua cái kia đoàn nhật tử, có sống sót dũng khí. Đề cập đây đoạn quá khứ, Đoàn Duyên Khánh trong mắt phảng phất có quang mang xuất hiện, mặt đầy mãn nguyện. Lúc này, hắn ngữ khí phát sinh chuyển biến, âm thanh có chút cô đơn, hơn 20 thời kỳ, ta tìm khắp toàn bộ Bắc Tống cảnh nội, nhưng thủy chung tìm không thấy vị kia bạch y quan âm. Xin mời cáo chi, người này đến tột cùng là ai? Đoàn Duyên Khánh vô cùng cảm kích. Chương 66. Đoàn Chính Tuần tung hoành tình trường, lại nội bộ mâu thuẫn. Tứ đại ác nhân tại Bắc Tống cảnh nội, đốt giết cướp giật, trắng trợn cướp đoạt dân nam, làm đủ trò xấu, việc ác thông thiên. Giang hồ võ giả đại chịu hắn hại, đối bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nghe được cái kia Đoàn Duyên Khánh ngôn luận, chính là nhao nhao cười to đứng lên, không che giấu chút nào trong lòng chế giễu, ngươi vừa dơ vừa thối lại xỉu, lại còn có nữ nhân nguyện ý lấy thân thể trần an, sợ không phải trước khi chết ảo tưởng. Nhà ta biểu muội như hoa, chiều cao tám thước, lại cao lại tráng, còn có hôi nách, nàng đều không nhất định để ý ngươi. Đoàn Duyên Khánh, không có nhiễm lên hoa liễu, vậy là ngươi thật may mắn. Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, Đoàn Duyên Khánh hẳn là không đến mức nói dối, nhưng chuyện này thực sự quá không hợp thói thường. Hoặc là Đoàn Duyên Khánh trước khi chết xuất hiện huyễn tượng, hoặc là chính là cái kia cái gọi là bạch tí quan âm không quá sạch sẽ. Đoàn Dự giao dịch cơ hội bị cướp, tất nhiên là sinh lòng oán khí, rêu cợt nói, bình thường nữ tử như thế nào để ý ngươi? Ta nhìn nữ nhân kia đó là đầu góc bị cửa kẹp. Ta. Đột nhiên, Đoàn Dự âm thanh im bặt mà dừng. Trên nét mặt hiện ra vô biên rung động, phản phất bị trên trời lôi đình đánh trúng, cả người đều bị triệt để định tại chỗ. Trên bạch ngọc đài, truyền đến Tiên Cơ lâu chủ cái kia bình thản như nước âm thanh, nàng này, danh ngao bạch phượng, chính là đại lý trấn Nam Vương phi. Đoàn Duyên Khánh chỉ hỏi nữ nhân kia là ai, cho nên nói ra thân phận tin tức về sau, Phong Vô Ngân liền dừng lại lời nói, thần sắc bình tĩnh nhìn qua mọi người dưới đài, tiên tĩnh xem kịch. Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y Liệt đều cũng không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng hiện ra kỳ ý chi sắc. Tại Thiên Cơ lâu bên trong nhìn qua nhiều như vậy hào hí, nhưng tựa hồ tiếp xuống trận này đặc sắc nhất. Các phương võ giả là thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng như thế nào kỳ hoa nữ tử mới có thể để ý Đoàn Duyên Khánh loại này người, hơn nữa còn là chủ động như vậy, bụng đói ăn còn sao? Bởi vậy toàn bộ đều nín thở ngưng thần, chuyên chú không thôi. Nghe xong Thiên Cơ lâu chủ cho đáp án về sau, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đủ loại khó có thể tin ngôn luận phô thiên cái địa, trấn Nam Vương phi, Đao Bạch Phượng. Ta đi. Nổ tung, thật sự là quá nổ tung. Đoàn Chính Thuần tung hoành tình trường, mọi việc đều thuận lợi, còn nhau tại mấy chục nữ tử ở giữa, còn có thể thành thạo điêu luyện, kết quả trên đầu lại nhiều cái mũ. Bên ngoài đào hoa không ngừng, trong nhà lại nội bộ mâu thuẫn, quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị. Vương phi Đao Bạch Phượng, ta từng gặp một mặt, cũng coi là vị tuyệt đại giai nhân, không nghĩ tới khẩu vị lại nặng như vậy. Vị kia Bạch Tí quan âm nếu là người khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không có như thế đại phản ứng. Nhiều nhất đó là cảm thán một câu, hảo hảo cô nương, vì sao muốn cam chịu thấp hèn? Nhưng này nữ nhân là Trấn Nam Vương phi, Đao Bạch Phượng, cái này không đồng dạng. Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần trong giang hồ lẫn vào phong sinh thủy khởi, khắp nơi chọc phong lưu, để cho người ta hâm mộ ghen tị, hận đến nghiến răng. Hôm nay biết được chồng người hồng hạnh xuất tượng, cho hắn mang mũ, chỉ cảm thấy trong lòng một cái oán khí lập tức tiêu tán không ít. Mấu chốt nhất một điểm là, bây giờ Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự phụ tử ngay tại trên bạch ngọc đài, tuần vui này, bọn hắn sẽ làm sao hướng xuống diễn? Quả thật là làm cho người chờ mong. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc đài trước, sợ bỏ lỡ mảy may. Đoàn Dự chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, lúc này giận dữ nói, không có khả năng, mẹ ta không thể nào là như thế người. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi khẳng định là suy tính sai. Không có khả năng, không thể nào là mẹ ta. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Đoàn Dự trong lòng đã là triệt để tuyệt vọng, tại Thiên Cơ lâu lâu như vậy, hắn sao có thể nhìn không ra. Ngày này Cơ lâu chủ thủ đoạn thông thiên, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Thế nhưng là, nương làm sao lại coi trọng cái này xấu đồ vật? Đây để Đoàn Dự vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Lúc này, hắn trong lòng tràn đầy thống khổ dày vò, giống như là có mấy chục thanh lưỡi dao xuyên thẳng thể xác tinh thần, đau tận xương cốt. Đao Bạch Phượng biết được chân tướng, Đoàn Duyên Khánh thần hồn kịch chấn, trong lòng không ngừng suy tư. Một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha đứng lên, không sai, không sai, nhất định là nàng. Đại lý cảnh nội, Ngọc Hư quan phụ cận, một bộ bạch tỷ, tay cầm phụ trợ. Đoàn Duyên Khánh sớm nên nghĩ đến, cái kia dùng thân thể đem hắn lôi ra vũng bùn bạch tỷ quan âm, đó là Đao Bạch Phượng. Khang Mẫn vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không tranh luận, liền hôm nay tình huống này, đích xác không có biện pháp đối phó Đoàn Chính Thuận, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong, về sau lại tìm cơ hội. Lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới ông trời mở mắt, cơ hội chủ động đưa đến trước mắt. Nàng lúc này cười ha ha đứng lên, ta tốt Đoàn Lăng a, ngươi có thể nghe rõ ràng. Năm đó ngươi tình nguyện vứt bỏ ta cùng bảo thai trong bụng, cũng muốn giữ gìn Trấn Nam Vương Phi, nàng đến tột cùng là mặt hàng gì? Ngươi cho rằng Đao Bạch Phượng băng thanh ngọc khiết, bất nhiễm phạm tục? Trên thực tế, nàng đó là cái cam chịu thấp hèn, dâm đãng đến cực điểm thiệt vụ. Giờ này khắc này, Khang Mẫn thật cảm thấy tâm tình càng thoải mái, đời này chưa bao giờ có loại này thoải mái cảm giác. Đủ loại trào phúng chi ngôn, tất nhiên là liên tục không ngừng, ta đê tiện, ta không chịu nổi, ta tìm cất cái làm trợ phu, ai cũng có thể ngủ ta. Ngươi xem thường ta. Ha 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 ha, có thể ngươi ngàn lựa vạn chọn đi ra vương phi, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Khang Mẫn càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn, cuối cùng, đi thẳng tới Đoàn Chính Thuần trước mặt, bước lên hắn hai gò má, ở trước mặt khiêu khích. Bên ngoài những cái này nữ nhân, thật sự cho rằng các nàng chỉ cùng ngươi ngủ, rời đi ngươi về sau, các nàng còn không biết cùng bao nhiêu người khoái hoạt qua đây. Đồng nhiên, Khang Mẫn nghĩ đến thứ gì, nhìn về phía bên cạnh đã tâm tính sụp đổ Đoàn Dự, đang tiếng nói, a, đúng, Đoàn Dự tựa như là Đao Bạch Phượng nhi tử a, ngươi thật đích xác định, hắn là ngươi thân sinh. Ha 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 ha, hôm nay qua đi, Đoàn Chính Thuần coi như thật muốn danh dự sẽ không. Tương lai, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận các phương võ giả khiêu khích cùng chế giễu. Đây để Khang Mẫn mười mấy năm qua đọc lại dung hỏa, rốt cuộc đạt được phong thích. Nhìn qua trước mắt điên cuồng khiêu khích tiện nữ nhân, lại nghe lấy xung quanh phô thiên cái địa chửi rủa cùng chảo phúng, Đoàn Chính Thuần nỗi lòng đã là âm lãnh tới cực điểm, lửa giận truyền khắp toàn thân. Song quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, trải qua mang theo từng đạo tơ máu, cả người đều bị tức đến run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn lại là không ngừng cắn xé bờ môi, lợi dụng cảm giác đau đớn, đến để cho mình bảo trì cuối cùng cái kia vẻ thanh tịnh. Giả bộ như không thèm để ý chút nào, đối xung quanh các phương võ giả chắp tay bài nói, bản vương ngự bên trong không nghiêm, để chư vị nhìn cái trò cười. Thực sự thật có lỗi. Đợi lần này trở về đại lý, liền đưa Đao kia Bạch Phượng một tờ thư ly hôn, thả nàng tự do. Sau đó lại không liên lụy. Hắn nếu thật bạo nộ, bởi vậy mất lý trí, cùng Đoàn Duyên Khánh ở trong sân lẫn nhau mắng. Đây mới thực sự là trở thành các phương võ giả trong mắt trò cười. Khang Mẫn trên mặt vẻ trào phúng trong nháy mắt dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Đoàn Chính Thuần, ngươi thật là có thể chịu. So ngàn năm vương bắt còn có thể nhẫn. Đoàn Chính Thuần phản ứng như thế bình đạm, mà nàng điên điên khủng khủng la to, cũng có vẻ nàng Khang Mẫn rơi xuống hạ phong. Không chỉ có là Khang Mẫn, xung quanh các phương võ giả phản ứng cũng là vô cùng thất vọng. Cắt. Không có ý nghĩa. Không hổ là tung hoành tình trường Đoàn vương gia, liền phần này gặp nguy không loạn, ung dung không đội tâm tính, liền đủ chúng ta học được. Vương gia nói không sai, một cái tiện nữ nhân mà thôi, bỏ chính là, làm gì sai lầm. Dù sao, Đoàn vương gia nhiều nữ nhân là, tùy tiện lại nâng một cái vương phi liền có thể. Bọn hắn đích xác là muốn nhìn Đoàn Chính Thuần ở trong sân nội điện mất lý trí, chẳng cảnh kia ngẫm lại liền kích thích. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Đoàn Chính Thuần với tư cách đương triều vương gia, mắt thấy tâm tính sao mà rộng, sao có thể như cái kia chợ búa tiểu dân đồng dạng triệt để sụp đổ, la hét. Hắn chỉ là dăm ba câu liền đem tất cả sai lầm toàn bộ đều đẩy lên Đao Bạch Phượng trên thân, lại lấy một tờ thư ly hôn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, đem mình phủi sạch. Thật sự là hảo thủ đoạn. Như vậy, Đoàn Chính Thuần cũng chỉ là cái bị mơ mơ màng màng người bị hại. Đám người liền tính muốn cười, cũng căn bản tìm không thấy góc độ. Nhìn qua Đoàn Chính Thuần bộ kia điểm tĩnh bộ dáng, liền ngay cả Đoàn Duyên Khánh cũng khó có thể chịu đựng, tức giận nói, Đoàn Chính Thuần, người nữ nhân bị ta chơi, ngươi thật sự một điểm phản ứng đều không có. Cảm giác này, có vẻ giống như là hắn nữ nhân bị Đoàn Chính Thuần chơi. Đoàn Chính Thuần đang tiếng nói, một cái tiện nữ nhân mà thôi, ngươi muốn, đưa ngươi. Hắn đối với Đao Bạch Phượng, nhưng thật ra là có tình cảm. Chỉ bằng Đao Bạch Phượng là Đoàn Dự thân mẫu, mà Đoàn Dự là hắn duy nhất nhi tử. Chỉ là dưới mắt cục diện này, tuyệt đối phải đoạn sạch sẽ. Lúc này, Đoàn Chính Thuần trong lòng không khỏi nghĩ lên, hơn 20 năm trước Đao Bạch Phượng nói qua nói, Đoàn Chính Thuần, ngươi xác định không cùng bên ngoài những nữ nhân kia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tốt tốt tốt, liền ngươi biết tại bên ngoài tìm người đúng không? Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Muốn đi tìm trong thiên hạ này xấu nhất, bẩn nhất, nhất ti tiện, tầng dưới chót nhất nam tử, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng là ai xuống đài không được. Vốn cho rằng Đao Bạch Phượng nói đúng là nói mà thôi, không nghĩ tới nàng vậy mà thật làm ra được. Đáng chết. Cho dù trong lòng tức giận nữa, Đoàn Chính Thuần cũng không thể có chỗ biểu hiện, vẫn là mặt đầy bình tĩnh nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh triệt để bị chọc giận, thâm độc cười một tiếng, cho là ta không có chiêu. Tiếp xuống chiêu này, ngươi nhưng phải tiếp hảo. Chỉ thấy hắn chống đỡ quả trượng, chuyển hướng Bạch Ngọc Đài, thấp giọng mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, Đoàn Dự có phải hay không ta nhi tử?" Chương 67. Đoàn Dự thân thế lộ ra ánh sáng, chấn động các nơi. "Đoàn Duyên Khánh, ngươi có ý tứ gì?" Nghe được hỏi thứ hai nội dung, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, trung quy là không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Trong mắt tràn đầy hàn quang, như ánh mắt có thể giết người, Đoàn Duyên Khánh sợ là đã sớm bị hắn diện sát mấy chục hơn trăm lần. Bây giờ, đại lý quốc lực cường thịnh, hoàn toàn không cần đao Bạch Phượng nhà ngoại tương trợ, vị vương phi kia tùy thời có thể lấy vứt bỏ, tùy thời có thể lấy đổi lại. Cũng bởi vậy, đao Bạch Phượng mang đến hiểu rõ đủ loại chỗ bẩn, sỉ nhục, trào phúng, hắn đều có thể nuốt xuống. Nhưng, Đoàn Dự là hắn duy nhất nhi tử, càng là đại lý tương lai người thừa kế, há có thể chịu đủ. Đoàn Dự càng là triệt để bạo nộ, xông về phía trước, đối Đoàn Duyên Khánh nổi giận mắng, ngươi đây ác tặc, hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Ta là cha ngươi còn tạm được. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự phụ tử càng là khó thở, Đoàn Duyên Khánh trong lòng liền càng là đắc ý ta cô tịch nửa đời, không có con cái, hiện nay chỉ muốn biết mình có hay không sao. Vấn đề này rất quá đáng sao? Đoán xong Đoàn Chính Thuần, hắn lại nhìn phía cái kia Bằng Dự, âm thanh lạnh lùng nói, không có giáo dục tiện chủng, ta nếu là cha ngươi, định được thật tốt dạy dỗ ngươi làm người. Tứ đại ác nhân như thể chân tay, vào thời khắc này, cái khác ba vị tự nhiên đến đứng ra hát đệm. Diệp Nhị Nương không che giấu chút nào trong lòng trào phúng, đao kia Bạch Phượng phóng đang đến cực điểm, dâm tà thành tính, Đoàn Dự dù là không phải ta đại ca loại, cũng có thể là người khác. Ai biết được? Vân Trung Hạc không ngừng xoa xoa đôi tay, mặt đầy cười tà, sớm biết Trấn Nam Vương phu nhân nhiệt tình như vậy hiếu khách, mở rộng cánh cửa, hoan nghênh tân khách. Ta Vân Trung Hạc liền nên đi vào nếm thử hương vị. Lời nói rơi xuống, còn phi thường khiêu khích liếm môi, một bộ quỷ còn hơn cả sắc quỷ bộ dáng. Nhạc Lao Tam đồng dạng ở bên cạnh phụ họa, ta không nghĩ tới. Lao tử cái gì đều không muốn. Đoàn Dự là sư phụ hắn, Đao Bạch Phượng đó là hắn sư nương, không đúng, là sư phụ nương. Không thể mạo phạm. Đây để Nhạc Lao Tam trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đoàn Duyên Khánh nhìn về phía Đoàn gia phụ tử, không nhanh không chậm mở miệng, ta tất cả quá trình giao dịch đều phù hợp Thiên Cơ lâu quy tắc. Làm sao, các ngươi muốn ngăn cản? Đây chính là hắn muốn kết quả. Đoàn Duyên Khánh trong lòng rõ ràng, mình cùng Đao kia Bạch Phượng liền một đêm phong lưu, sao có thể sẽ có loại. Đây hỏi một chút, đó là cố ý buồn nôn Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự, giết người chu tâm. Vô luận kết quả như thế nào, mọi người đều sẽ hoài nghi, Đoàn Dự có thể là Đao Bạch Phượng cùng người khác loại, phần này nhục nhã sẽ vĩnh viễn đội lên Đoàn Chính Thuần trên đầu, làm sao chụp đều chụp không xuống. Lúc này, xung quanh các phương võ giả cũng là nhao nhao chuyển qua ánh mắt, thần sắc kỳ ý nhìn qua. Đường Đường Trấn Nam Vương, nếu thật thay người khác nuôi nhi tử, còn liên tục nuôi hơn 20 năm. Vậy coi như thật quá thú vị. Liền ngay cả nội tâm tiếp cận sụp đổ Mộ Dung Phục, cũng là tạm thời quên bi thống, trở lại ánh mắt, nghiêm túc xem kịch. Nên đón tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Phong Vô Ngân cầm lấy trên bàn quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư, đồng thời nhạt tiếng nói, "Phải. Đoàn Dự, đó là ngươi cùng Đao Bạch Phượng nhi tử." Dựa theo suy tính ra kết quả, Đao Bạch Phượng tại xảy ra chuyện trước, cùng Đoàn Chính Thuần đấu khí, hai người đã nửa năm chưa trùng phòng, nàng là phát giác được mình mang thai về sau, mới đi tìm Đoàn Chính Thuần nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Để mà che giấu, Đoàn Dự thân thế, không thể nghi ngờ. Đáp án vừa ra, toàn trường xôn xao, cái gì? Đoàn Dự thật đúng là Đoàn Duyên Khánh loại. Chúng ta Đoàn Vương gia, thật cho người khác nuôi 20 năm nhi tử. Trước đó vẫn rất hâm mộ hắn, hiện tại liền hai chữ, thật thảm. Phong lưu giang hồ hơn 10 năm, khắp nơi chọc đào hoa. Quay đầu nhìn lại, nuôi dưỡng ở bên người nhi tử lại không phải thân sinh, thật sự là trò cười. Làm người vẫn là không thể quá phong túng, bảo vệ tốt mình tiểu gia, so cái gì đều trọng yếu. Trước đây, quả thật có vô số người hâm mộ đại lý Đoàn Vương gia, phong lưu đa tình, tiêu giao khoái hoạt, trái ôm phải ấp, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, dương mắt nhìn hướng trên Bạch Ngọc Đài, chỉ cảm thấy tràn đầy bi ai. Bình bình đạm đạm mới là thật, quá lộ liễu, dễ diệt vong. Thậm chí bọn hắn ngay cả cười đều chẳng muốn cười, chỉ muốn nhìn một chút, Đoàn Chính Thuần đối mặt kết cục này, nên lựa chọn như thế nào. Bạch Ngọc Đài trước, Đoàn Dự ngu ngơ tại chỗ, trong mắt tràn đầy mê mang, không ngừng mà lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Đây không phải thật. Hắn là đại lý Trấn Nam Vương thế tử, là đại lý quốc duy nhất người thừa kế. Hôm nay, cao hứng mừng mừng cùng phụ thân cùng nhau vào Thiên Cơ lâu, chỉ để lại kết nghĩa đại ca chỗ dựa, thuận tiện xem kịch. Kết quả, mình lại thành lớn nhất cho cười. Hắn thất hồn lạc phách lui về sau đi, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Cũng may có Kiều Phong đỡ lấy, mới có thể ổn định thân hình. Nhị đệ, tỉnh lại chút, hắn tử kia rõ ràng sẽ không an ủi người, chính là đang tiếng nói, đợi Thiên Cơ lâu buôn bán sau khi kết thúc, huynh đệ chúng ta hai phải say một cuộc, đem những này phá sự toàn bộ quên mất. Đoàn Chính Tuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh, bờ môi đã bị cắn nát, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, lửa giận trong lòng cơ hồ ngưng tụ thành tức chết, khí tức nặng nề không thôi, đáy lòng tràn đầy âm trầm cùng tĩnh mịch. Hắn sở dĩ biết di động giận, chính là sớm có dự cảm, Đoàn Dự thân thế có vấn đề. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ta Đoàn Chính Thuần tự cho là anh minh một đời, lại là trong thiên hạ này lớn nhất đồ đần. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần như vậy sụp đổ bộ dáng, Khang Mận trong lòng đó là hài lòng đến cực điểm. Đoàn Chính Thuần, ngươi cũng có hôm nay. Kỳ thực, nàng đã từng vì Đoàn Chính Thuần sinh hạ một con, tuyệt đối là thân sinh. Khi đó nàng còn chưa cùng bất kỳ nam tử từng có tiếp xúc. Cũng bởi vì Đoàn Chính Thuần lãnh huyết vô tình, buông tay rời đi, nàng trong cơn tức giận liền đem cái kia vừa ra đời em bé trực tiếp bóc chết. Chuyện này, Khang Mẫn cũng không có sốt rồi nói, chờ Đoàn Chính Tuần nỗi lòng hơi có chút hòa hoãn thì lại đem đây kinh hỉ nói cho hắn biết. Hẳn là biết rất đặc sắc. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Khang Mẫn trong lòng lập tức sinh ra vô biên chờ mong. Chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Đoàn Dự. Lao đã khó lường dày vò, nhưng tiểu, giống như sức thừa nhận cũng không tệ lắm, có thể tiếp lấy chơi. Khang Mẫn chính là lạnh nhạt nói, trước đó giống như có người đã nói với ta, mẹ hắn băng thanh ngọc khiết, sạch sẽ. Không phải ta lần này tiện người có khả năng so sánh. Ai nha, nhưng bây giờ xem ra, tựa như là ta sạch sẽ hơn điểm. Dù sao, giống loại kia vừa già lại xấu còn chân quẻ, ta thật sự là không ngồi được đi. Đoàn Dự nỗi lòng thật vất vả mới có chỗ bình phục, nghe được lời này, lập tức nổ. Khoát tay chỉ hướng Khang Mẫn, mắng to, tiện nữ nhân, im miệng, im miệng. Ta muốn giết ngươi. Cũng may Tiểu Phong kịp thời ngăn lại, mới không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Nhị đệ, ngươi bình tĩnh một chút, bị đây tặc phụ chọc giận, cho nên hỏng thiên cơ lâu quy tắc, thực sự không có lời. Ngôn ngữ rơi xuống, Tiểu Phong luôn cảm giác có chút không thích hợp, lời này, lúc trước Đoàn Dự giống như từng nói với hắn. Làm sao trái ngược? Trọn vẹn mười mấy hô hấp, Đoàn Dự nỗi lòng lần nữa có chỗ hòa hoãn, không sai, không thể bởi vì tặc phụ khiêu khích, xúc phạm thiên cơ lâu quy tắc. Vị này Trấn Nam Vương Thế Tử hô hấp vẫn nặng nề như cũ, nhưng ánh mắt đã dần dần tỉnh táo lại. Có thể ngay sau đó phát sinh sự tình, lại là để Đoàn Dự cũng không còn cách nào bình tĩnh, thậm chí kém chút bạo tẩu. Trở lại ánh mắt, chỉ thấy cái kia vừa già, lại xỉu, còn tàn quyết Đoàn Duyên Khánh, chống quả trượng, từng bước một hướng hắn đi tới, đồng thời còn ôn nhu hô to, "Dự Nhi, ta là cha ngươi." Thấy một màn này, Đoàn Dự tâm lý phòng tuyến trực tiếp bị đánh tan, nỗi lòng triệt để sụp đổ, trên mặt chảy ra xúc phạm, không cam lòng nước mắt, không ngừng ung lên ống tay áo, kéo dài khoảng cách, "Cô này, cô này." Đoàn Duyên Khánh lại là không thèm để ý chút nào, mặt đầy kích động hướng phía trước tới gần. "Hai tử, đừng sợ, cha sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không." Hành tẩu giang hồ nhiều năm, diệt đi cựu gia cả nhà, thậm chí ngay cả gà chó đều toàn bộ giết rơi, có thể Đoàn Duyên Khánh nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được nửa điểm vẻ mừng rỡ. Đã từng mất đi tất cả, rốt cuộc không có cách nào khôi phục. Cho dù hắn thật vặn ngã Đoàn Thị, đoạt lại hoàng vị, hắn thân thể cũng lại không có cách nào khôi phục. Đoàn Duyên Khánh trong lòng, một mực tràn đầy bi thống cùng cô đơn, không bao giờ biết mừng rỡ vì sao. Cho đến hôm nay, biết được Đoàn Dự lại là mình nhi tử. Mãnh liệt mừng rỡ, từ đáy lòng tạo ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Không nghĩ tới, trời cao đại hắn không tệ, lại tặng không như vậy đại một cái nhi tử. Ha ha ha, ta có hậu, ta Đoàn Duyên Khánh có hậu. Ha ha ha, quả nhiên là thiên ý trêu người. Giờ khắc này, Đoàn Duyên Khánh tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều. Thấy Đoàn Dự đối với mình mặt đầy ghét bỏ, thủy chung không muốn tiếp nhận, hắn thở dài một tiếng, làm nhi tử ta, đích xác ủy khuất người, nhưng lại có cái thiên đại chỗ tốt. Đoàn Chính Thuần những cái kia nữ nhi, như cái gì trung linh, một quyển thanh, ngươi muốn cưới ai liền cưới ai. Nghe nói lời ấy, Đoàn Dự sững sờ tại chỗ, lời này có vẻ giống như có như vậy một chút đạo lý. Một quyển thanh cùng trung linh đều là hắn cha nữ nhi, nhưng hắn lại không phải hắn cha nhi tử. Giống như thật có thể. Ngược lại là cái kia Nhạc lão tam, giờ phút này trong đầu phảng phất giống như một đoàn bột não, làm sao cũng lý không rõ, đại ca là sư phụ phụ thân. Sư phụ là đại ca nhi tử. Vậy ta có phải hay không phải gọi đại ca sư tổ? Vậy ta sư phụ, không phải liền là ta chất tử. Len ken Nhạc lão tam đem chuôi này cái kéo lớn ném trên mặt đất, ôm đầu ở trong sân thống khổ kêu rên, đến cùng ai là ai cha, ai là con ai? Ta đầu sắp đã nứt ra. Xem hết giữa sân đám người phản ứng, vây xem võ giả cũng là nhao nhao vô an tán dương, vỗ tay bảo hay. Đặc sắc, quá đặc sắc. Rời thiên cơ lâu, chỗ nào còn có thể nhìn đến đặc sắc như vậy vợ kịch hay. Đây nhưng so sánh lắng nghe đủ loại giang hồ bí mật thú vị nhiều. Ha 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 ha, các ngươi đại lý hoàng tất cả nhà thật là loạn. Đây cũng là vào thiên cơ lâu chỗ tốt, một phân tiền không tốn, liền có thể nhìn đủ loại vợ kịch đặc sắc. Sao một cái thoải mái chưa đến? Bạch Ngọc đài trước, Diệp Nhị Nương không còn lòng dạ quan tâm nhiều như vậy, nàng vô cùng lo lắng đi vào Đoàn Duyên Khánh trước mặt. Thấp giọng nói, đại ca, trước đó nói xong, một lần cuối cùng giao dịch cơ hội cho ta. Đoàn Duyên Khánh trong lòng chấp niệm đã bị giải khai, không quan trọng phất phất tay. Đi thôi. Một câu sau cùng, vốn là muốn tỉnh giáo như thế nào đoạt lại đại lý Giang Sơn, nhưng bây giờ, tựa hồ không cần dùng. Diệp Nhị Nương đạt được đáp ứng, chính là lập tức đi vào Bạch Ngọc đài trước, thẳng tắp quỳ xuống, 18 năm trước, ta đó mới vừa ra đời không lâu nhi tử bị tặc nhân trộm đi, gần 20 gian bên trong, ta ôm đến mấy trăm, bên trên ngàn cái em bé, lại không một cái là ta nhi tử. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ ba, ta muốn biết nhi tử ta toàn bộ tin tức. Hắn đến tuột cùng sống hay chết? Như còn sống, lại ở phương nào? Chương 68. Huyền tử, thư chúc là con ta, vương gia nhận lầm. Thấy Diệp Nhị Nương tiến lên giao dịch, Bắc Tống các phương võ giả ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện ra chán ghét, ghét bỏ chi sắc. Diệp Nhị Nương, ngươi cái này đáng chết tặc bà nương, chính ngươi nhi tử bị trộm liền đi trộm người khác, đây là cái đạo lý gì? Ngươi không chỉ có trộm người hài tử, chơi chán sau còn tàn nhẫn giết hại, ngươi đơn giản không phải người. Diệp Nhị Nương, ngươi có nghĩ tới hay không, những cái kia bị ngươi trộm đi hài tử phụ mẫu, bọn hắn lại nên như thế nào? Tứ đại ác nhân, tất cả đều là hỏng loại, diệt tuyệt nhân tính, tất cả đều là xuất sinh, nhân thần cộng phẫn. Nhưng muốn nói ác độc nhất, khi đến đây Diệp Nhị Nương, đây tặc phụ ưa thích trộm đi những cái kia vừa mới xuất sinh không lâu em bé, chơi chán sau liền tàn nhẫn giết hại. Trước chính nàng trong lời nói nhưng phải biết, bị hại em bé lại chừng mấy trăm, bên trên thiên bị. Những cái kia em bé vừa mới hàng thế, còn chưa tới kịp nhìn thế giới phồn hoa, không tới kịp trải nghiệm nhân sinh muôn màu, liền bị tàn nhẫn đổ sát. bọn hắn có lỗi gì? Diệp Nhị Nương chỗ phạm tội đi, thiên lý bất dung, muôn lần chết khó tiêu. Việc ác sáng tỏ, xuất sinh không bằng. Cái khác giang hồ võ giả cũng là nhao nhao trở lại ánh mắt, nhìn về phía cái kia vừa già lại xấu hắc ý nữ nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Giết hại em bé, không thể tha thứ. Diệp Nhị Nương cũng không để ý tới mọi người xung quanh, những cái kia tranh luận cùng chỉ trích, nàng mắt điếc hai ngơ, đem nặng đầu trọng dập đầu trên đất, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Phong Vô Ngân thần sắc đảo qua bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, thời gian vừa vặn. Nếu như thế, vợ kịch hay đăng tràng. Chỉ thấy hắn mở ra trong tay quạt xếp, rất nhỏ đung đưa, bạch ý phiêu diêu, tiêu sái mãn nguyện. Ánh mắt nhìn về phía đài dưới, điểm tĩnh âm thanh lần nữa truyền ra, ngươi nhi tử không chết, hắn bị ném khí tại Bắc Tống Thiếu Lâm tự vườn rau bên trong, từ nhỏ liền tại Thiếu Lâm lớn lên. Bây giờ là một tiểu sa di, tên hư trúc. Về phần vị trí, ngay tại Bắc Tống trong Thiếu Lâm tự. Luôn ngữ rơi xuống, Phong Vô Ngân lạnh nhạt ánh mắt đảo qua toàn trường, chờ đợi vở kịch hay đăng tràng. Thị nữ Yêu Nguyệt cùng lâu chủ sớm đã thâm nhập trao đổi qua, biết được hắn tập tính, trong lòng cũng là trong nháy mắt kích động đứng lên. Hẳn là, tiếp xuống càng đặc sắc. Tập ba nương nhi tử không chết. Đối với đây, rất nhiều võ giả cũng không quá hài lòng, thật sự là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, ngươi nhi tử ngược lại là không chết, có thể những cái kia bị ngươi phá hư gia đình, như thế nào phá kính đoàn tụ. Đại gia tạm thời tha cho ngươi đây ác bà nương một mạng, đợi rời đi thiên cơ lâu về sau, muốn ngươi để mặt. Trực tiếp giết quá tiện nghi, nhất định phải để nàng tại trước khi chết nếm thử lợi hại, đầu tiên nói trước. Ta không phải không có chạm qua nữ nhân, bụng đói ăn quảng. Thật, ta liền ưa thích mặt hàng này, trực tiếp thừa nhận rất khó sao. Còn lại các nơi võ giả thực sự nghĩ mãi mà không rõ, giống Diệp Nhị Nương dạng này không có chút nào danh giới cuối cùng ác tặc, không trực tiếp diệt trừ, giữ lại làm gì? Chỉ là tông sư trung kỳ mà thôi, thiện tay có thể diệt. Thiên cơ lâu cuối cùng cũng có đóng cửa ngừng kinh doanh thời điểm. Đợi đây tặc phụ mất đi phù hộ, nhất định phải đem triệt để diệt trừ, để tránh nàng lần nữa tai họa vô tội em bé. Diệp Nhị Nương cũng không để ý người xung quanh đủ loại nghị luận, nàng lòng tràn đầy hoan hỉ, sắc mặt vô cùng kích động. Ta nhi tử không chết. Ta nhi tử còn chưa có chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hư Trúc, Hư Trúc, Hư Trúc. Diệp Nhị Nương không ngừng tại trong miệng lặp lại cái tên này, như muốn một mực khắc sâu vào não hải. Bên cạnh, Khang Mẫn có chút hăng hái mở miệng, không bao giờ từng nghe nói, ngươi cùng bất luận kẻ nào thành hôn. Diệp Nhị Nương, cái kia để ngươi không hôn mà dục gian phu, là ai? Đang khi nói chuyện, nàng còn có ý vô ý nhìn về phía bên cạnh Đoàn Vương gia. Mặc kệ kết quả như thế nào, được thật tốt buồn nôn hắn. Đề cập gian phu, thiên cơ lâu bên trong các phương võ giả ánh mắt vô ý thức chuyển tới Đoàn Chính Thuần trên thân, chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào lỗ hổng. Không có biện pháp để nữ tử không hôn mà dục loại sự tình này, Đoàn Vương gia tích cực nhất cũng nhất quyền uy. Liên ngay cả Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh, thậm chí là Đoàn Dự đều đem ánh mắt nhìn về phía Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần trong lòng cực kỳ bực bội, nguyên bản cũng không thèm để ý Diệp Nhị Nương. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới trên người mình, cũng không nhịn được bắt đầu trầm tư, đã từng cùng ta ở chung nữ tử bên trong, có Diệp Nhị Nương sao? Thật không phải hắn bạc tình bạc nghĩa, chơi qua liền quên, mà là du lịch giang hồ đây mấy chục năm ở giữa, cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tử nhiều không kể xiết. Những cái kia công phu không tới nơi tới chốn, theo thời gian chuyển rời, đích xác có chút quên. Nhược Hư Trúc thật sự là nhi tử ta, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ Diệp Nhị Nương. Dù sao ta đã triệt để biến thành trò cười, không quan tâm nhiều bị cười một hồi. Nghĩ tới đây, Đoàn Chính Thuần thần sắc tử nghi hoặc chuyển thành kiên định. Hít sâu một hơi, khẽ vây áo bảo, chậm rãi đi ra phía trước. Từ mặt đất đem Diệp Nhị Nương đỡ dậy, dùng thân thể đem bảo hộ ở hậu phương, mặt hướng các phương võ giả. Đang tiếng nói, là ta làm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đủ loại khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi ngôn luận phô thiên cái địa, cái gì, thật là Đoàn Vương gia. Lệnh đệ ngay cả mặt hàng này đều có thể đứng được đứng lên, thật sự là chúng ta mẫu mực. Bắc Tống trong trốn võ lâm, thật sự tùy tiện lôi ra một cái tuổi đại nữ tử, đều cùng Đoàn Vương gia thật không minh bạch. Đoàn Vương gia vừa mất đi con trai, hiện tại lại lấy không một cái, một vào mở ra, không thua thiệt. Nói lên đến, Vương gia tùy ý gieo hạt, thật biết mình bao nhiêu ít con cái sao. Bắc Tống võ lâm các minh đệ, hảo tâm nhắc nhở một câu, các ngươi tốt nhất trở về nghiêm túc kiểm tra bên dưới góc tường. Nguyên bản đám người cũng chỉ là thăm dò mà thôi, thầm nghĩ lấy, không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình a. Bắc Tống võ lâm tùy tiện đến hai cái tuổi tác hơi lớn nữ nhân, đều là Đoàn Vương gia tình phụ, tuyệt không loại này khả năng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị này Đoàn Vương gia vậy mà đến thật. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đích xác là giúp người nuôi 20 năm nhi tử, nhưng hắn trong giang hồ tùy ý nhỏ, còn không biết có bao nhiêu người tại miễn phí giúp hắn con nuôi nữa đâu. Tổng đến nói, không thua thiệt. Khang Mẫn ánh mắt tràn đầy lãnh ý, khinh thường cười nói, Đoàn Chính Thuần, ngươi thật đúng là bụng đói ăn quảng, cái dạng gì người đều có thể hạ thủ được. Hừ, nàng vừa rồi thật chỉ là muốn buồn nôn Đoàn Chính Thuần, bây giờ không có dự liệu được, Đoàn Chính Thuần cùng Diệp Nhị Nương thật có một chân. Vốn nghĩ nếu đem bóp chết nhi tử sự tình chi tiết cáo chi, tuyệt đối có thể làm cho vị này Đoàn Vương gia đau lòng nhức óc. Có thể tựa hồ người căn bản không thiếu nhi tử. Bạch Ngọc đài trước, Diệp Nhị Nương sau khi đứng dậy, khoe mắt lóe qua vẻ nghi hoặc, ta đang trộm hài tử đồng thời, đích xác sẽ mượn dùng người nàng trợ phu, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ dùng qua đây Đoàn Chính Thuần. Hắn chạy đến làm cái gì? Trong lòng tuy có nghi hoặc, có thể Diệp Nhị Nương cuối cùng không có phản bác, có cái tấm mộc tại, có thể phòng ngừa chân tướng bị để lộ. Đây là chuyện tốt. Đúng lúc này, một câu Phật hiệu từ cửa chỗ vang lên, A Di Đà Phật. Xung quanh các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy là vị bạch mi tóc trắng, sắc mặt tang thương lão hòa thượng. Trong tay hắn nắm giữ cái thiền trượng, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra len ken tiếng vang. Tính danh: Huyền Tử. Thân phận: Bắc Tông Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, Phục Hổ La Hán. Tu vi: Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Mục đích: để lộ năm đó chân tướng. Vị này Thiếu Lâm Tự Phương Trượng tại Bắc Tông trong giang hồ, có thể nói là đức cao vọng trọng, thanh danh truyền xa. Hắn vừa hiện thân, rất nhiều người đều nhao nhao cung kính hành lễ, nguyên lai là Huyền Tử đại sư, thất kính thất kính. Đại sư không xa ngàn dặm đến Tiên Cơ Lâu, thế nhưng là có nghi vấn. Lúc trước lâu chủ lộ ra ánh sáng, Mộ Dung Bắc cái kia tặc tử một mực gần tại trong Thiếu Lâm Tự, Phương Trượng đại sư còn cần cỡ nào chú ý mới phải. Huyền Tử Phương Trượng đại từ đại bi, Phật pháp cao thâm, từng ngăn cản qua vô số võ lâm kiếp nạn, từng đã cứu vô số giang hồ võ giả, cho nên bị người kính trọng. Chút nào không khoa trương nói, Huyền Tử nếu muốn đoạt giao dịch cơ hội, tuyệt đối không nhiều ít người cùng tranh đoạt. Tại các phương võ giả nhìn soi mói, Huyền Tử từng bước một đi vào Bạch Ngọc Đài trước. Hắn cũng không để ý tới xung quanh nghị luận, mà là đối trên Bạch Ngọc Đài đi cái Phật lễ, Bắc Tống Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Phong Vô Ngân tùy ý phất tay, không cần đa lễ. Xem ra Phương Trượng đã chuẩn bị sẵn sàng, chính sự quan trọng. Tiêu Phong nói muốn vào Thiên Cơ Lâu tìm kiếm chân tướng, việc này tại Bắc Tống Võ Lâm huyên náo xôn xao. Cũng bởi vậy, liên quan võ giả nhao nhao tràn vào Thiên Cơ Lâu bên trong. Không chỉ có Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử, Mộ Dung Phục cha Mộ Dung Bác, cùng Tiêu Phong cha Tiêu Viễn Sơn, cũng đều là tề tụ nơi này. Chân chính đặc sắc vợ kịch hay, sắp đăng tràng. Huyền Tử có chút túi đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, ngày này Cơ Lâu chủ biết tất cả mọi chuyện. Bất quá hắn đã không tâm tư suy nghĩ nhiều, chậm rãi đi đến phía trước, mặt hướng Cửu Châu các nơi võ giả, bình tĩnh nói, Diệp Nhị Nương là lão nạp nữ nhân, Thư Trúc là lão nạp hải tử. Đoàn Vương gia, ngươi sợ là nhớ lầm. Chương 69. Người đã đến đủ, chân tướng sắp để lộ. Theo Huyền Tử âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ Lâu bên trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, xung quanh các phương võ giả trên khuôn mặt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Cái kia Diệp Nhị Nương là cái gì mỹ nhân tuyệt thế sao? Làm sao còn đoạt đi lên? Hẳn là ba người bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, lúc này mới không có làm rõ ràng. Hòa hoan phúc chốc, chính là có người mở miệng, Huyền Tử đại sư, chúng ta biết, ngài là Bồ Tát tâm chẳng, muốn suy bụng ta ra bụng người, bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng không cần ngươi độ. Làm gì tự chuốc nhục nhã? Nghe được lời này, đám người mới chợt hiểu ra, nhao nhao thuyết phục, Phương Trượng đại sư, xem thật kỹ hí là được, làm gì chặn ngang một ước, ngươi thân là Thiếu Lâm Phương Trượng, nếu là cùng cái kia tạp phụ có quá nhiều liên lụy, sợ là sẽ có tổn hại danh dự. Lại nói, ngươi một người xuất gia, lấy ở đâu hải tử? Nói không sai, ngươi một cái lao hòa thượng chạy tới cùng người ta đoạt nhi tử, xem như chuyện gì xảy ra. Huyền Tử là thanh tâm quả dục Phật môn cao tăng, Đoàn Chính Tuần là phong lưu đa tình lang thang vương gia. Cha đứa bé là ai? Bọn hắn liếc mắt liền biết. Nghĩ đến, Huyền Tử Phương Trượng là thấy Diệp Nhị Nương cùng Đoàn Chính Tuần hôm nay khắp nơi chịu đủ, sinh lòng từ bi, cho nên hy sinh chính mình danh dự, cứu vớt bọn họ. Không hổ là Phật môn đắc đạo cao tăng, nói đi, làm cho người kính sợ. Bạch Ngọc đài trước, Đoàn Chính Tuần sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là thật không phải ta. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lúc này cái kia Diệp Nhị Nương chợt bắt lấy Đoàn Chính Tuần cánh tay, đem toàn bộ thân thể chôn đến trong ngực hắn, đồng thời không để lại dấu vết cảm thụ một cái kích cỡ. Nàng thật rất ngạc nhiên, Đoàn Chính Tuần đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực, dựa vào cái gì để nhiều như vậy nữ tử lưu luyến quên bể. Một bên lặng lẽ cảm thụ, một bên ôn nhu hô to, Đoàn Lang, ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản cũng không quen biết lao hòa thượng này. Chợt Diệp Nhị Nương lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử, lạnh giọng quát lớn, ngươi đến cùng là ai? Vô cớ ô ta trong sạch, đến tuột cùng có gì mục đích? Thư Trúc, đích xác là nàng và Huyền Tử hai tử, nhưng chỉ có làm như thế mới có thể bảo vệ Huyền Tử danh dự. Đoàn Chính Thuần trong lòng lại lần nữa suy nghĩ, hẳn là thật là ta. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, đích xác trao đổi qua rất nhiều nữ tử, lại không phải là mặt hàng gì đều có thể ra tay. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Nhị Nương loại này tư sắc, ngày bình thường hắn nhìn chắc chắn sẽ không nhìn nhiều, nhưng bây giờ cục diện này thực sự không từ chối được, đành phải cố nén khó chịu, đem Diệp Nhị Nương ôm vào trong ngực. Nhìn qua phía trước chăm chú ôm nhau nam nữ, Huyền Tử triệt để ngu ngơ tại chỗ, khỏe miệng không ngừng co rúm, trong thần sắc hiện ra chưa bao giờ có mê mang. Đây, đúng không? Hắn đối với Diệp Nhị Nương tình yêu nam nữ, sớm đã tại những năm này khổ tu bên trong tiêu tán, trong lòng đã không còn bất kỳ niệm tưởng. Có thể Huyền Tử trung quy là hải tử cha ruột. Bây giờ, Diệp Nhị Nương nằm tại cái khác nam nhân trong ngực, nói hải tử không phải hắn, thậm chí nói không nhận ra hắn. Xung quanh các phương võ giả, cũng đều không người nguyện ý tin tưởng hắn. Làm sao cảm giác mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ? Có thể đây muốn làm sao chứng minh? Hẳn là muốn làm lấy thiên hạ này võ giả mặt, cùng Diệp Nhị Nương biểu thị sản xuất quá trình. Quả thật là có khổ khó nói, khó lòng giải bày. Hòa hoãn rất lâu, Huyền Tử lúc này mới nhìn về phía cái kia Diệp Nhị Nương, nặng nề thở dài. Lão nạp đã lựa chọn vào Tiên Cơ Lâu, chính là làm tốt đem chân tướng đem ra công khai chuẩn bị. Diệp thí chủ không cần lại che giấu. Lão nạp làm chuyện sai lầm, mấy chục năm ở giữa hàng đêm chịu đủ dày vò, đây hết thảy là thời điểm nên kết thúc. Từ khi nghe nói Kiều Phong muốn vào Tiên Cơ Lâu tìm kiếm chân tướng, hắn cũng biết, năm đó làm ra tất cả cũng không còn cách nào che giấu. Cùng chờ đợi bị đào ra, chẳng mình chủ động thừa nhận, chí ít có thể giữ lại điểm mặt mũi. Thấy Huyền Tử thần sắc như thế khẩn thiết, luôn được như thế chân thành tha thiết, chỉ một thoáng, xung quanh các phương võ giả không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hẳn là, vị này Thiếu Lâm Tự Phương Trượng thật từng phá qua sát giới, còn cùng độc phụ Diệp Nhị Nương từng có một con. Nếu thật là dạng này, có thể nói nổ tung. Đại từ đại bi, phổ độ thế nhân Thiếu Lâm Phương Trượng, làm đủ trò xấu, diệt tuyệt nhân tính xả hạt độc phụ. Hai người lại có tư tình. Còn có, cái kia Đoàn Chính Thuần đến tột cùng tình huống như thế nào, ngay cả mình có hay không cùng Diệp Nhị Nương trao đổi qua cũng không biết. Vẫn là nói, bọn hắn ba thật cùng nhau chơi đùa qua, thực sự phân biệt không được. Đối mặt các phương tranh luận, Diệp Nhị Nương trong lòng do dự không thôi, phải chăng muốn đem chân tướng đem ra công khai. Ngay tại rằng có không xong thời điểm, đông nhiên có đạo truyền vào lâu bên trong, ta có thể chứng minh, Diệp Nhị Nương hải tử là huyền tử cái kia lão lựa chọn. Nghe được lời này, các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt, theo đám người hướng về hai bên phải trái hai bên tản ra, một đạo thân ảnh hiện hiện mà ra. Đây là vị người mặc trường bào màu lam lão giả, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày cùng vị Tiêu Tiểu Phong đại hiệp có 6 điểm tương tự. Tính danh: Tiêu Viễn Sơn. Thân phận: Đại Liêu San quân tổng giáo đầu. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: điều tra cầm đầu đại ca, báo thủ. Nên đón ánh mắt mọi người, Tiêu Viễn Sơn từng bước một đi Bạch Ngọc Đài đi về trước đến, đồng thời đang âm thanh mở miệng, huyền tử lão lửa chọc không tuân thủ thanh quy, phá qua sắc giới, hắn từng cùng Diệp Nhị Nương riêng tư gặp, còn dục có một con. Hai người nhơn nhớp nhò mó, oanh oanh liệt liệt, chừng mấy tháng. Mộ Dung Phục đang tại nghiêm túc xem kịch, thấy có người quấy rối, lúc này liền là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì sao biết được như thế rõ ràng? Ngươi là ai? Tiêu Viễn Sơn sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, trộm đi hải tử kia người chính là ta có thể không rõ ràng sao? Nghe được lời này, vây xem trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Làm sao, đầu năm nay kẻ trộm đều như vậy trắng trợn sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tiêu Viễn Sơn mở miệng lần nữa, đúng, ta gọi Tiêu Viễn Sơn. Lời này rơi xuống, toàn bộ thiên cơ lâu lại lần nữa yên tĩnh, sau đó, triệt để sôi trào, Tiêu Viễn Sơn, đây không phải Tiểu Phong tiểu đại hiệp cha đẻ sao? Ngươi vô duyên vô cớ trộm người hài tử làm gì, còn giết chết tiểu đại hiệp cha mẹ nuôi cùng ẩn sư. Lâu chủ nói, Tiêu Viễn Sơn cùng toàn bộ Bắc Tống võ lâm kết hữu tử thủ, cuối cùng là tình huống như thế nào? Nguyên lai, chúng ta Đoàn Vương gia, thật ngay cả mình ngủ qua bao nhiêu người đều không nhớ được. Sự tình tiến triển ở đây, suy nghĩ nhạy cảm giả đã phát giác được, tình huống có chút không đúng. 24 năm trước nhạn môn quan chặn giết một chuyện, chân tướng có lẽ sắp để lộ. Vì biết được nguyên do trong đó, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia trên Bạch Ngọc Đài, sợ có chỗ lỗ hổng. Bạch Ngọc Đài trước, Đoàn Chính Tuần sắc mặt có chút xấu hổ, liền tình huống trước mắt đến xem, cái kia hư trúc quả quyết không phải hắn nhi tử, Diệp Nhị Nương đại khái chỉ là muốn bắt hắn tới làm tầm thuẫn. Đoàn Chính Tuần liền vội vàng đem trong ngực nữ tử đẩy ra, đối mặt đủ loại dị dạng ánh mắt, hắn luôn cảm giác rất xấu hổ đến đầu ngón chân đều kẹp chặt, đành phải làm bộ sửa sang lại mình quần áo cùng tóc. Tiêu Phong tâm thần chấn động, nhìn về phía giữa sân trung niên hán tử kia, ánh mắt phức tạp vô cùng. Ngươi là Tiêu Viễn Sơn? Nếu là trước đó biết được chân tướng, cho dù chưa nuôi, chỉ bằng sinh nhân, hắn cũng nên kêu một tiếng cha. Nhưng hôm nay biết được giết hại cha mẹ nuôi cùng ân sư người, đó là cha đẻ, đây để Tiêu Phong trong lòng rất là thống khổ, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiêu Viễn Sơn đang tiếng nói, kỳ thực ta cũng có rất nhiều địa phương không có hiểu rõ, không bằng mời Phương Trượng đại sư hảo hảo nói một chút. Huyền Từ chắp tay trước ngực, khẽ than, A Di Đà Phật. Hắn cũng không lập tức nói ra trận tướng, mà là thấp giọng mở miệng. Mộ Dung cư sĩ đã đi vào tiên cơ lâu, sao không hiện thân gặp mặt? Ngay tại hắn lời nói rơi xuống ở giữa, một vị người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện tại lầu hai lối đi nhỏ chỗ. Trên mặt hắn được khối mặt nạ màu đen, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, người này thân phận đã rõ rành rành. Tính danh: Mộ Dung Bác. Thân phận: Mộ Dung Phúc Cha. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: chân tướng bị để lộ, bất đắc dĩ hiện thân. Mộ Dung Bác một bên đi xuống dưới, một bên kéo trên mặt che đậy, hiển lộ chân thật khuôn mặt. Nhìn đến cái kia tấm quen thuộc vừa xa lạ mặt, Mộ Dung Phục trong lòng lập tức đại hỉ, đội vàng bước nhanh tiến lên đón. "Cha, là ngươi sao? Ngươi vậy mà thật không chết. Hải Nhi rất nhớ ngươi. Đã chết đi 20 năm thân sinh phụ thần, bỗng nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt mình." Mộ Dung Phục trong lòng kích động, mừng rỡ, khó nói lên lời, loại cảm giác này, nếu không phải là tự mình kinh lịch, tuyệt đối trải nghiệm không đến. Mộ Dung Bác nhẹ nhàng vỗ Mộ Dung Phục bả vai. "Hồi về phía sau, cha tự sẽ cùng ngươi giải thích." Tiếp đó, liền trước xem thật kỹ hí. Huyền Từ gặp người đã đến đủ, chính là nói khẽ, nơi đây chính là Thiên Cơ lâu, từ lão nạp đến nói ra trận tướng, thực sự giọng khách gát giọng chủ, lại không người tin tưởng. Đang khi nói chuyện, vị này thiếu lâm phương trưởng từ trong ngực lấy ra trương bách lượng ngân phiếu, từng bước một đi về phía trước. "Không bằng, xin mời Thiên Cơ lâu chủ đến đem chân tướng đem ra công khai." Ngay tại Huyền Từ chuẩn bị đưa lên ngân phiếu thì, bên cạnh, một mực đang làm bộ bận rộn, làm dịu xấu hổ Đoàn Chính Thuần, rốt cuộc tìm được cơ hội. Bước nhanh đi ra phía trước, trước một bước đoạt được giao dịch tư cách. Lúc trước bản vương đã đáp ứng dự nhi, muốn dùng đại lý quốc giao dịch cơ hội, khởi ra chân tướng sự tình, xin mời đại sư giàn xếp, giao cho bản vương đến hỏi. Cũng coi như đến nơi đến trốn. Không có cách, nhi tử không góp sức, chỉ có thể từ lao tử tự mình xuất thủ. Đoàn Dự trở lại ánh mắt, trên nét mặt rõ ràng có xúc động chi sắc. "Cha, ngươi quả thực còn nhận ta." Đoàn Chính Tuần ôn hòa cười một tiếng, "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì nói nhảm. Ngươi chính là nhi tử ta, không có gì có nhận hay không." Đoàn Dự là hắn tự tay nuôi lớn nhi tử, tính tình làm người như thế nào, hắn rõ ràng. Đối với việc này bên trong, Đoàn Dự cũng là người bị hại, cũng là hôm nay mới biết được chân tướng. Lại thế nào quái, cũng trách không đến này nhi tử trên thân. Đoàn Dự trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán, đối phụ thân cung kính cúi đầu. Sau đó, hắn xoay người, mặt hướng Bạch Ngọc Đài, nhẹ giọng mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, xin mời ngài cáo chi, 24 năm trước nhạn môn quan một án, chân tướng đến tột cùng như thế nào?" Chương 70. Tiểu Phong Mộ Dung Phục đại chiến, ai mạnh ai yếu? Liên quan tới Bắc Tống Nhạn Môn quan một án, từ Tiểu Phong vào Thiên Cơ lâu đề cập, tất cả mọi người đều là hiếu kỳ vô cùng. Giờ phút này, Thiên Cơ lâu trong ngoài, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, toàn bộ đều đồng loạt tụ tập đến vị kia Bạch Tỷ Địa lầu chủ thân bên trên. Đầy cõi lòng chờ mong. Phong Vô Ngân muốn chính là kết quả này. Hôm nay buôn bán kết thúc, thu hoạch tất nhiên không ít. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm mở ra trong tay quả sếp, hơi rung nhẹ. Ngữ khí vẫn như cũ như thường ngày như vậy, điềm tĩnh, như gió mà tới, muốn làm rõ việc này, trước tiên cần phải từ Mộ Dung Bác nói lên. Lời này vừa ra, Mộ Dung Bác lần nữa trở thành toàn trường nhìn chăm chú trung tâm. Đây cũng là Thiên Cơ lâu chủ, mỗi tiếng nói cử động đều có thể khoảng thế nhân tâm lo, ảnh hưởng thế nhân phán đoán. Mộ Dung Bác cũng không mở miệng, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại không khỏi ngưng trọng đứng lên, ngày này Cơ lâu chủ, thật như vậy tà dị. Hắn biết, mình đã từng sở tác đủ loại, hôm nay khó tránh khỏi sẽ bị lộ ra ánh sáng, nhưng rất nhiều sự tình, chỉ có tự thân hắn ta biết được. Đây phá lâu chủ thật có thể toàn bộ suy tính ra. Mộ Dung Bác trong lòng hừ lạnh, ta không tin. Lúc này, Thiên Cơ lâu chủ Phong Vô Ngân âm thanh còn đang tiếp tục, Mộ Dung Bác vì tích xúc phục quốc lực lượng, bốn phía gây ra hỗn loạn, từ đó thu lợi. 24 năm trước, hắn ngoại ý muốn biết được Tiêu Viễn Sơn muốn đi nhạc phụ ra mừng thọ, liền viết xuống thư một phòng, sai người đưa đi Thiếu Lâm tự, nói Liêu quân phái ra cao thủ muốn vòng vây Thiếu Lâm, cướp đoạt võ học bí tịch. Thiếu Lâm tự huyền từ trong lòng kinh hãi, triệu tập một đám tông sư, đại tông sư cường giả, tiến về nhạn môn quan vòng vây. Tiêu Viễn Sơn thực lực không yếu, lấy lực lượng một người đối mặt 21 vị võ giả, không rơi vào thế hạ phòng, còn phản sát rơi 17 người. Chỉ là, hắn phu nhân ở hỗn chiến bên trong mất đi tính mạng, trong lòng vạn phần bi thống, ngày núi tuất tỉnh. Huyền từ lúc này mới biết được, mình là bị người lừa gạt, trong lòng ngày nay không thôi, liền đem Tiêu Viễn Sơn chi tử mang về Thiếu Lâm, giao cho Tiểu Tam Huệ phu phụ nuôi nấng, lấy tên Tiểu Phong. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đài hạ tương quan võ giả thần sắc đã xuất hiện kịch liệt biến hóa. Bất quá việc này đã làm ầm ĩ rất lâu, Phong Vô Ngân không có ý định tiếp tục dây dưa, chính là không có dừng lại, tiếp tục giảng giải. Huyền từ tra được phía sau màn người thao túng là Mộ Dung Bác, liền tiến đến tìm hắn tính sổ sách. Mộ Dung Bác tự biết không địch lại, lựa chọn chết giả thoát thân. Sau đó, một mực tiềm ẩn tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, trộn duyệt các loại võ học bí tịch. Tiêu Viễn Sơn nhảy núi sau may mắn không chết, vì báo thù, cũng là đi vào Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, một đợi chính là hơn 20 năm. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác tại trong tàng kinh các giao thủ mấy lần, phát hiện lẫn nhau không làm gì được, liền phi thường ăn ý không có can thiệp lẫn nhau. Trong lúc đó, Tiêu Viễn Sơn phát hiện Huyền từ lại phá sắc giới, còn có một con, vì trả thù, lặng lẽ đem hải tử này trộm ra, chuẩn bị đem giết chết. Trung quy là không đành lòng, liền đem tùy ý vứt bỏ. Ngôn ngữ đến lúc này, quá khứ ân oán đã đại khái giảng giải rõ ràng, bất quá, vì để sự tình đến nơi đến chốn, Phong Vô Ngân cuối cùng bổ sung một câu, lại có là một tháng trước, Tiêu Viễn Sơn thấy thời cơ chín muồi, quyết tâm để nhi tử biết được trận tướng, liền giả trang thành Kiều Phong bộ dáng, đi giết rơi Huyền Khổ Hòa thượng cùng Tiểu Tam Huệ phu phụ, muốn đem Kiều Phong bức về Liêu quốc, phụ tử liên thủ, báo năm đó huyết ỉu. Rốt cuộc giảng giải hoàn tất, Phong Vô Ngân dừng lại âm thanh, bưng lên trên bàn trà lạnh, khẽ nhấp một cái. Yêu nguyệt nữ nhân này đó là không có hoàng dung thân mật, trà đều lạnh, cũng không biết đổi, xem ra chỉ cần côn bổng ra thân, nàng mới có thể ký ức khắc sâu. Đặt chén trà xuống, Phong Vô Ngân thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đài bên dưới võ giả, chậm đợi thiên cơ điểm số tăng trưởng. Thiên Cơ lâu chủ lời nói này vô cùng đơn giản, sạch sẽ sáng tỏ, cũng đã đem Bắc Tống mấy chục năm ân oán hoàn toàn giảng giải rõ ràng. Lúc trước trong lòng đầy cõi lòng bí ẩn các phương võ giả, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra. Trong lúc nhất thời, tranh luận nổi lên bốn phía, 24 năm trước nhạn môn quan trận giết, lại là đợt hiểu lầm. Khó trách Tiêu Viễn Sơn muốn đi trộm Huyền Từ Phương Trượng nhi tử, nguyên lai là vì báo thù. Nói lên đến, Tiêu Viễn Sơn cũng là suối quậy, liền mang theo thê tử về nhà mừng thọ, liền không hiểu thảm tao thai vạ bất ngờ. Huyền Từ Phương Trượng đích xác có lỗi, nhưng trung quy là bị người che đậy. Không sai, chuyện này người khởi xướng là cái kia Mộ Dung Bác. Mộ Dung Phục chính là nhẹ nhàng quân tử, khiêm tốn hữu lễ, lại sẽ có như vậy cái âm hiểm xảo trá phụ thân, thật sự là bi ai. Tiêu Phong phụ tử, Mộ Dung Phục phụ tử, Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền tử, cùng độc phụ Diệp nhị nương. Những người này giữa ân ân oán oán, quá khứ liên lụy, giờ này khắc này cuối cùng hoàn toàn sáng tỏ. Huyền từ cũng không kiểm chứng, nhẹ tin người có lỗi. Tiêu Viễn Sơn tàn nhẫn giết hại Tiểu Phong cha mẹ nuôi cùng ân sư cũng có lỗi. Có thể cả kiện trong sự tình buồn nôn nhất lại là cái kia Mộ Dung Bác, người này làm một mình tư tâm, bốn phía châm ngòi ly gián, nhấc lên tranh đấu, đằng sau đủ loại thảm kịch đều là do hắn mà ra. Hôm nay tất cả nhân vật mấu chốt toàn bộ hiện thân Thiên Cơ lâu đều đứng tại cái kia Bạch Ngọc đài trước, quá khứ ân oán dù sao cũng nên là muốn có cái chấm dứt. Chỉ trong chốc lát về sau, tất cả mọi người đều phi thường ăn ý dừng lại tranh luận, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc đài trước. Huyền từ tâm thần nhất là chấn động, ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. A Di Đà Phật, Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên không gì không biết, không gì không hiểu, lão nạp bội phục. Quá khứ ân oán hắn hao phí mấy năm trở lại đây mới từng cái điều tra rõ, mà vị này Thiên Cơ lâu chủ thân ở Đại Minh cảnh nội, rất có thể cũng không đi qua Bắc Tống, lại thật có thể thông hiểu tất cả. Lâu chủ ngôn luận không chút nào sai, tích thủy chưa để loạn, thực sự khoa trương. Hòa hoan phúc chốc, Huyền từ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong phụ tử. Tiêu thí chủ, năm đó nhạn môn quan phục kích cầm đầu đại ca, đích xác đó là lão nạp. Lão nạp bị người lừa bịp, nhất thời bị mê mẩn tâm trí. Nghe vậy, Tiêu Viễn Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia Mộ Dung Bác, trong lúc nhất thời giận trong lòng, nguyên lai là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, hắn cùng đây Mộ Dung Bắc cũng coi là quen biết hơn 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ biết được thân phận đối phương, lại càng không biết Akatsuki, đối phương là tất cả tai họa kẻ cầm đầu. Tiêu Phong cũng là lạnh lùng nhìn qua Mộ Dung Bắc, nguyên lai mẹ ta lại là bị ngươi hại chết, để mặc lại. Hắn cùng Tiêu Viễn Sơn giữa ân oán, có thể dung sau lại luận, hiện tại, trước tiên cần phải hảo hảo tính toán 24 năm nợ. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, ánh mắt bốn phía lắc lư, không dám cùng người đối mặt. Trong lòng hắn, phụ thân Mộ Dung Bắc là trong thiên hạ này lớn nhất anh hảo, nhưng bây giờ, cho dù ngàn người chỉ trỏ, Mộ Dung Bắc cũng là không thèm để ý chút nào, khí tức điềm tĩnh, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Duy nhất để hắn kiếp sợ, là vị kia Bạch Y lầu chủ, hắn tất cả mưu đồ, tất cả ý nghĩ, tất cả hành động, lại đều chạy không khỏi đối phương dò xét. Người này, rất khủng bố. Hòa hoan phúc chốc, Mộ Dung Bắc đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong phụ tử, lạnh nhạt nói, không sai, đều là ta làm. Các ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong, các ngươi nếu là không phục, ta Mộ Dung phụ tử có thể cùng các ngươi ra ngoài xò tay một chút. Hôm nay kế hoạch bị lộ ra, không chút nào ảnh hưởng. Hắn cũng không thèm để ý. Tiêu Viễn Sơn giận dữ, chột nhắt, dám như thế làm càn. Lúc này, Mộ Dung Phục nỗi lòng rốt cuộc hòa hoãn lại, nhìn về phía Tiểu Phong. Đang tiếng nói, Tiểu Phong. Không, hiện tại phải gọi ngươi Tiểu Phong, ngươi một người khiết đan, sao xứng cùng ta Mộ Dung Phục nổi danh. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi thấy cái cao thấp. Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem nhìn các hạ bao nhiêu ít cân lượng. Dưới mắt nói cái gì đều vô dụng. Muốn báo thủ, cuối cùng phải dựa vào nắm đấm. Song Phương ở trong sân giằng co, ánh mắt cháy bỏng, dương cung bạc kiếm. Bầu không khí càng ngưng trọng. Thấy một màn này, Thiên Cơ Lâu bên trong các phương của chúng, trên mặt rõ ràng hiện hiện ý cười, trong lòng đó là vô cùng kích động, đây là muốn đánh nhau. Đúng, chính là như vậy, làm liền xong. Ầm ĩ đi ầm ĩ đến hoàn toàn không có ý nghĩa, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Cái gọi là cha nợ con trả, Tiêu đại hiệp, đánh chết Mộ Dung Phục cái kia nha. Lao tử để lên ba cái chân, cực Mộ Dung công tử thắng. Đối với xem náo nhiệt không chế lớn chuyện các phương võ giả đến nói, tuần vui này nguyên náo càng hùng, liền càng đặc sắc. Bọn hắn nhao nhao ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối, chơi đến quên cả trời đất. Cái kia hai cái lao ra hỏa ai sống ai chết, ai thắng ai bại, đều không ý nghĩa. Mấu chốt là, Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong đều là tuyệt đại thiên kiêu, thanh danh vang vọng cửu châu thiên hạ. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, hai người bọn hắn đánh lên, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Hôm nay, hẳn là thật có thể may mắn nhìn thấy, một trận cả thế gian đều chú ý thiên kiêu quyết đấu. Chương 71. Đoàn Chính Tuần, ta đến tuột cùng bao nhiêu ít con cái? Vì báo năm đó mối thù, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong hai cha con, lúc này xoay người, chuẩn bị bước ra Thiên Cơ Lâu. Tận lực đánh cược một lần, liều chết một trận chiến. Mộ Dung Phục không sợ chút nào, phụ thuộc bên dưới bao bất đồng trong tay tiếp nhận bội kiếm, liền nhanh chân theo sau, đã thấy phụ thân đứng ở tại chỗ, cũng không khởi hành. Nghi ngờ nói, "Cha, ngươi đây là?" Mộ Dung Bắc sắc mặt điềm tĩnh, bọn hắn muốn giết chúng ta phụ tử, là vì báo thù, nhưng ta hai cha con giết bọn hắn, lại không ý nghĩa. Vì sao muốn lên chiến? Nghe được lời này, Mộ Dung Phục sững sờ tại chỗ, mở to miệng, muốn nói gì, nhưng bây giờ không biết như thế nào phản bác. Đúng vậy à, bọn hắn liền tính thật đánh thắng, cũng không có gì tốt chỗ, chí ít đối với Phục Quốc vô dụng. Đã vô dụng, lại vì sao muốn đánh? Vạn nhất đánh thua còn mất mặt. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phục lúc này một lần nữa đi trở về vị trí của mình, lại đem chuôi này trường kiếm ném đến bao bất đồng trong tay, bày ra một bộ xem kịch thái độ. Thấy Mộ Dung Phục không dám động, kích động nhất giả, thuộc về đoàn dự. Hắn vừa nhảy vừa kêu, ngươi, ngươi, Mộ Dung Phục, ngươi có phải hay không sợ? Ngày bình thường khoác lác mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả thấy một lần ta đại ca liền rụt đầu, có bản lĩnh liền ra ngoài cùng ta đại ca đánh một chầu, nhìn hắn không hai quyền đem ngươi vung mạnh ngã xuống đất, để ngươi kêu to phụ thân. Đoàn Dự nhìn Mộ Dung Phục khó chịu đã rất lâu, nhưng khổ vì thực lực bản thân không đủ, không làm gì được đối phương. Vốn cho rằng hôm nay có thể làm cho đại ca thay mình hảo hảo giáo huấn Mộ Dung Phục một trận, ai ngờ gia hỏa này càng không dám ứng chiến. Nam Mộ Dung, ngươi chính là cái trò cười. Đoàn Dự trong lòng thầm hận, ngày bình thường liền nên nhiều học chút mắng chửi người ngôn ngữ, không đến mức đến thời khắc mấu chốt này, không có từ có thể dùng. Mộ Dung Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Dự, trên mặt rõ ràng hiện hiện lửa giận, nhưng cuối cùng không có phát tác, chỉ là nhìn về phía Tiểu Phong, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Phong, ngươi nếu là dám động thủ, liền tranh thủ thời gian. Không dám động thủ, cũng đừng đem ngươi nhị đệ thả ra làm người buồn nôn." Vây xem võ giả chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đối diện tới đến, trong lòng nhiệt tình trong nháy mắt tiêu tán. Tựa như là đại chiến trước, đang chuẩn bị nâng thương ra trận, kết quả vừa thấy mặt, phát hiện đối phương cũng có súng, vẫn còn so sánh mình càng lớn. Thống khổ này, thực sự khó nói lên lời. Không phải, các ngươi đừng làm a, ta còn đều. Hừ, ta sân bãi cũng nhượng ra được, liền cho nhìn cái này. Nguyên lai, đường đường Mộ Dung công tử lại là cái không dám ứng chiến sợ hàng. Bên người đi theo mấy vị mỹ tiểu nương, nhưng xưa nay không được vào, quả nhiên là không được. Thật, Thiên Cơ Lâu bên ngoài vây xem võ giả, đã là nhao nhao nhượng bộ, trở lại đất trống. Chấm đợi thiên kiêu đại chiến. Kết quả, liền đây. Đương nhiên, cũng còn có không ít người ôm lấy chờ mong, trốn là trốn không xong, Thiên Cơ Lâu cuối cùng cũng có đóng cửa ngừng kinh doanh thời điểm giết mâu mối thù không đội trời chung, tiểu bang chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua, trận đại chiến này vẫn sẽ tiếp tục. Tốt tốt tốt, đợi Thiên Cơ Lâu buôn bán sau khi kết thúc, còn có thể chứng kiến đủ loại vở kịch hay, đích xác không tệ. Mộ Dung phụ tử sở dĩ không có sợ hãi, đó là bởi vì thân ở Thiên Cơ Lâu. Có thể Thiên Cơ lâu tổng sẽ đóng cửa, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này, chốc lát rời đi nơi đây, mất đi quy tắc phù hộ. Thiên Tiêu chi chiến rồi sẽ tới. Nghĩ tới đây, các phương võ giả trong lòng không khỏi chờ mong đứng lên. Lầu 3, Hòa Sơn phái gian phòng. Nhạc Linh San mặt đầy mừng rỡ, nếu là Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục hiện tại đến liền bên ngoài quyết đấu, muốn quan sát quyết đấu, liền phải bỏ lỡ Thiên Cơ lâu tiếp xuống giao dịch. Được không bù mất. Dạng này tốt nhất, xem hết Thiên Cơ lâu giao dịch, lại nhìn bọn hắn hai người quyết chiến, đều không chậm trễ. Hòa Hoan phúc chốc, Nhạc Linh San vừa nghi ngờ nói, "Đường, tại sao ta cảm giác đại tông sư biết bao đáng tiền bộ dáng? Tùy tiện tới một người, đó là đại tông sư tu vi." Tại Nhạc Linh San ký ức bên trong, đại tông sư đều là cao cao tại thượng, vị thần có lượng, thực lực thông thiên, vạn người không được một. Toàn bộ Hoa Sơn phái, trừ dấu ở Tư Quá Nhai sư tổ bên ngoài, một cái đại tông sư đều không có. Có tại Thiên Cơ lâu, tùy tiện chạy lên đi một cái, đều là đại tông sư, đây có thể quá tùy tiện. Linh Trung tắc nhẹ giọng cười nói, không phải đại tông sư không đáng tiền, mà là Thiên Cơ lâu bên trong đại tông sư không đáng tiền. Thấy nữ nhi mặt đầy nghi hoặc, Linh Trung tắc liền tiếp theo giải thích nói, Thiên Cơ lâu thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, các đại hoàng triều cường giả đỉnh cao đều tụ tập nơi này. Người suy nghĩ một chút, Cửu Châu sao mà mênh mông? Có vô số giang hồ, vô số võ lâm, cho dù mỗi cái khu vực cứ như vậy mấy vị đại tông sư, bây giờ tụ tập cùng một chỗ, số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Nhạc Linh San cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng thế, có thể lên đài giao dịch, đều là từng cái võ lâm chí cường giả, những cái kia võ giả tầm thường, thậm chí liên nhập Thiên Cơ lâu tư cách đều không có, chỉ có thể ở vẻ ngoài nhìn. Dưới loại tình huống này, tu vi không đến đại tông sư, sợ là ngay cả giao dịch tư cách đều không giành được. Lời nói rơi xuống, Nhạc Linh San lần nữa mặt đầy hiếu kỳ nhìn về phía thảm bên trong, chuyện này còn chưa kết thúc. Bạch Ngọc đài trước, Tiêu Viễn Sơn thấy Mộ Dung phụ tử thủy chung không ứng chiến, cũng không thể tránh được, đành phải đưa mắt nhìn sang cái kia Thiếu Lâm tự phương trượng, huyền tử. Lao hòa thượng, ngươi đây. Một câu bị người lừa bịp, nhưng không cách nào biến mất người phạm phải tội nghiệt. Tiêu Phong cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền tử. Bất kể nói thế nào, bọn hắn một nhà bình tĩnh sinh hoạt, là bị đây lão lửa chọc mấy lần. Cái kia món nợ, không thể không tính. Huyền tử lần nữa chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Đây thời gian 20 năm, lão nạp ác mộng quân thân, rất cảm thấy dày vò. Bây giờ chân tướng đại bạch, cũng là thời điểm nên giải thoát rồi. Từ bước vào Thiên Cơ lâu lên, hắn liền không có nghĩ đến sống sót trở về. Những năm này, Huyền tử không ngừng nghiên cứu Phật pháp, phổ độ thế nhân, muốn dùng cái này pháp rửa sạch trong lòng tội nghiệp. Lại phát hiện, tội nghiệp đã thành, vô luận hắn làm bao nhiêu sự tình, cứu bao nhiêu người, đều không thể cải biến. Có lẽ, chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát. Huyền tử trở lại ánh mắt, nhìn về phía trên sân hai đôi phụ tử. Nói khẽ, bốn vị thí chủ, quá khứ sự tình đều do lão nạp gây nên, liền từ lão nạp nơi này kết thúc à. Đang khi nói chuyện, vị này Thiếu Lâm tự phương trượng xoay người, chắp tay trước ngực, từng bước một đi Thiên Cơ lâu đi ra ngoài. Vây xem võ giả có thể rõ ràng nhìn ra, Huyền tử phương trượng trong lòng tràn đầy tự ý hắn muốn tự sát. Chính là nhao nhao mở miệng khuyên can, đại sư đích xác làm qua chuyện sai, nhưng đó là nhầm lẫn ngoài ý muốn, lại đã đền bù, không đến mức này. Người xấu bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật, mà người tốt chỉ cần phạm sai lầm, chính là tội ác tày trời, tội ác tày trời, dựa vào cái gì? Phương trượng đại sư, chết là dễ dàng nhất làm sự tình, có thể sống lấy mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Khách quan đến nói, năm đó, Huyền tử đại sư cũng không tra ra tin tức, liền qua loa hành động. Đích xác phạm phải tội nghiệt. Có thể đây thời gian 20 năm, hắn trong giang hồ cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, công lớn hơn tội. Tội không đáng chết. Xung quanh các phương ngôn luận, Huyền tử đều cũng không để ý tới, nên đón tất cả mọi người ánh mắt. Hắn từng bước một bước ra Thiên Cơ lâu bên ngoài, tìm được chỗ sạch sẽ khu vực, đưa tay đi trên đầu mình huyệt vị, có chút một điểm, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ đọc Phật hiệu. Một lát sau, khí tức dần dần tiêu tán. Một đời Thiếu Lâm đại sư như vậy viên tịch. Thiên Cơ lâu bên trong, chúng võ giả trở lại ánh mắt, trong lòng tràn đầy tiếc hận. Có thể đây hết thảy đều là Huyền tử phương trượng mình lựa chọn, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong phụ tử trầm mặc không nói, nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Chỉ vì chân chính đáng chết người còn chưa có chết. Hòa Hoan phút chốc, các phương võ giả ánh mắt chính là chuyển tới Đoàn Chính Thuần trên thân. Vị này Trấn Nam Vương còn lại hai lần giao dịch cơ hội, hắn không cần giao dễ xong, người khác không có cách nào cướp đoạt giao dịch tư cách. Vạn chúng chú mục dưới, Đoàn Chính Thuần đứng ở tại chỗ, lần nữa do dự đứng lên, hắn vào Thiên Cơ lâu, đích xác có một vấn đề, nghĩ ra được đáp án. Nếu là mở miệng hỏi thăm, tất nhiên lại sẽ nên đón từng trận trào phúng, thậm chí có thể sẽ gây nên khác biến cố. Ai? Bây giờ bị chế dễ ước, dù sao cũng so tương lai hối là tốt. Dãy rủa rất lâu, rốt cuộc Đoàn Chính Thuần làm ra quyết định, hắn mặt hướng Bạch Ngọc Đài, cung kính cúi đầu. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai. Xin mời cáo chi, ta tất cả thân sinh con cái tin tức. Nghe được vấn đề này, các phương võ giả nhất thời không có phản ứng kịp, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Trầm mặc phút chốc, rốt cuộc để ý thanh suy nghĩ, chỉ một thoáng, đủ loại tranh luận âm thanh phô thiên cái địa, nói đúng là Đoàn Vương gia thật đúng là không biết mình đến tột cùng bao nhiêu ít thân sinh con cái. Vấn đề này, thật đúng là nổ tung. Kỳ thực ta cũng rất nghi hoặc, chút nào không chỉ huy, tùy ý nhỏ Đoàn Vương gia, đến tột cùng kết bao nhiêu ít quả thực. Thú vị, thật sự là thú vị. Đây một lộ ra ánh sáng, tất nhiên lại sẽ xuất hiện rất nhiều thay người khác nuôi hải tử người tốt. Bác Tống lao ca nhóm, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình, thậm chí cũng không biết mình bao nhiêu ít thân sinh con cái. Đây thật quá kỳ hoa. Có lẽ trong thiên hạ có thể trả lời ra vấn đề này chỉ có Thiên Cơ Lâu chủ. Các phương võ giả quả thật tràn đầy hiếu kỳ. Bạch Ngọc đài trước, Khang Mẫn trong lòng cười lạnh, Đoàn Chính Thuần, ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, ngươi cần phải hảo hảo tiếp nhận. Chương 72. Đoàn Dự, ta không muốn làm ngươi nhi tử, ta muốn làm con rể. Vạn chúng chú mục bên trong, trên Bạch Ngọc đài, Phong Vô Ngân ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cái kia Đoàn Chính Thuần, âm thanh như thường. Ngươi có 5 cái nữ nhi, theo thứ tự là Mộ Uyển Thanh, cùng Tần Hồng Miên chi nữ, hiện ở Đại Lý, Trung Linh, cùng Cam Bảo Bảo chi nữ, hiện ở Vạn Kiếp Cốc, A Tử, cùng Nguyễn Tinh Trúc chi thứ nữ, hiện ở Tinh Túc Phái, A Trù, cùng Nguyễn Tinh Trúc chi trưởng nữ, hiện nằm ở Thiên Cơ Lâu, Vương Ngự Yên, cùng Lý Thanh La chi nữ, cũng tương tự tại Thiên Cơ Lâu bên trong. Nôn nữ có chút dừng lại, Phong Vô Ngân lại bổ sung, ngươi còn có qua một cái nhi tử. Khang Mẫn sở sinh, nàng lấy tên Tiểu Tiện Trùng. Một tháng thì, bị Khang Mẫn bóc chết. Dựa theo suy tính kết quả, cùng Đoàn Chính Thuần phát sinh quan hệ nữ tử không giới trăm vị, nhưng chúng thầu giả liền những này. Đã nói rõ, tiếp đó, tiếp tục xem hí. Nghe xong những này đủ loại, chúng giang hồ võ giả không khỏi tái khởi nghị luận. Mới như vậy mấy cái. Ta coi là chỉ ít có hơn 10 vị đâu. Nữ nhi thật nhiều, nhưng nhi tử liền một cái, còn bị bóc chết. Khang Mẫn nàng này, tâm địa thật sự là ác độc, ngay cả mình thân sinh nhi tử đều có thể hạ thủ được. Cái kia Vương Ngữ Yên cô nương, lại cũng là Đoàn Chính Thuần chi nữ. Còn có A Chu. A Chu là ai? Nam nữ không con, số lượng này, đích xác là vượt quá thế nhân dự kiến. Dựa theo tưởng tượng, hẳn là trên cơ sở này lại lật mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mới tính bình thường. Bất quá, liên tính huống trước mắt đến xem, số lượng nhiều thiếu đã không trọng yếu. Trên sân còn có vợ kịch hay như nhìn. Thứ nhất, Khang Mẫn sinh hạ một con, lại nhẫn tâm bốc chết, nàng vào Thiên Cơ Lâu rất lâu, lại chưa từng đề cập rõ ràng đó là muốn cho Đoàn Chính Thuần niềm vui bất ngờ. Thứ hai, Đoàn Chính Thuần 5 cái nữ nhi bên trong, có 2 cái thân ở Thiên Cơ Lâu bên trong, các nàng sẽ phản ứng như thế nào? Đây thật đúng là có thú. Lúc trước bị biểu ca Mộ Dung phục bán, để Vương Ngự Yên trong lòng thất lạc đến cực điểm, bi thống không thôi, thẳng đến lúc này mới dần dần có chỗ hòa hoãn. Lại không nghĩ rằng, không ngờ nghe được cái như sấm sét giữa trời quang tin tức. Cái gì? Ta là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy tâm thần cực chấn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể mềm nhũn, lại là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Thiên Cơ Lâu tay phải Đoạn Thông Thiên, quả quyết không có khả năng suy tính sai. Nói đúng là, mẫu thân cũng là Đoàn Chính Thuần tình phụ chi nhất, mà nàng đích xác là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Sự thật này, để Vương Ngữ Yên thực sự khó mà tiếp nhận. Đoàn Dự thấy thần tiên tỷ tỷ té ngã, vội vàng đi lên phía trước, muốn đưa tay đi đỡ, có thể song ti đi vào giữa không trung, nhưng lại dừng lại. Thần tiên tỷ tỷ là cha ta nữ nhi, đó không phải là ta thân tỷ tỷ. Đoàn Dự sững sờ tại chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, khắp khuôn mặt là thất lạc. Hắn ngay từ đầu ưa thích Trung Linh biến thành muội muội, hắn lại yêu thích Mộ Uyển Thanh, Mộ Uyển Thanh cũng thay đổi thành muội muội, hiện tại ưa thích Vương Ngữ Yên, kết quả Vương Ngữ Yên thành tỷ tỷ. Lúc này Đoàn Dự chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, rốt cuộc không gặp được Quang Minh. Đây coi như là cái gì việc? Lão Thiên, ta làm sao xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ hắn đời này đều phải sống ở phụ thân bóng mờ bên dưới, vĩnh viễn tìm không được chân ái? Đương nhiên, Đoàn Dự nhớ tới lúc trước Đoàn Duyên Khánh nói, lập tức lại hỉ. Thần tiên tỷ tỷ là cha ta nữ nhi, ta cũng không phải cha ta nhi tử. Không ảnh hưởng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn đầy cõi lòng kích động nhìn qua Vương Ngự Yên, lần nữa vươn tay, một màn này lại là đem Vương Ngự Yên dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mình bỏ lên đứng lên. Đoàn công tử, xin mời tự trọng. Nàng không thích Đoàn Dự, đó là đơn thuần không thích, cùng thân phận đều không quan hệ. Đoàn Dự lại lần nữa tự bế, treo giữa không chung tay không lại thu hồi. So sánh với một bên khác, A Chu phản ứng vẫn còn tính bình tĩnh, chỉ vì nàng sớm đã điều tra rõ mình thân thế, từ lâu làm đủ chuẩn bị. Lúc này A Chu trong lòng duy nhất cảm thán là vị này Thiên Cơ Lâu chủ thật đúng là phi phạm, quả nhiên là bí mật gì đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Trở lại ánh mắt thấy vị kia Đoàn Vương gia lực chú ý không ở trên người nàng, cũng không tại Vương Ngự Yên trên thân, A Chu lập tức cười nhạt một tiếng. Lúc này Đoàn Chính Thuần đích xác là không có chú ý đến Vương Ngự Yên cùng A Chu, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh Khang Mẫn, nỗi lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, đi ra phía trước, dùng sức bắt lấy hắn song tí, đầy ngập lửa giận triệt để phóng xuất ra, cao giọng quát lớn, nhìn Mẫn, ngươi làm cái gì? Hắn từng có một cái thân sinh nhi tử, có thể mới xuất sinh hơn tháng, liền bị đây tặc phụ cho tự tay bóc chết. Tại sao có thể như vậy? Đoàn Chính Thuần trên tay lực đạo quá lớn, như lần đầu gặp nhau, đau đến Khang Mẫn nhíu mày. Nhẹ chút, ngươi làm đau ta. Cưỡng ép tránh ra khỏi Đoàn Chính Thuần cánh tay, Khang Mẫn lúc này mới điều chỉnh nỗi lòng, rêu cợt nói, chúng ta Đoàn Vương gia không phải luôn luôn tâm tư thâm trầm, thì nộ không lộ sao? Làm sao? Hiện tại vì sao như vậy kích động? Đoàn Chính Thuần sắc mặt tái xanh, toàn thân đều đang run rẩy, âm thanh âm hàn vô cùng. Khang Mẫn, ta biết ngươi hận ta, vô luận ngươi muốn đối với ta làm cái gì, dù là muốn ta Đoàn Chính Thuần cái mạng này, ta đều tùy ngươi. Nhưng chúng ta hải tử, hắn có lỗi gì? Hắn mới một tháng, hắn có lỗi gì? Ngươi tại sao phải xuống tay với hắn? Lại bóp chết mình vừa ra đời hải tử, trong thiên hạ vì sao lại có ngươi như vậy ác độc nữ nhân? Nếu không có hôm nay vào Thiên Cơ Lâu cầu vấn, Đoàn Chính Thuần lại không bao giờ biết được mình từng có con trai. Nếu là biết, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hải tử kia mệnh, chắc chắn sẽ không để Khang Mẫn làm ẩu. Tại Khang Mẫn đến nói, Đoàn Chính Thuần càng là phẫn nộ, càng là bi thống, càng là táo bạo. Nàng liên càng là mừng rỡ, càng là thoải mái, càng là hài lòng. Nàng ánh mắt đảo qua Đoàn Chính Thuần, khóe mắt tràn đầy vẻ khinh thường, "Đoàn Chính Thuần, ngươi bộ này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, thật là khiến người buồn nôn, nếu như ban đầu ngươi dẫn ta trở về đại lý, để ta trở thành đại lý vương phi, liền không có đây hết thảy. Đứa bé kia không phải ta giết, là ngươi, hắn là chết tại ngươi trong tay." Nàng thẳng tắp nhìn chăm chú lên Đoàn Chính Thuần hai mắt, âm thanh như là lưỡi dao đánh tới. "Từ mang thai hài tử về sau, ta liền lòng tràn đầy chờ mong, nghĩ đến chờ ngươi xuất hiện, cho ngươi niềm vui bất ngờ, hài tử xuất sinh, là cái nam hài, ta càng là vô cùng kích động, ngây thơ coi là có cái hài tử này, ngươi liền sẽ không tùy ý đem ta vứt bỏ. Theo hài tử từng ngày lớn lên, trong nội tâm của ta lại càng buồn. Từ ta mang thai, đến hài tử xuất sinh, lại đến hắn trăng tròn, trong lúc đó, ngươi người đâu? Từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy ngươi nửa điểm thân ảnh. Thậm chí, ngươi Đoàn Chính Thuần còn tại vội vàng cùng nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt. Đoàn Chính Thuần thất hồn lạc phách lui về sau đi, muốn phản bác, nhưng căn bản tìm không thấy ngôn ngữ. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bi thống, ta biết, là ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng là, Khang Mẫn càng nói càng kích động, càng nói càng điên cuồng, ngươi đem ta vứt bỏ, cầm giữ đao Bạch Phượng vì phi, kết quả lại là hại chết mình thân nhi tử, còn đi giúp người khác nuôi 20 năm nhi tử. Ha ha ha, ha 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 ha. Đoàn Chính Thuần, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi, đáng đời. Mặc dù không có cách nào giết Đoàn Chính Thuần, nhưng Khang Mẫn đột nhiên cảm giác được, giờ này khắc này, đơn giản so giết chết đây phụ tâm tặc tử còn muốn hạ giận. Thể nội ngập trời oán khí, như cái kia như sóng biển, một mạch tàn phá mà ra, toàn thân sảng khoái. Khang Mẫn nói, có thể nói từng chữ châu ngọc, Đoàn Chính Thuần chỉ cảm thấy từng trôi lợi kiếm, không lưu tình chút nào cắm vào thân thể của mình. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền khắp mỗi một chỗ. Ân nhất thời nhịn không được, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy ra. Cả người phảng phất tại trong nháy mắt giản mua hơn 10 tuổi. Trong thần thái, hiện ra vô biên cô đơn cùng bị thương, ta thật sai lầm rồi sao? Vị này Đoàn vương gia, đáng thương vừa đáng thương, vây xem võ giả, thậm chí đều không đành lòng mở miệng cười nhạo. Chỉ là nhao nhao yên tĩnh xem kịch. Đoàn Dự thấy phụ thân như vậy cô đơn, vội vàng đi lên phía trước, gấp giọng nói, "Cha, ngươi không có trôi qua." Trông thấy Đoàn Dự trên mặt vội vàng, Đoàn Chính Thuần nỗi lòng lúc này mới hơi có chút hòa hoãn, còn tốt, hài tử này tuy không phải thân sinh, lại là hắn tự tay nuôi lớn. Thủy Trung đem hắn xem như thân cha. Lúc này, lại nghe thấy Đoàn Dự đang tiếng nói, "Cha, ta không muốn làm ngươi nhi tử." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đoàn Duyên Khánh vốn không ôm bất kỳ kỳ vọng, hắn biết, Đoàn Dự vĩnh viễn đều khó có khả năng nhận mình. Có thể đây, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, Dự Nhi muốn về đến bên cạnh ta? Kinh hỉ, quả nhiên là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy Đoàn Duyên Khánh chống quải trượng, vô cùng cảm động đi ra phía trước, cái kia tràn đầy vết thương trên khuôn mặt, hiện ra ôn hòa ý cười. "Dự Nhi." Lời còn chưa nói hết, liên loạt vào Đoàn Dự lạnh giọng quát lớn, "Cút sang một bên, không liên quan đến ngươi." Đoàn Chính Thuần kém chút bị tức đến té xỉu qua thứ, nghe được lời này mới rốt cục hòa hoãn. "Vậy ngươi, có ý tứ gì?" Đoàn Dự hết sức chăm chú mở miệng, "Cha, ta không muốn làm ngươi nhi tử, ta muốn làm ngươi con rể." Nghe được lời này, Đoàn Chính Thuần trực tiếp hai mắt tối sầm. Đoàn Dự lời nói vẫn còn tại tiếp tục, "Thần tiên tỷ tỷ, một cô đường, chung cô đường, ta đều phải. Các nàng cùng ta hiểu nhau mến nhau, ta không thể cô phụ. Lúc trước cách ra, đúng là bất đắc dĩ. Bây giờ ông trời mở mắt, cho ta cái đền bù cơ hội, ta nhất định phải tóm chặt lấy, tuyệt không thả các nàng rời đi." Chương 73. Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên vào tiên cơ lâu. Đoàn Dự lần này ngôn luận, có thể nói, rõ ràng, chính nghĩa lâm nhiên, xung quanh các phương võ giả triệt để nhìn ốc, "Hảo tiểu tử, cha ruột biến nhạc phụ, ngươi bản tính này đánh cho thật là tiếng vang, Đoàn Chính Thuần nữ nhi hết thể liền 5 cái. Ngươi mở miệng liền muốn 3 cái. Thật can đảm. Không những không thua thiệt, đơn giản kiếm lời tê. Bất quá xem ra, ngươi bị kia thần tiên tỷ tỷ, giống như không quá nguyện ý. Lớn mật, dám đánh tiên cơ lâu thị nữ chủ ý, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lúc trước, thế nhân còn đáng thương Đoàn Dự tiểu tử kia, rõ ràng là chính thống huyết mạch đại lý quốc thế tử, chợt chạy ra cái cha hoang. Với lại vừa già, lại xỉu, lại hỏng. Ai chịu nổi? Hiện tại mới phát hiện, tiểu tử này căn bản không cần đến đáng thương, thỏa đáng nhân sinh doanh gia. Không chỉ có trên thân hoàng thất huyết mạch càng thuần khiết, hơn nữa còn có thể cưới Đoàn Chính Thuần những cái kia nữ nhi làm vợ, đồng dạng xem như Đoàn Chính Thuần nhi tử, đồng dạng có thể kế thừa hoàng vị. Thấy thế nào đều không thua thiệt. Bạch Ngọc đài trước, khu khu cụ. Đoàn Chính Thuần tức giận tới mức run rẩy, liên tục ho khan, hắn trung pin là gặp qua sóng to gió lớn vừng ra, tự lành năng lực cực mạnh, chỉ ngắn ngủi mười mấy hô hấp, liền cưỡng ép để cho mình hòa hoãn lại. Đoàn Chính Thuần đưa mắt nhìn sang phía trước cách đó không xa, đối hai vị cô nương nhẹ giọng hô to, "Ngự Yên, A Chu." Đoàn Dự hôn tiểu tử này, có thể đi trở về đóng cửa lại đến, lại hung hăng giáo dục, dưới mắt vẫn là đến xử lý mấy đứa con gái vấn đề. Vương Ngự Yên khắp khuôn mặt là lạnh ý, không để lại dấu vết nghiêng ánh mắt, "Vương gia xin mời tự trọng, người ta không thân chẳng quen, xưng hô như vậy không thích hợp." A Chu thậm chí không thèm để ý, các nàng từ nhỏ đến lớn đều không cảm nhận được nửa điểm tình thương của cha, thậm chí cũng không biết có người như vậy. Bây giờ Đoàn Chính Thuần bỗng nhiên xuất hiện, lại đơn giản hô một câu, các nàng liền muốn trở về ngoan ngoãn nhận cha. Trong thiên hạ nào có làm như vậy cười sự tình. Đoàn Chính Thuần biết, hai nha đầu này không có khả năng nhận hắn, tựa như lúc trước Trung Linh cùng một huyện thanh đồng dạng. Bất quá hắn cũng không từ bỏ, mà là tiếp tục nói khẽ, "Mộ Dung Phục tâm tư cực kỳ ác độc, lại tâm ngoan thủ lạn, vừa rồi thậm chí muốn đem bọn ngươi bán cho thiên cơ lâu. Các ngươi không thể lại đợi ở bên cạnh hắn, cùng cha đi thôi." Bị người ở trước mặt dội nước bẩn, Mộ Dung Phục có thể nào dễ dàng tha thứ? Đoàn Vương gia đến biết rõ ràng một điểm, "A Chu là ta mua được tỷ nữ, đừng nói bán nàng, liền tính muốn giết nàng, vậy cũng tại tiện nghi bên trong. Vương Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng như cũ, Đoàn Vương gia bộ này thần thái, không biết, còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Ta sự tình, không cần ngươi hỏi đến. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tiếp tục đi theo biểu ca bên người, không an toàn, lúc nào bị bán đều không cách nào phản kháng. Cần phải đi theo Đoàn Chính Tuần loại này phong lưu thành tính, không chịu trách nhiệm ác tặc, cũng tuyệt không có khả năng. Thậm chí, Đoàn Chính Tuần như sắc dục cấp trên, rất có thể đối nàng. Không thể không phòng. Bây giờ thân ở Đại Minh hoàng triều cảnh nội, trời cao đất xa, ta một cô gái yếu ớt, không biết võ công, không chỗ nương tựa, lại nên đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Vương Ngữ Yên trong lòng tràn đầy bi thương chi sắc, thiên địa to lớn, tựa hồ rốt cuộc không có nàng dung thân chỗ. A Chu cũng là lúc này tỏ thái độ, Đoàn Vương gia liền coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, sau đó người ta riêng phần mình trở về mình sinh hoạt, không có can thiệp lẫn nhau liền có thể. Nói lên đến, nàng so Vương Ngữ Yên còn thảm, không có mẫu thân, không có tự do, không có lựa chọn. Cho dù bị công tử bán cho Thiên Cơ Lâu, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hai cái nữ nhi đều lạnh lùng như vậy, để Đoàn Chính Tuần đau lòng không thôi, có thể hết lần này tới lần khác, sai người là hắn, hắn không có tư cách trách tội bất luận kẻ nào. Trầm mặc phút chốc, Đoàn Chính Tuần bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Phụng, thấp giọng nói, ta muốn các nàng 2 tỷ bội tự do. Mộ Dung công tử, nói cái giá đi. Mộ Dung Phụng tay cầm quạt xếp, khẽ lắc đầu, không hứng thú. Đoàn Chính Tuần lại là không hề nhượng bộ chút nào, trong thiên hạ không có không làm được sinh ý, chỉ có thể đánh bạc không đủ. Thả các nàng 2 người tự do, bản vương nâng đại lý quốc lực giúp ngươi phục quốc. Như thế nào? Điều kiện này có thể nói phong phú, nếu là trước đó, Mộ Dung Phục tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, A Chu, A Bích cùng Vương Ngự Yên đều là hắn dùng để lệnh bợ Thiên Cơ Lâu thẻ đánh bạc, sao có thể sẽ tùy tiện giao ra? Đoàn Chính Tuần mở miệng lần nữa, nếu là lại thêm một lần giao dịch cơ hội đâu? Mộ Dung công tử cần phải suy nghĩ kỹ càng, lần này giao dịch cơ hội có thể là bảo mệnh phủ. Nghe được lời này, Mộ Dung Phục lập tức giận dữ, Đoàn Vương gia, ngươi xem thường ta. Chỉ là Kiều Phong, há có thể lấy ta tính mạng? Mộ Dung Phục đã có dự định, vô luận như thế nào đều không được bộ. Có thể đứng ở bên cạnh Mộ Dung bác lại vung tay lên, "Tốt, Đoàn Vương gia nói giao dịch, ta Mộ Dung bác đồng ý." Mộ Dung Phục có chút không hiểu, "Cha, đây là vì sao?" Mộ Dung bác nhưng lại chưa giải thích, tiếp tục mở miệng, "Từ nay về sau, hai vị thiên kim tất cả, ta Mộ Dung gia sẽ không còn hỏi đến. Thiên Cơ Lâu đích xác có năng lực lật úp Cửu Châu thiên hạ, nhưng loại này vượt khỏi trần gian thế lực, đại khái suất khinh thường tại tham dự Cửu Châu tranh đấu. Dùng mấy cái nữ nhân, liền có thể lĩnh bợ. Ngây thơ, không bằng đem giao dịch cơ hội nắm trong tay, phòng ngừa tiếp xuống phát sinh biến cố." Đoàn Chính Tuần lập tức vui vẻ, lúc này từ trong ngực móc ra tấm ngân phiếu, ném cho Mộ Dung bác. Đang âm thanh mở miệng, một lời đã định. Cuối cùng lần này giao dịch cơ hội là các ngươi. Để A Chu khôi phục sự tự do, cũng coi là hắn vị này làm cha một chút xíu bồi thường. Thấy giao dịch đạt thành, A Chu mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tràn đầy bi thương. Nàng đã bị Đoàn Chính Tuần bán đi, đành phải là chậm rãi đi vào hắn bên người, cung kính bái nói, "A Chu, bái kiến vương gia." Vương Ngữ Yên tắc đứng tại chỗ bất động, nàng cho tới bây giờ đều không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng không ai có tư cách bán nàng. Đoàn Chính Tuần có thể rõ ràng cảm giác được, A Chu nha đầu này trong mắt lạ lẫm cùng xa lánh, lại không nói cái gì. Muốn hòa hoãn cha con quan hệ, phải dựa vào thời gian tích lũy. Mộ Dung Phục nhìn qua cái kia tấm ngân phiếu, thấp giọng nói, "Cha, chúng ta còn cầu phục quốc chi pháp sao?" Mộ Dung bác lại là đối lấy trên bạch ngọc đài có chút chắc tay. "Lâu chủ, lần này giao dịch cơ hội, ta Mộ Dung thị muốn trước giữ lại. Xin mời ngài trước cùng những người khác giao dịch." Nuốt ngữ rơi xuống, Mộ Dung bác xoay người chạy lên lầu, Mộ Dung Phục lập tức đuổi theo kịp. Vương Ngữ Yên cùng A Chu cũng không có động tác, chỉ có A Bích thủy chung theo sau lưng. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong phụ tử, tức là không để lại dấu vết đi tới cửa, canh giữ ở nơi đây. Năm đó mối thù không thể không báo, đợi Thiên Cơ Lâu buôn bán sau khi kết thúc, thế tất yếu để Mộ Dung thị phụ tử trả giá đắt. Bắt tống đám người này ân ân đoán đoán, xem như tạm thời hạ màn kết thúc. Các phương võ giả cảm khái nhau nhau, còn tưởng rằng cái kia Mộ Dung bác muốn tiếp tục hỏi phục quốc chi pháp đâu. Cái này mới là người thông minh, đem giao dịch cơ hội nắm trong tay, so cái gì đều mạnh mẽ, khó trách hắn có thể đem toàn bộ Bắt tống võ lâm quấy đến long trời lở đất, đây lão âm bức thật không đơn giản. Lại nói, hiện tại có hay không có thể đi đoạt giao dịch cơ hội? Ta đi. Những võ giả này ân oán dây dưa, quá khứ tình kỷ, đích xác đặc sắc xuất hiện, làm cho người vô an táng dương. Bởi vì thấy quá mức đầu nhập, suýt nữa quên mất, phải đi cướp đoạt giao dịch cơ hội, cầu giải trong lòng nghi hoặc. Khi phản ứng về sau, chính là nhao nhao cầm lấy ngân phiếu, chuẩn bị khởi hành. Lại đột nhiên phát hiện, đã có 2 người đi đến bạch ngọc trước đài ngọc. Phong Vô Ngân ánh mắt quét qua, phía trước 2 người cơ bản tin tức trong nháy mắt hiện hiện. Bên trái người kia là vị tuổi trẻ nam tử, thân mang rách tung tóe vải thô áo gai, một bộ trang phục ăn mày đóng vai. Tính danh, Từ Phượng Nghiên. Thân phận, Từ Kiêu Chi Tử. Tu vi, không có. Mục đích, cầu mẫu thân nguyên nhân cái chết. Từ Phượng Nghiên mặc dù quần áo không chịu nổi, nhưng mặt tắm đến rất sạch sẽ, còn bên cạnh bị kia, lại là không có hình tượng chút nào có thể nói. Đó là cái bẩn thỉu, quần áo dơ giấy bẩn thỉu lão đầu, khắp khuôn mặt là chỗ bẩn, há miệng cười một tiếng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu 2 viên răng cửa. Trong tay ôm lấy cái phá cái dương, lộ ra cực kỳ quái dị. Tính danh, Kiếm Cửu Hoàng. Thân phận, Bắc Lương Vương phủ Mã Phu, Từ Phượng Nghiên lão tùy tùng. Tu vi, đại tông sư viên mãn. Mục đích, bảo hộ Từ Phượng Nghiên. Tại mọi người nhìn soi mói, Từ Phượng Nghiên chắp tay hành lễ, Bắc Lương Vương Tử Kiêu trưởng tử Từ Phượng Nghiên, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Vốn cho rằng chỉ là cái bình thường thất cái, không người để ý nghe được hắn tự bạo thân phận về sau, các phương võ giả phản ứng lại là trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đủ loại tranh luận âm thanh không ngừng vào tới, Từ Kiêu chi tử. Năm đó cái kia ngựa đạp Ly Dương Bắc Lương Vương Từ Kiêu, nguyên lai là Từ Thế Tử, khó trách bên người không đáng chú ý hộ vệ, cũng có đại tông sư viên mãn tu vi. Viên mãn đại tông sư cũng chỉ là che giấu, nói không chừng phía sau còn có lục địa thần tiên đi theo. Cũng không biết, vị này Bắc Lương Vương Thế Tử có thể mang ra bí mật gì. Ly Dương tuy là tiểu cương quốc, nhưng mảnh này giang hồ lại không đơn giản. Từ Phượng Nghiên phụ thần, Bắc Lương Vương Từ Kiêu, có thể nói mọi người đều biết. Người này thủ đoạn thông thiên, trấn áp giang hồ cùng triều đình 20 năm, ngay cả lục địa thần tiên đều phải vì đó hiệu lực. Bây giờ, Bắc Lương Vương Thế Tử vào Thiên Cơ Lâu, tất nhiên có thể mang ra rất nhiều Ly Dương bí mật, khiến người chờ mong đến cực điểm. Tại tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Từ Phượng Nghiên quay người nhìn về phía Kiếm Cửu Hoàng, đưa tay liền chuẩn bị đoạt hắn cái dương. "Lão hoàng, thứ này ôm lấy rất mệt mỏi a. Bản Thế Tử châm trước ngươi, lấy ra đổi lần ba giao dịch cơ hội, như thế nào?" Kiếm Cửu Hoàng chăm chú đem kiếm hạp ôm vào trong ngực, một bên lui lại một bên lắc đầu. "Thế tử, không cần. Đây là hắn ăn cơm ra hỏa, có thể nào lưu ở nơi đây?" Từ Phượng Nghiên lại là đang tiếng nói, "Hai ta du lịch giang hồ, ngay cả bụng đều điền không đầy. Lấy ở đâu tiền? Đây là kế tạm thời. Chờ sau này đưa tiền đây chuột về không phải tốt." Kiếm Cửu Hoàng vẫn như cũng là lắc đầu liên tục, "Thế tử tâm thật lớn, kiếm hạp bên trong lấy Bắc Lương thập đại danh kiếm chi năm, tùy tiện xuất ra một thành, vậy cũng là vô giới chi bảo. Còn muốn toàn bộ lấy ra đổi lần ba giao dịch cơ hội." Đoàn Dự thấy thế, vội vàng từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa lên tiền đến. "Bằng hữu nếu không chê, trước tạm dùng đến." Hắn cũng không phải là muốn định bợ đây Từ Phượng Nghiên, chỉ là người trong giang hồ tung bay, thường xuyên muốn bị chém, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. 300 lượng mà thôi, không đáng nhắc đến. Từ Phượng Nghiên cũng không phải nhăn nhó người, lúc này tiếp nhận ngân phiếu chắp tay nói, "Đa tạ, làm ta thiếu ân tình của ngươi." Xung quanh rất nhiều võ giả hâm mộ nghiến răng, Bắc Lương Vương Thế Tử nhân tình, dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Lâu ba đã đi tới cửa mộ Dung Phục lập tức dừng lại, sắc mặt xanh đen. Nếu có thể ở phía dưới lưu thêm một hồi, đạt được đây Từ Phượng Nghiên nhân tình, phú quốc chẳng phải là dễ dàng. Mộ Dung Bắc bước vào gian phòng, đồng thời nhạt tiếng nói, "Đừng suy nghĩ, ngươi bạc sớm đã xài hết, cha ngươi ta cũng không có tiền." Mộ Dung Phục, Bạch Ngọc Đài trước, Từ Phượng Nghiên không do dự, trực tiếp đem 3 tấm ngân phiếu đưa lên Bạch Ngọc Đài. Đồng thời cung kính mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, ta muốn biết mẹ ta Ngô Tố nhân sinh quá khứ." Nghe được lời này, rất nhiều tuổi trẻ võ giả mặt đầy nghi hoặc, vào Thiên Cơ lâu hỏi mình lão nương tin tức. Đây là cái gì đồ chơi? Có thể những cái kia có kiến thức võ giả, thần sắc lại là không khỏi chờ mong đứng lên, nữ kiếm tiên Ngô Tố. Hơn 20 năm trước, vị này nữ kiếm tiên có thể nói là phong thái chắc tuyệt, danh chấn giang hồ, đáng tiếc, về sau nàng rời khỏi giang hồ, gả cho Tử Kiêu làm phi, nhưng lại chẳng biết tại sao, vô cớ bỏ mình. Như Ngô Tố bất tử, nói không chừng sớm đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh, ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Nữ kiếm tiên Ngô Tố chi danh, rất nhiều võ giả sớm có nghe thấy, đối với nàng ngoại ý muốn bỏ mình, có thể nói là bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối đến cực điểm. Cho nên, Từ Phượng Nghiên tiểu tử này chân chính mục đích là muốn điều tra rõ mẫu thân nguyên nhân cái chết, vì đó báo thù. Chương 74. Lộ ra ánh sáng Ngô Tố bạch ngọc án, chúng thuyết phân vân. Bắc Lương cuối cùng chỉ là tiểu khu vực, Ngô Tố lại đã chết đi hơn 20 năm. Đây hỏi một chút, chân chính để ý giả, số lượng đích xác không nhiều. Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, lạnh giọng mở miệng, "Ngô Tố, sinh ra ở Bắc Lương Ngô gia kiếm mộ, 3 tuổi cầm kiếm, 8 tuổi tiên thiên, 12 tuổi thành tông sư, 19 tuổi đại tông sư, 27 tuổi, đại tông sư viên mãn." Chỉ giải giác vài câu, lại là để Thiên Cơ lâu bên trong ngàn vạn võ giả triệt để chấn động, thần bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Phong Vô Ngân khẽ miệng mỉm cười, hắn đó là cố ý trước đưa ra Ngô Tố tu hành tốc độ, gây nên thế nhân chú ý, như thế, tại giảng giải hoàn tất về sau, mới có thể thu hoạch càng nhiều ngày hơn cơ điểm số. Phong Vô Ngân cũng không cho đám người phản ứng cơ hội, lập tức nói bổ sung, "Ngô Tố kiếm đạo thiên phú cực mạnh, sơ nhập tông sư cảnh, liền cứ gọi tên kiếm đòn rông long tức tán thành, 17 tuổi, lấy tông sư viên mãn tu vi, quét ngang đồng tộc tuổi trẻ thiên tiêu, vì đương đại kiếm quan, tu vi đột phá đại tông sư cảnh giới về sau, liền nữ giả nam trang, một người một kiếm, du lịch giang hồ. Lực áp Ly Dương thế hệ trẻ tuổi võ giả, cho dù là vượt cấp đối chiến, cũng là dễ dàng. Bạch đi tung bay, tư thế mai hùng bất phàm, thanh danh rất nhanh liền vang vọng Ly Dương giang hồ. Trêu đến vô số khuê các nữ tử sinh lòng ái mộ, khó mà tự kiềm chế." Nói đến đây, Phong Vô Ngân âm thanh hơi có chút dừng lại, sau đó lại bổ sung, "21 tuổi, Ngô Tố cùng Mã Phu Tử Kiêu quen biết, bởi vì một đôi giày của mà khuynh tâm, thậm chí không tiếp cùng gia tộc quyết liệt. Sau đó, đội Tử Kiêu nam chinh bắc chiến, vì đó bày mưu tính kế, quét dọn muôn vàn khó khăn. Tử Kiêu phá diệt Tây Sở, ngựa đạp giang hồ, ổn định Ly Dương hoàng triều thế cục sau, Ngô Tố liền ẩn vào vương phủ bên trong, trong sự quản lý trạch." Vẫn là câu nói kia, Phong Vô Ngân chỉ là đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói minh, không bao giờ tăng thêm bất kỳ cái nhìn. Cùng một sự kiện, 100 người liền sẽ có 100 loại khác biệt cái nhìn. Chỉ vì mỗi người kinh lịch cùng nhận biết đều hoàn toàn khác biệt, không người nào dám nói mình kiến giải là tuyệt đối chính xác. Còn nữa, để các phương võ giả lẫn nhau tranh luận, khả năng hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, thu hoạch được càng nhiều điểm số. Như Phong Vô Ngân đoán trước như vậy, ngay tại hắn lần này ngôn luận rơi xuống về sau, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong chính là triệt để tranh luận đứng lên, có người bị Ngô Tố tuyệt thế thiên phú làm chấn kinh, 19 tuổi đại tông sư. Phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, có thể cùng so sánh giả sợ là không nhiều. Một người một kiếm, trấn áp giang hồ, tốt một cái Bạch Đế Kiếm Tiên. Lý Tương Di là gã đại minh giang hồ tuyệt thế thiên kiêu, 17 tuổi liền đã lớn tông sư. Đây Ngô Tố mặc dù hơi có không bằng, nhưng cũng tuyệt đối là chân chính thiên chi tiểu nữ. Tu hành tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Còn có người đối với Ngô Tố lựa chọn biểu thị chất vấn, như thế tuyệt thế nữ kiếm tiên, vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng từ kiêu mã phu kia? Bởi vì một đôi giày của mà khuynh tâm, cũng cùng gia tộc quyết liệt, nào đâu. Lúc ấy, Ngô Tố là cao cao tại thượng nữ kiếm tiên, vì sao có thể coi trọng từ kiêu một ngựa phu, thậm chí không tiếc vì hắn bỏ qua tất cả. Nếu có khả năng, thế nhân thật hy vọng, Ngô Tố thủy chung như thở thiếu thời như vậy, bạch y cầm kiếm, du lịch giang hồ. Còn có trong lòng người tràn đầy nghi hoặc, cho nên, Ngô Tố đến tột cùng là chết như thế nào? Từ kiêu không phải danh xưng trấn áp giang hồ cùng triều đình sao? Làm sao cũng có không dám động người. Ngô Tố cái chết, thực sự ly kỳ. Nàng là tuyệt thế nữ kiếm tiên, lại là Bắc Lương vương phi, sao có thể sẽ chết đến lặng yên không một tiếng động, vô thanh vô tức. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới khiến cho vị kia trấn nhiếp thiên hạ Bắc Lương vương tử kiêu, lại cũng không dám sinh ra báo thủ chi tâm. Trên bạch ngọc đài, Lý Hàn Y không khỏi tâm thần chấn động, Bắc Lương nữ kiếm tiên, Ngô Tố, nói lên đến, ta cùng ngươi rất giống. Đồng dạng là nữ tử kiếm tiên, đồng dạng ưa thích lấy nam chàng gặp người, cầm kiếm du lịch thiên hạ. Liền ngay cả tu hành thiên phú bên trên lệch cũng không lớn. Cho nên lâu chủ là tại nói cho ta biết, không thể thích hắn. Nếu không, liền sẽ luân lạc tới cùng cái kia Ngô Tố đồng dạng. Trung thân khốn tại tình yêu, vô pháp kết thúc yên lành. Lý Hàn Y trực giác từ trước đến nay nhạy cảm, vừa rồi rõ ràng phát hiện, thiên cơ lâu chủ giảng giải thì, ánh mắt từng có một khắc khuynh hướng nàng. Rõ ràng đó là có chỗ khuyên bảo. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta không biết Ngô Tố là nghĩ như thế nào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống nàng như thế, ta mục tiêu cùng truy cầu, chắc chắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà sửa đổi. Cũng sẽ không khốn tại nội trạch, vì thế phí thời gian nửa đời. Lý Hàn Y liền đem ánh mắt nhìn về phía trước, tiên tình đánh giá vị kiếp như tiên người lâm thế một dạng nam tử, đáng lo, ngày sau đem ngươi xem như phát tiết công cụ, ngày bình thường tiếp tục du lịch giang hồ, phiêu chiến đủ loại đỉnh tiêm kiếm giả, nếu là mệt mỏi, liền trở lại thiên cơ lâu, tìm ngươi giải buồn. Ngươi nếu là biểu hiện không tốt, ta liền chê cười ngươi. Đây trong lúc nhất thời, Phong Vô Ngân thật đúng là không lời nào để nói, hắn lúc trước, đó là muốn mượn Ngô Tố quá khứ nhân sinh, thuận tiện khuyên bảo Lý Hàn Y, có đôi khi, một cái tùy ý lựa chọn, liền sẽ ảnh hưởng cả đời. Lại không nghĩ rằng, vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên suy nghĩ càng như thế thanh kỳ, muốn đem hắn làm đồ chơi. Như biểu hiện không tốt, còn muốn bị trò cười. Phong Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài, đã thấy lái như vậy, hôm nay buôn bán sau khi kết thúc, liền để ngươi biết tiên cơ lâu bên trong vô địch chứa tinh lượng. Bạch Ngọc đài trước, Từ Phượng Nghiên cười ha ha đứng lên, nhưng nụ cười bên trong lại là xen lẫn vô tận bi thương. Nguyên lai, mẹ ta lại là tiếng tăm lừng lấy tuyệt thế nữ kiếm tiên. Ha 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 ha. Từ Kiêu a Từ Kiêu, ta còn tưởng rằng mẹ ta là sơn giã thốt cô, quá mức xấu xí, để ngươi không lấy ra được. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản chính là ngươi không xứng với nàng. Từ Phượng Nghiên đối với mẫu thân hiểu rõ, giới hạn tại tên, cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ vì vị kia cao cao tại thượng Bắc Lương Vương không ở trước mặt hắn đề cập, thậm chí cấm chỉ cho phép bất luận kẻ nào muốn nói với hắn. Thật, Từ Phượng Nghiên còn tưởng rằng là mẫu thân nàng quá mức bình thường, để Bắc Lương Vương gãy mặt mũi, cho nên không muốn đề cập. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Bên cạnh, Kiếm Cửu Hoàng nhẹ giọng an ủi, "Thế tử, vương gia hắn cũng là có nỗi khổ tâm, chuyện này không có ngươi muốn đơn giản như vậy." Ngươi đúng lý giải hắn. Từ Phượng Nghiên cười, thần sắc điên cuồng, giống như điên, không đơn giản. Lý giải? Mẹ ta chết không minh bạch, đã hơn 20 năm qua đi, lại không người cho nàng báo thủ. Để ta lý giải ra sao? Từ Phượng Nghiên cưỡng ép ổn định tâm thần, đối trên bạch ngọc đài cung kính bái nói, "Lâu chủ, ngài tiếp tục." Hắn đây hỏi một chút, không chỉ có là nghĩ muốn hiểu rõ mâu thân cuộc đời quá khứ, càng là muốn biết nàng nguyên nhân cái chết. Mặc kệ hung thủ là ai, mặc kệ đối phương đến tột cùng bao nhiêu ít năng lực, giết mâu mối thủ, ta Từ Phượng Nghiên tất truy cứu tới cùng, không chết không thôi. Đi qua lúc trước cái kia nửa đoạn giảng giải, lâu bên trong các phương võ giả đối với vị này nữ kiếm tiên đã có cơ bản nhận biết. Giờ này khắc này, thiếu kỳ Ngô Tố nguyên nhân cái chết giả nhiều không kể xiết. Phong Vô Ngân có chút đưa tay, ra hiệu các phương an tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng, 28 tuổi, đã là Bắc Lương vương phi Ngô Tố, nghe được từ Kiêu tại Thái An thành gặp nạn, liền một người một kiếm tiến đến nghị cách cứu viện. Kết quả, bị Hàn Chuẩn Tự, Liêu Hao Sư, Dương Thái Tuế trở đại tông sư viên mãn bây giết. Xung quanh còn có mấy chục giang hồ cường giả trợ trận. Ngô Tố thế đơn lực bạc lại có thai, khắp nơi nhận hạn chế, dần dần kết lực, vì bảo đảm bảo thai trong bụng, nàng lấy bí pháp cưỡng ép kích phát tiềm năng, đi vào ngụy lục địa thần tiên cảnh. Cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, cầu được sinh lộ. Nhưng cũng bởi vậy tổn thương căn cơ, tại sinh hạ Từ Phượng Niên về sau, liền buông tay rời đi. Lúc này, các phương võ giả nỗi lòng đã triệt để chấn động, có thể Phong Vô Ngân ngôn luận vẫn còn tại tiếp tục. Nô Tố cái chết, hậu nhân xưng là Bạch Đế án, án này chủ mưu là Ly Dương lão hoàng đế Triệu Thuần, độc sĩ nguyên bản khê mưu đồ toàn cục, từ hoàng hậu Triệu Nhã dẫn Nô Tố thâm nhập, vây giết giả, trừ hoàng thất cao thủ bên ngoài, còn có rất nhiều giang hồ võ giả. Tổng võ thế giới, Ly Dương hoàng triều thế cục có chỗ khác biệt, đây cũng là thôi diễn đi ra kết quả, không có khả năng có sai. Kỳ thực, Bạch Đế án còn có rất nhiều chi tiết, Phong Vô Ngân nhưng lại chưa điểm danh. Đại khái giải nghĩa liền có thể, trong đó ân oán, thế nhân tự có bình luận. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, thiên cơ lâu bên trong lần nữa nhấc lên kịch liệt tranh luận. Nguyên lai, bạch y án chân tướng lại là dạng này. Từ Kiêu vì Ly Dương hoàng triều giành Giang Sơn, Ly Dương đế vương lại ám hại Từ Kiêu phu nhân, đây là ý gì? Qua cầu rút bán, có mới nối cũ, Từ Kiêu công cao lấn chủ, Ly Dương hoàng thất như thế nào không có động tác. Về phần giang hồ võ giả hỗ trợ, nguyên nhân đơn giản hơn, Từ Kiêu ngựa đạp giang hồ, đắc tội người cũng không thiếu. Chỉ là đáng tiếc vị kia Bạch Y nữ kiếm tiên, nếu nàng không cùng Từ Kiêu gặp nhau, có lẽ có thể tiêu sái cả đời. Chương 75. Ly Dương yên chi bằng đầu, tuyệt đại song tiểu. Nô tố nguyên nhân cái chết mặc dù đã để lộ, nhưng mọi người trong lòng nghi hoặc lại càng cường thịnh. Lấy Từ Kiêu chi thực lực, đủ để lật đổ toàn bộ Ly Dương hoàng triều, vì sao không dám báo thủ? Lại 20 năm đều không bất kỳ động tĩnh. Thế là, các phương võ giả liền đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đài trước Từ Phượng Niên trên thân, có lẽ tiểu tử này sẽ cho bọn hắn mang đến đáp án. Trên Bạch Ngọc Đài, Lý Hàn Y sắc mặt có chút cảm xúc, nô tố lâm vào tuyệt cảnh, cưỡng ép trùng kích Ngụy Lục Địa Thần Tiên cảnh giới, cuối cùng tổn thương căn cơ, bởi vậy bỏ mình. Nàng không khỏi nghĩ lên hôm đó Thiên Cơ lâu trước, mình cũng là bị buộc lên tuyệt lộ, cũng là cưỡng ép đi vào Ngụy Địa Tiên cảnh giới, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Sao mà tương tự? Bất quá, thiên đạo chiếu cố, vận khí ta tựa hồ không tệ. Lý Hàn Y liền đem ánh mắt nhìn về phía trước, cho nên ngươi trốn không thoát. Dù là vị này lâu chủ thật sự là trên trời thiên nhân, nàng cũng muốn cắn một cái, nếm thử đến tột cùng là mùi vị gì. Bạch Ngọc Đài trước, Từ Phượng Niên khỏe mắt đỏ bừng, trên tay nổi gân xanh, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đem tất cả tặc tử tên toàn bộ ghi lại. Kiếm Cửu Hoàng đi lên phía trước, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn bả vai, thấp giọng nói, thế tử từ trước đến nay thông minh, nên có thể lý giải vương gia. Vương gia hắn không cho chúng ta đem chuyện này cáo chi thế tử, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Từ Phượng Niên khỏe miệng có chút co rúm, lý giải. Hắn âm thanh tràn đầy khinh thường, từ thằng lùn không phải liền là sợ cùng Ly Dương hoàng triều độc thủ, sẽ sơn hà phạt toái, dân chúng lầm than. Sợ cái kia thật vất vả mới yên ổn Ly Dương thiên hạ, lần nữa dung chuyện. Kiếm Cửu Hoàng nết miệng cười một tiếng, thế tử có thể minh bạch liền tốt. Vương gia không báo thủ, không phải là không dám, thực là không muốn. Ly Dương thiên hạ sơ định, bách tính thật vất vả mới thở một ngụm, nếu là bởi vì vương gia một người chi tư mà làm to chuyện, chiến sự tái khởi, hắn lại như thế nào xứng đáng Ly Dương cảnh nội ước vạn bách tính. Từ Phượng nhếch cười, ha 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 ha. Âm thanh tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Hắn không tầm thường, hắn thanh cao, hắn thật đúng là người tốt ta. Ly Dương bách tính đều yêu hắn, kính hắn. Có thể Từ Kiêu hắn có nghĩ tới hay không, cái kia cùng hắn cùng nhau đi tới, toàn tâm toàn ý nỗ lực nữ tử, còn chưa từng có một ngày an sinh thời gian. Từ Phượng Niên nặng nề khí tức dần dần bình phục, trong mắt lại là bắn ra vô tận hàn quang. Thú này, hắn không báo, ta báo. Cưỡng ép để cho mình hòa hóa lại, Từ Phượng Niên dương mắt nhìn hướng lên trời cơ lâu bên ngoài, nhẹ giọng mở miệng, ta du lịch giang hồ trong lúc đó, quả quyết có thật nhiều tiền bối trong bóng tối đi theo bảo hộ. Ba năm này, vất vả chư vị. Hiện tại trong tay của ta còn có hai lần giao dịch cơ hội, nếu có vị tiền bối nào cần, hoan nên tự dước. Hắn đích xác nghĩ tới, lợi dụng giao dịch cơ hội cầu báo thủ chi pháp, nhưng Thiên Cơ lâu quá trình giao dịch hoàn toàn công khai. Ly Dương hoàng triều cũng biết thu được tiếng gió, có chỗ phòng bị. Trực tiếp hỏi, chính là đả thảo kinh xà, thật không phải cử chỉ sáng suốt, dùng giao dịch cơ hội đổi lấy những cường giả kia nhân tình, chậm rãi bố trí, mới là nhân tuyển tốt nhất. Từ Phượng Niên cử động rất kỳ quái, có thể các phương võ giả đều có thể lý giải. Tiểu tử này là Bắc Lương Vương thế tử, càng là từ kiêu chuyển nhân duy nhất, hắn muốn du lịch giang hồ. Sau lưng như thế nào không có cường giả đi theo, nói không chừng trong bóng tối còn ẩn giấu đi không ít lục địa thần tiên. Nghĩ đến chỗ này địa, thế nhân trong lòng không khỏi chờ mong đứng lên. Vạn chúng chú mục dưới, quả nhiên có đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cơ lâu cổng. Đây là vị Bạch Tỷ cô nương, không đúng, nên là vị công tử Văn Nhã. Cũng không đúng, từ ý chí đến xem, đích xác là vị cô nương. Nàng này thân thể thon cao, khí chất tuyệt thế, bên hông vác lấy hai thanh đoản đao, tư thế vai hùng bất phàm. Nhất tuyệt là, nàng gương mặt kia, tuấn mỹ đến làm cho người hoảng hốt, liếc nhìn lại, thậm chí phân không ra nam nữ. Tính danh Nam Cung Phó Sạ, thân phận Ly Dương Yên Chi bằng đầu, tu vi đại tông sư viên mãn, mục đích cầu mẫu thân bị hại tin tức, cầu đột phá điệu tiên chi pháp. Theo Nam Cung Phó Sạ xuất hiện, Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả trên mặt đều là hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không chỉ có khiếp sợ nơi này nữ dung mạo khí chất, càng tin phục tại hắn tiên phú tu vi, nhìn qua cũng liền 20 tuổi, liền đã có đại tông sư viên mãn tu vi, thực sự không đơn giản. Nắm giữ dung nhan tuyệt thế, bên hông cài lấy song đao, không phải là Ly Dương Yên Chi bằng đầu, Nam Cung Phó Sạ, không có sai. Tất nhiên là Ly Dương dung mạo cùng Thiên Phú đều xem trọng đệ nhất kỳ nữ, Yên Chi bằng đầu. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, dung nhan quyến thế, Thiên Phú tuyệt trần, cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên tương xứng. Ly Dương hoàng triều có cái Yên Chi bảng, quốc cảnh bên trong tất cả ưu tú nữ tử, tất cả này liệt. Bảng bên trên nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại giai nhân, lại Thiên Phú, tu vi, khí chất, tính tình đều không có thể bắt bẻ. Mà Nam Cung Phó Sạ, liền để cho vô số nữ tử theo không kịp, Yên Chi bằng đầu. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên Bạch Ngọc Đài, Lý Hàn Y liền nghiêng ánh mắt, tiên tính đánh giá đài bên dưới nữ tử. Có chút hăng hái mở miệng, đây cũng là cái kia Ly Dương Yên Chi bằng đầu. Nàng được người xưng làm Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cùng Cửu Châu đại lục ngày đầu tiên chi tiểu nữ. Chỉ bất quá, đây đệ nhất danh hiệu là đặt song song. Mà cùng nàng đặt song song người, đó là Ly Dương Yên Chi bằng đầu, Nam Cung Phó Sạ. Hai người bọn họ một kiếm một đao, được thế nhân xưng chi tuyệt đại song tiểu. Hôm nay, cuối cùng gặp nhau, khách quan đến nói, đây Nam Cung Phó Sạ đích xác không tệ, vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú. Bạch Ngọc đại trước, Từ Phượng Nghiên nghi hoặc hỏi, ngươi làm rất đi. Nam Cung Phó Sạ là hắn tại du lịch giang hồ thì kết bạn bằng hữu, hai người một đường đồng hành. Lúc trước, Nam Cung nói có chuyện phải làm, liền để hắn cùng lão hoàng đi đầu vào Thiên Cơ lâu. Từ Phượng Niên thực sự hiếu kỳ, ngắn như vậy thời gian có thể làm cái gì? Nam Cung Phó Xạ từ trong ngực lấy ra 300 lượng ngân phiếu, trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ: "Cấp phú tế bẩn." Đã là muốn vào Thiên Cơ lâu làm giao dịch, không có bạc sao được. Cũng may, thất hiệp trấn ngoài có tiền phú thương không phải số ít, có thể đi tìm bọn hắn một điểm. Nam Cung Phó Xạ rất có nguyên tắc, chỉ mượn 300 lượng, nhiều một văn cũng không muốn. Từ Phượng Niên không nói nữa cái gì, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, thấp giọng nói: "Ta đến 3 tiếng, như không người hiện thân, ta liền sẽ mình giao dịch. Sau đó, mong rằng chư vị tiền bối chớ trách." Nam Cung Phó Xạ cũng không phải là hắn muốn chờ cao thủ. Cho phép có lẽ, cô nương này tương lai sẽ đăng lâm võ đạo chi đỉnh, nhưng trước mắt đến xem, đại tông sư viên mãn tu vi, căn bản không đủ dùng. Nơi đây dù sao cũng là Thiên Cơ lâu, không thể quá nhiều lãng phí thời gian, Từ Phượng Niên cũng nghiêm túc, lúc này liền làm mở miệng. 3, 2, ngay tại cái cuối cùng số lượng sắp rơi xuống thời điểm, bên ngoài truyền đến đạo trầm thấp lại dàn mua âm thanh. Chờ chút. Các phương võ giả trong lòng lập tức trầm xuống, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chân chính cao thủ đến. Có thể bọn hắn chuyển qua ánh mắt về sau, trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc, đây là cao thủ. Đều nói, thực lực càng mạnh người, liền càng biết điều, nhưng đây không khỏi cũng quá điệu thấp chút. Tiền bối có thể hay không lộ ra cái danh hảo? Vốn cho rằng sẽ là cái gì khí thế thông thiên, cao thâm mặt chắc nhân vật kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân, trấn áp toàn trường. Có thể nhập mắt chỗ, lại là vị phi thường phổ thông áo gai lão giả. Thái dương hơi trắng, mặt đầy tang thương, trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, bên trái ống tay áo trống rỗng, rõ ràng còn gãy một cánh tay. Một cái không có tu vi khí tức cụt tay lão giả, sẽ là cao thủ tuyệt thế. Lão giả không để ý đến người xung quanh nghị luận, bước đến tang thương nhịp bước, từng bước một bước vào Thiên Cơ lâu. Hắn cơ bản tin tức, trong nháy mắt hiện lên ở phòng vô ngân trước mắt. Tính danh: Lý Thuần Cương. Thân phận: Ly Dương Xuân Thu kiếm giáp. Tu vi: Lục Địa Thần Tiên viên mãn. Mục đích: cầu giải khúc mắc. Du lịch giang hồ 3 năm, Từ Phượng Niên thật sâu minh bạch cái đạo lý, người không thể xem bề ngoài. Hắn chắp tay hành lễ, cung kính mở miệng: "Từ Phượng Niên, bái kiến tiền bối." Thường thường càng phổ thông người, liền càng có thể là chí cường giả. Ví dụ như, bên cạnh hắn cái này thiếu răng cửa lão đầu, ngày bình thường gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể hô, phòng gấp, kéo hô. Trên thực tế, lại là đại tông sư viên mãn. Từ Phượng Niên sớm đã tử thế nhân trong lời nói, biết được lão hoàng tu vi tin tức, chỉ là giờ phút này thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, không tốt hỏi thăm. Lúc này mới không có mở miệng. Lý Thuần Cương thấp giọng nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi có ý tứ gì, cho lão phu một lần giao dịch cơ hội, lão phu thiếu ân tình của ngươi." Từ Phượng Niên đem thân thể tránh ra, có chút đưa tay, tiền bối, mời. Nên đón ngàn vạn ánh mắt, Lý Thuần Cương từng bước một đi vào Bạch Ngọc Đài trước. Nhẹ giọng mở miệng: "Trăm năm trước, lão phu đang lâm Cửu Châu chi đỉnh, cầm kiếm chỉ thiên, thế nhân hánh diện xưng một tiếng kiếm thần, danh tiếng không hai, danh chấn thiên hạ. Nhưng lại tại ta phong quang nhất thời điểm, lại ngoài ý muốn giết chết mình người thường, cho tới bây giờ, trăm năm thời gian quá khứ, ta vẫn là không nghĩ ra, Lục Bảo Nhi vì sao muốn cải trang cách ăn mặc, lại cố ý chết trong tay ta. Xin mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi nguyên do trong đó." Nam Cung Phó Xạ lúc trước liền có điều suy đoán, nghe xong lần này ngôn luận, trong lòng đã có 90% chắc chắn. Lúc này sắc mặt giật mình, đang tiếng nói: "Tiền bối, ngươi là Xuân Thu kiếm giáp. Trăm năm trước, kiếm mở thiên môn, lão kiếm thần Lý Thuần Cương." Ngay tại Nam Cung Phó Xạ âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong chính là triệt để sôi trào đứng lên. Chương 76. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ dài như ban đêm. Bạch Ngọc Đài trước đây cụt tay lão đầu, không ai quen biết, nhưng Ly Dương kiếm thần Lý Thuần Cương chi danh, vậy nhưng cứ gọi là vang vọng thiên hạ, trăm năm không suy. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghiêng ánh mắt, nhìn chằm chằm giữa sân lao đầu kia, vô biên rung động nếu như gió tuyết đầy trời, cuốn tới, cái gì? Lý Thuần Cương, Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương. Hắn đó là trăm năm trước cầm kiếm chỉ thiên Ly Dương lão kiếm thần. Trăm năm thời gian quá khứ, Thương Hải Tăng Điển đã từng tuyệt thế kiếm thần, lại biến thành như vậy tang thương bộ dáng. Đều nói, lão kiếm thần rời khỏi giang hồ là bởi vì khai thiên thất bại, có thể nghe hắn ngôn ngữ, giống như cũng không phải là như thế. Cho nên, trăm năm trước đến tuột cùng xảy ra biến cố gì? Cửu Châu thiên hạ, được xưng kiếm thần giả nhiều không kể xiết. Ví dụ như, lúc trước Thiên Cơ lâu chủ đề cập tới Yến Nam Thiên, cùng Thiên Cơ lâu bên trong Tây Môn Suy Tuyết. Nhưng tại Lý Thuần Cương trước mặt, những người này đều không đủ nhìn. Ly Dương kiếm thần Lý Thuần Cương, là lục địa thần tiên đại viên mãn tu vi, là võ đạo chi đỉnh, là kiếm đạo đỉnh cao. Trăm năm trước, hắn tại Cửu Châu vô số địa tiên cường giả nhìn soi mói, vung ra chí cường một kiếm, cưỡng ép khai thiên. Đáng tiếc, lại cuối cùng đều là thất bại, thiên nhân chi lực cũng không xuất hiện, hoặc là bị đả kích. Vị này Ly Dương kiếm thần từ đó rời khỏi giang hồ, mai danh nhật tích. Có thể nghe Lý Thuần Cương vừa rồi ngôn ngữ, sở dĩ rời khỏi giang hồ, tựa như là bởi vì một nữ tử. Đây trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra vẻ tò mò. Lầu 3. Tây Môn Suy Tuyết túi đầu hướng xuống nhìn lại, ánh mắt thủy trung tụ tập tại cái kia cụt tay trên người lão giả, ánh mắt sáng rực, sắc mặt cực nóng. Len Ken cảm nhận được chủ nhân ý nguyện, trong tay hắn chuôi này màu đen trường kiếm, lại không thể khống chế run run đứng lên. Lục Tiểu Phụng trong lòng gọi thẳng không ổn, liền đội vàng đem chuẩn bị đưa vào trong miệng trà lạnh, đối diện rồi đi. Trực tiếp đem Tây Môn Suy Tuyết cho rót lạnh thấu tim, "Tây Môn Suy Tuyết, ngươi điên rồi. Đây chính là lục địa thần tiên đại viên mãn, liền tính chấp ngươi một tay, ngươi cũng không có khả năng đánh thắng được. Tỉnh lại đi." Hắn đối với Tây Môn Suy Tuyết cực kỳ thấu hiểu, gia hỏa này nhìn thấy dùng kiếm cường giả, tổng sẽ ức chế không nổi muốn đi khiêu chiến. Thế nhưng là, Lý Thuần Cương là ai? Là đây Cửu Châu đại lục kiếm đạo tuyệt đỉnh. Tây Môn Suy Tuyết tuy mạnh, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, sao có thể đánh đến thắng? Tây Môn Suy Tuyết nắm chặt trường kiếm, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, kiếm giả, linh chết bất khuất, nếu là có thể tại trước khi chết, nhìn thấy. Lời còn chưa nói hết, lại là một ly trà lạnh đối diện tới đến. Lần này, Tây Môn Suy Tuyết triệt để sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua Lục Tiểu Phụ. Nếu như hắn nói tiếp đi, có thể hay không lại bị dội. Thấy ra hỏa này rốt cuộc thanh tỉnh, Lục Tiểu Phụng vừa rồi mở miệng, sống sót mới có thể có cơ hội đặt chân kiếm đạo tuyệt đỉnh, như mệnh cũng bị mất, cho dù nhìn thấy cao minh hơn kiếm, thì có ích lợi gì? Bên cạnh, Hoa Mãn Lâu mặt đầy khiếp sợ, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, dám liên tục dội Tây Môn Suy Tuyết trà lạnh giả, sợ là chỉ có Lục Tiểu Phụng một người. Với lại, như Tây Môn Suy Tuyết không dừng lại ngôn ngữ, hắn khả năng còn phải tiếp lấy dội. Thiên Cơ Lâu, lầu 1. Phong Vô Ngân cầm lấy trên bàn thước gõ, nhẹ nhàng sao động, chỉ một thoáng, cả tòa trong lầu các bên ngoài triệt để an tĩnh lại. Vốn định đơn giản cho ra đáp án, trực tiếp xong việc. Thấy các phương khách nhân nhiệt tình như vậy tăng gọn, hắn quyết định đổi loại thuyết pháp. Nhẹ nhàng lắc lư trong tay quạt xếp, không nhanh không chậm mở miệng, trăm năm trước, Ly Dương hoàng triều có vị rất kỳ quái cô nương, nàng sinh ra ở võ đạo thế gia, lại thiên phú không yếu, lại không thích tập võ, mình không luyện võ, nhưng lại đối với giang hồ sự tình cực kỳ hướng tới. Nàng ưa thích thân mang một bộ màu lục váy dài, thường trộm đi ra khỏi nhà, lắng nghe giang hồ chuyện lý thú. 18 tuổi năm đó, thiếu nữ ghé vào đầu thuyền, trông thấy đời này đều khó mà quên một màn, có một thanh sam kiếm tiên, giẫm lên thanh phi kiếm, liền trực tiếp nhảy vọt toàn bộ giang đầu. Hăng hái thiên tư tuyệt thế, quảng lăng giang đầu lăng không độ, thiếu nữ liếc mắt lầm trung thân. Sau đó, váy xanh thiếu nữ liền có ý vô ý, trong giang hồ nghe ngóng vị tia thanh sam kiếm tiên. Cuối cùng biết được, người này tên Lý Thuần Cương, chính là toàn bộ Ly Dương giang hồ trăm năm không xuất hiện kiếm đạo thiên tiêu. Lúc này, Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả toàn bộ đều thật sâu đắm chìm ở trong đó, ánh mắt rảo qua chỗ, trên mặt mọi người đều hiện lên ra vô biên chờ mong. Quả nhiên, thế nhân thật sự ưa thích nghe cố sự, xem náo nhiệt. Bạch Ngọc đài trước, lao kiếm thần Lý Thuần Cương thân thể rõ ràng chấn động. Cái kia tang thương trầm thấp trong đôi mắt, lại là lần nữa hiện ra điểm điểm ánh sáng. Trăm năm trước hắn, cùng hiện tại hắn, phản phất giống như vượt qua thời gian trường hạ, ở trước mắt đụng vào nhau, dung hợp lẫn nhau. Phong Vô Ngân âm thanh cũng không dừng lại, tiếp tục không nhanh không chậm giảng giải. Váy xanh thiếu nữ sẽ lặng lẽ chuồn ra cửa nhà, đi quan sát kiếm thần Lý Thuần Cương cùng người khác quyết chiến, dù là chỉ là trốn ở trong đám người, lặng lẽ nhìn lên liếc mắt, liền đã thỏa mãn. Có lẽ là vận mệnh lọt mắt xanh, một lần ngoài ý muốn, nàng lại may mắn cùng Âu Yếm nam tử cùng thuyền đồng hành. Thiếu nữ càng là kích động đến cực điểm, mừng rỡ và phấn. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Lý Thuần Cương càng đổi càng mạnh, càng bay càng xa, sát tới, thiếu nữ rốt cuộc trông không đến đối phương thân hình. Trong nội tâm nàng minh bạch, mình chỉ là bình thường cô nương, chỗ nào xứng với cái kia tuyệt thế kiếm thần. Chỉ cần có thể thời khắc nghe thấy đối phương tin tức, đây liền đã đầy đủ. Nếu có thể bình tĩnh như vậy xuống dưới, cũng không tệ, động lòng người sinh không như ý sự tình, 89/10. Nói đến đây, Phong Đông Ngân tận lực dừng lại, bưng lên trên bàn trà lạnh, khẽ nhấp một cái. Ngẫu nhiên trêu đùa một cái, nhìn đến các phương võ giả lòng nóng như lửa đốt phản ứng, cũng là thú vị. Đương nhiên, chính yếu nhất mục đích vẫn là vì thu hoạch càng nhiều thiên cơ điểm số. Phong Đông Ngân cũng không ngừng lại bao lâu, rất nhanh liền tiếp theo mở miệng. Váy xanh thiếu nữ phụ thân cùng người so kiếm, không địch lại bị giết, mà hung thủ lại là vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương. Lời này vừa ra, đài bên dưới Lý Thuần Cương trong nháy mắt thần sắc đại biến, thân thể liền lùi mấy bước, cơ hồ đứng thẳng không được. Có thể Phong Đông Ngân lại không cho hắn phản ứng cơ hội, âm thanh tiếp tục vang vọng, thân sinh phụ thân chết trong lòng yêu trong tay nam tử, đây đối với váy xanh thiếu nữ đến nói, đơn giản đó là tình thế không có cách giải. Thù giết cha, không thể không báo, cần phải đi giết Âu Yếm nam tử. Nàng không đành lòng, sẽ không, cũng không địch lại. Suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc làm ra lựa chọn. Thiếu nữ đem trên thân váy xanh đổi thành lục bảo, gia nhập tổ chức sát thủ, cũng khổ luyện kiếm thuật, tại kiếm thần Lý Thuần Cương khai thiên thất bại thời khắc, ẩn tàng khuôn mặt, tiến đến tiêu chiến. Cuối cùng, nàng đã được như nguyện đổ vào kiếm thần Lý Thuần Cương trong ngực, kết thúc mình cái kia tràn ngập dễ rủa lại bảng hoàng cả đời. Cố sự kể xong, Lý Thuần Cương muốn đáp án cũng đã cho ra. Phong Vô Ngân dừng lại âm thanh, lại mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư, thần sắc bình tĩnh quét mắt lâu bên trong các phương võ giả. Thẳng đến lúc này, trong lòng mọi người nghi hoặc mới hoàn toàn bị giải khai, trong lúc nhất thời, cảm khái văn phần, nghị luận ầm ĩ, nói đúng là, Lý Kiếm Thần sở dĩ rời khỏi giang hồ, thật là bởi vì cái kia Lục Bảo Nhi tiền bối. Tự tay giết chết mình Âu Yếm nữ tử, đổi lại là ai, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Đối với Lục Bảo tiền bối đến nói, phụ thân chết tại tâm nghi trong tay nam tử, vốn là tình thế không có cách giải. Lục Bảo Nhi dù chết, lại vĩnh viễn sống ở Lý tiền bối trong lòng, đây có lẽ mới là tốt nhất kết cục. Đoạn chuyện xưa này nghe xong, thật khiến cho người ta cảm khái văn phần, tâm thần xúc động, Lý Thuần Cương với tư cách kiếm giả, cùng người so kiếm tranh đấu không thể tránh được, đối với kiếm khách đến nói, có thể chết người mạnh hơn dưới kiếm cũng là giải thoát. Chuyện này hắn sai lầm rồi sao? Không có. Từ lao kiếm thần Lý Thuần Cương vào Thiên Cơ Lâu phản ứng đến xem, hắn căn bản cũng không biết mình từng giết qua cái kia Lục Bảo Nhi cô nương phụ thân. Đây hết thảy có lẽ chỉ có thể quy tội vận mệnh treo người, thiên ý như thế. Bạch Ngọc đài trước, Lý Thuần Cương cười ha ha đứng lên, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ dài như ban đêm. Ha 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 ha, trò cười, đều là trò cười. Thời gian qua đi trăm năm, rốt cuộc biết được trận tướng, rốt cuộc cởi ra trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn lại cuối cùng khó mà tiêu tan, khó mà thả xuống. Nguyên lai, trận này bi kịch kẻ cầm đầu lại là chính hắn. Lý Thuần Cương ngơ ngác đứng tại giữa sân, khuôn mặt càng lộ vẻ tang thương bàng hoàng. Hắn chậm rãi mở miệng, giống như là đang cấp thế nhân giảng giải, lại như là nói một mình, trăm năm trước khai thiên thất bại, trong nội tâm của ta hơi có không vui, lại không quá nhiều để ý. Cửu Châu đại lục từ ngàn năm nay, không biết bao nhiêu ít cường giả đều muốn dẫn thiên nhân chi lực nhập thế, lại đều là cuối cùng đều là thất bại. Rất bình thường. Nhưng ta không nghĩ tới, nỗi lòng đang xa suốt thì lại có kiếm khách đến đây khiêu chiến. Thằng đến giao thủ sau mới phát hiện, kiếm khách kia căn bản cũng không phải là tới khiêu chiến. Nàng cũng không phản kháng, cố ý chết trong tay ta. Cái kia một kiếm, không chỉ có là cắm ở lục bảo trên thân, càng là cắm vào ta tâm lý, ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì sao muốn làm như vậy. Trong lòng bởi vậy sinh ra tích tụ, tăng thêm về sau một chút biến cố, liền lựa chọn vào Bắc Lương Thính Triều Cát, vẽ đất thành tủ. Lý Thuần Cương vốn cho rằng, đem những này nén ở trong lòng bí mật nói ra, có thể thoải mái chút, nhưng lòng dạ nhưng vẫn là tràn ngập buồn khổ cùng bực bội. Lý Dương kiếm giả, phần lớn đều đem cái kia vô thượng kiếm thần coi như suốt đời truy đuổi mục tiêu, kiếm cửu hoàng cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức tiến lên an ủi, tiền bối, ngươi nghĩ thoáng chút, việc này sớm đã quá khứ trăm năm, làm gì bởi vậy phí thời gian sai lầm. Thấy Lý Thuần Cương không để ý mình, kiếm cửu hoàng liền chuyển hoán chủ đề, Lý tiền bối, vậy ngươi cánh tay là ai chém đứt? Lời này vừa ra, các phương võ giả lực chú ý lần nữa bị hấp dẫn, Thiên Cơ lâu chủ cố sự bên trong cũng không đề cập Lý Thuần Cương tay gãy một chuyện. Bọn hắn là thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng gì cường giả mới có thể chém dụng vị này lão kiếm thần một tay. Lý Thuần Cương nặng nề thở dài, trở lại ánh mắt nhìn về phía kiếm cửu hoàng, cũng không trả lời, mà là mở miệng hỏi lại, ngươi kiếm pháp không tệ, từ sư môn nào? Kiếm cửu hoàng xấu hổ gãi gãi đầu, ta chính là cái tiểu kiếm tượng, không có sư môn. Thật muốn nói lên đến nói, An kiếm lao tổ tùy tạ cốc chuyển qua ta ba lượng chiêu kiếm quyết, hắn xem như sư phụ ta. Nghe vậy, Lý Thuần Cương không nhanh không chậm mở miệng, thật đúng là xảo, chặt đứt cánh tay ta người, đó là sư phụ ngươi. Tùy tạ cốc, kiếm cửu hoàng, chương 77, thanh điểu sụp đổ, ta một mực đang cấp cửu nhân hiệu lực. Thấy Lý Thuần Cương không giống như là đang nói giỡn, kiếm cửu hoàng lập tức bị dọa đến liền lùi mấy bước, ổn định thân hình về sau, đội vàng gấp giọng nói, tiền bối, ta không biết là dạng này, ta thế sư trà xin lỗi ngươi. Đang khi nói chuyện, đã là gấp ra đầy nhức đầu mồ hôi kiếm cửu hoàng, liên tục không người làm lễ. Lý Thuần Cương bước ra hai bước, đem cầm lên, không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì Lục Bảo Nhi cái chết, tâm thần ta có chút hoảng hốt, mới gọi hắn chiếm tiện nghi. Bất quá, hắn cũng gây mất cánh tay, lão phu không thua thiệt. Nghe được Lý Thuần Cương chi ngôn, xung quanh các phương võ giả mới chợt hiểu ra, An kiếm lao tổ tùy tạc gốc, nguyên lai là hắn, người này thực lực cũng là cực mạnh, khó trách có thể tại Lý kiếm thần trong tay chiếm được tiện nghi. Muốn ta nhìn, cái kia tùy tạc gốc đó là cái phế vật, thừa dịp Lý kiếm thần đạo tâm sụp đổ mới đến khiêu chiến, còn mất đi một tay, thử cùng Lý kiếm thần so kiếm, quả thực là điêu trùng tiểu kỹ, vẫn còn múa dịu qua mắt thợ. Tùy tạc gốc thân là tiếng tâm lừng lấy kiếm tiên cường giả, bình thường thời điểm không dám đi tìm Lý kiếm thần khiêu chiến, cho tại kỳ đạo tâm sụp đổ thời điểm, dù là đem hết toàn lực, cũng cuối cùng chỉ là bất phân thắng bại, thực sự mất mặt. Một lát sau, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Vị này Bắc Lương Thế Tử trong tay còn có một lần cuối cùng giao dịch cơ hội, trước tạm xem hắn sẽ hỏi cái gì. Thấy đủ loại tranh luận đã ngừng, Từ Phượng Nghiên lúc này mới đúng lấy cái kia Lý Thuần Cương có chút túi đầu. Đang chuẩn bị mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đạo nữ tử âm thanh, "Thế tử, cuối cùng này hỏi một chút, cho thanh điệu được không?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt chuyển tới nơi cửa. Một vị người mặc trường bào màu xanh nữ tử chậm rãi đi tới. Khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, trong tay nắm giữ thanh trường thương màu bạc, dung mạo tú mỹ lại tư thế liên ngang. Tính danh: Thanh Điểu. Thân phận: Thương Tiên Vương Tú Chi Nữ, Bắc Lương Vương phủ tử sĩ. Tu vi: Đại tông sư trung kỳ. Mục đích: cầu giết cha hung thủ. Nên đón tất cả mọi người ánh mắt, Thanh Điểu từng bước một đi bạch ngọc đài đi về trước đến, nàng cũng không để ý người xung quanh nghị luận. Đối Từ Phượng Nghiên chắp tay cúi đầu, "Thanh Điểu, bái kiến thế tử." Nhìn thấy người đến, Từ Phượng Nghiên khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, "Thanh Điểu, ngươi cũng là cao thủ?" Tại hắn ký ức bên trong, Thanh Điểu chỉ là bình thường nha hoàn, căn bản không hiểu võ học, nhưng hôm nay xem ra, cô nương này nên cũng là thực lực không tầm thường. Bên người tất cả mọi người cũng chỉ là nhìn đến yếu, trên thực tế mạnh ngoại hạng, chỉ có hắn vị này Bắc Lương Thế Tử, nhìn đến yếu, trên thực tế yếu đến không hợp thói thường. Thanh Điểu cung kính bài nói, ta chỉ có đại tông sư tu vi, cũng không phải là địa tiên, để thế tử thất vọng. Trầm mặc phút chốc, cô nương này lên tiếng lần nữa, Thanh Điểu đích xác không có cách nào trợ thế tử báo thù, nhưng nếu thế tử nguyện cho lần này giao dịch cơ hội, Thanh Điểu mệnh chính là thế tử. Tương lai cho dù là chết, cũng muốn chết tại thế tử trước đó. Từ Phượng Nghiên trầm mặc phút chốc, cuối cùng không có đồng ý, "Thanh Điểu, bản thế tử chuẩn bị tại Đại Minh dừng lại thêm chút thời gian, ngươi sự tình, chúng ta có thể sau 7 ngày lại đến hỏi." Trấn an xong Thanh Điểu, Từ Phượng Nghiên lại đối Lý Thuần Cương mở miệng, "Tiền bối, ta chỗ này còn có một lần giao dịch cơ hội." Ngài nhìn, "Ngài còn cần sao?" Bây giờ, Ly Dương Hoàng Triều chỉ sợ đã chú ý đến hắn, cần tận khả năng lôi kéo vị này lao kiếm thần. Từ Phượng Nghiên định dùng cuối cùng này một lần giao dịch cơ hội, câu để Lý kiếm thần khôi phục định phong chi pháp. Có thể Lý Thuần Cương lại chỉ là khoát khoát tay, lão phu không có gì muốn hỏi, ngươi liền cho đây tiểu nữ hoa. Hắn hiện tại đầu rất loạn, đích xác không tâm tư muốn chuyện khác. Từ Phượng Nghiên trở lại ánh mắt, đối Thanh Điểu nhẹ giọng cười một tiếng, đã Lý tiền bối không muốn, vậy liền để ngươi trước giao dịch. Thanh Điểu khỏe mắt lóe qua dị dạng, bất quá nàng cũng không để ý, chỉ là có chút chắc tay. Đa tạ công tử. Lập tức, chính là quay người mặt hướng Bạch Ngọc Đài, cung kính cúi đầu, Thiên Cơ lâu chủ, xin mời cáo chi, giết hại phụ thân ta hung thủ là ai? Đây hỏi một chút, hiển nhiên để ý giả cũng không nhiều, Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, trực tiếp bình tĩnh mở miệng, Thương Tiên Vương Tú, chết bởi Bạch Y binh tiên Trần Chi báo chi thủ. Cô nương này chỉ hỏi hung thủ giết người là ai, cho nên Phong Vô Ngân cũng chỉ là nói ra hung thủ tin tức, cũng không quá nhiều ngôn luận. Bạch Ngọc đài trước, Thanh Điểu chỉ cảm thấy có đạo lực lượng ở trong cơ thể mình nổ tung, trong lúc nhất thời, toàn thân tê liệt. Bạch Y binh tiên Trần Chi báo, sư minh, Vương Gia nghĩa tử, thế nào lại là hắn? Tin tức này thực sự ra ngoài ý định, để Thanh Điểu có chút thần sắc hoảng hốt, khó có thể tin. Thiên Cơ lâu chủ trong miệng hung thủ, Bạch Y binh tiên Trần Chi báo, là phụ thân Vương Tú đệ tử, xem như nàng sư minh. Mấu chốt nhất là, Trần Chi báo vẫn là Bắc Lương Vương tử kiêu nghĩa tử. Nói đúng là, Bắc Lương Vương mệnh Trần Chi báo giết chết phụ thân ta, lại ta đem ta bồi dưỡng thành Vương phụ tử thị, vì Vương phụ hiệu lực. Rất nhiều người cũng không biết dính líu trong đó, cũng liền không để ý thẳng đến nghe xong Thanh Điểu ngôn luận, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, nỗi lòng lại khó bình tĩnh, lúc trước Thiết Đạn Thần Hầu Chu Vô Thị sở trường vợ kịch hay, Bắc Lương Vương tử kiêu cũng biết. Trước hết giết người phụ mẫu, lại hiện thân nữa cứu rút, mục đích chỉ vì bồi dưỡng tử thị. Thật là ác độc thủ đoạn. Tử Tiêu có thể trấn nhiếp giang hồ cùng triều đình, các ngươi thật sự cho rằng hắn là người tốt? Đáng thương tiểu nữ hoa, cùng trước đó cái kia thượng quan Hải Đường đồng dạng, bị cựu nhân đùa bỡn xoay quanh, ai? Trước mắt đến xem, cái này gọi là Thanh Điểu tiểu cô nương, là Bắc Lương Vương phụ tử thị, phụ trách trong bóng tối bảo hộ Từ Phượng Niên an nguy. Thế nhưng, nàng phụ thân cũng là bị Bắc Lương Vương nghĩa tử giết chết. Đây không phải liền là Chu Vô Thị đối phó thượng quan Hải Đường dùng thủ đoạn. Hai cái giang hồ bên trong, chút nào không thể làm chung hai người, có thể hỏng đến cùng đi. Bạch Ngọc đài trước, thấy Thanh Điểu thần sắc có chút kích động, Từ Phượng Niên vội vàng mở miệng. Thanh Điểu, ngươi trước bình tĩnh, ở trong đó nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Cha ta không phải loại người như vậy. Thanh Điểu lui về sau đi một bước, kéo dài khoảng cách, cười lạnh liên tục, hiểu lầm. Thế tử ý là, Thiên Cơ lâu chủ nói không thật. Từ Phượng Niên sắc mặt quý lên, vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Liền xem như phụ thân Từ Kiêu đi vào ngày này cơ lâu, cũng không dám đắc tội Thiên Cơ lâu chủ, Từ Phượng Niên đối với mình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thanh Điểu không có lại nhìn Từ Phượng Niên, đem ánh mắt chuyển tới Kiếm Cửu Hoàng trên thân, lão hoàng, ngươi khẳng định biết chuyện này, đúng hay không? Kiếm Cửu Hoàng không dám cùng chi đối mặt, đành phải thấp giọng nói, Thanh Điểu cô nương, chuyện này. Không chờ hắn nói xong, Thanh Điểu âm thanh bỗng nhiên sắc bén đứng lên, cha ta là Trần Chi báo giết. Hồi đáp ta. Vâng, hoặc không phải. Kiếm Cửu Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, là. Bây giờ Thiên Cơ lâu chủ đã cho ra đáp án, tiếp tục che giấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Kiếm Cửu Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Bạch Ngọc Đài, trong lòng phảng phất giống như có lôi đình anh minh. Thân ở Đại Minh, lại đối với Ly Dương sự tình rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể nói, thật có thể thôi diễn Cửu Châu thiên hạ tất cả. Trên đời tại sao có thể có bậc này kỳ nhân? Vị này Thiên Cơ lâu chủ nhìn qua cũng liền 20 tuổi, Ly Dương cảnh nội, chưa từng nghe nói qua hắn tin tức. Theo lý thuyết, hắn không nên có thủ đoạn như thế mới đúng. Có thể người này lại có thể đem Ly Dương cảnh nội kích cỡ công việc toàn bộ nói ra, không một lỗ hổng. Thực sự khoa trương. Cửu Châu giang hồ, sắp biến thiên. Thanh Điểu chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, dùng trường thương chống đỡ mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng đã là đang cực lực khắc chế, nhưng trong lòng lại vẫn là sinh ra vô biên bi thương cùng thống khổ. Khoe mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Nàng phụ thân bị Bắc Lương Vương phủ làm hại, có thể nàng lại một mực đang vì Bắc Lương Vương phủ hiệu lực. Sao mà buồn cười. Bên cạnh, cái kia Yên Chi bảng đầu Nam Cung Phó Xạ khe khẽ thở dài, chính là cất bước đi vào Bạch Ngọc đài trước. Nàng cũng không lập tức cho ra ngân phiếu, mà là thấp giọng nói, Thiên Cơ lâu chủ, ta cùng Từ Phượng Niên mặc dù quen biết, đồng hành, nhưng ta Nam Cung Phó Xạ cũng không phải là Bắc Lương Vương người trong phủ, cùng hắn không cái gì quan hệ. Nghĩ đến ta cũng có thuộc về mình giao dịch cơ hội. Mỗi ngày Cơ lâu chủ cũng không phản bác, Nam Cung Phó Xạ mới đưa tay bên trong ngân phiếu đưa cho vị kia Di Hoa cung chủ. Hỏi thứ nhất, giết hại mẹ ta hung thủ đều có ai? Nàng mẫu thân bị phụ thân liên hợp ngoại nhân làm hại, nàng đơn độc cầm đao vào giang hồ, thề muốn làm cái kia thiên hạ đệ nhất, cũng chỉ vì cho mẫu thân báo thù. Trước đó, Nam Cung Phó Xạ mặc dù đã tra được đủ loại tin tức, lại cuối cùng không thể xác định. Lúc này mới quyết định lợi dụng giao dịch cơ hội cầu được chân tướng. Gia hiệu yêu nguyện đón lấy ngân phiếu, từng cái danh tự từ Phong Vô Ngân trong miệng nói ra, tạ quan ứng. Nhân Miêu Hàn Sinh Tuyên, Bát Mãn Quân Thần Thác Bạt Bồ Tát, Võ Đế Thành Chủ Vương Kiên Chi. Nghe xong Thiên Cơ lâu chủ cho ra đáp án, xung quanh các phương võ giả lại khó lại nhạt, đủ loại tiếng thán phục nhau nhau truyền ra, tạ quan ứng, Hàn Sinh Tuyên, Thác Bạt Bồ Tát còn có Vương Kiên Chi, ta không nghe lầm chứ, toàn bộ lục địa thần tiên. Nam Cung cô đương, ngươi thủ này người không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Phía trước hai cái, ngươi cố gắng một chút, tiếp qua mấy năm liền có thể xử lý, nhưng mà phía sau cái kia hai cái đều là viên mãn địa tiên, này làm sao chơi? Lấy Nam Cung cô nương tiên phú, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đăng lâm Cửu Châu chi đỉnh, nhưng trước mắt, báo thù sự tình vẫn là đường suy nghĩ. Lúc trước, nghe được Nam Cung Phó Xạ muốn cho mẫu thân báo thù, chúng võ giả vô cùng để ý thầm nghĩ lấy, đó là cái kết giao tuyệt đại thiên kiêu cơ hội thật tốt, không thể bỏ lỡ. Nhưng bây giờ, đám người chỉ có thể biểu thị, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Thiên Cơ lâu chủ trong miệng cái kia bốn vị, tất cả đều là lục địa thần tiên, thậm chí còn có danh xưng Ly Dương giang hồ thiên hạ đệ nhị, Võ Đế Thành Chủ Vương Tiên Chi. Đây chơi cái bữa. Chương 78. Sở Lưu Hương cầu cứu, Thiên Nhất Thần Thủy dẫn doanh động. Nam Cung Phó Xạ yên tĩnh đứng tại chỗ, cái kia tú mỹ vô song trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tạ Quan Ứng là nàng thân sinh phụ thân, cũng là hại chết mẫu thân kẻ cầm đầu. Về phần cái khác ba cái, cùng Nam Cung Phó Xạ mình điều tra ra không sai biệt lắm. Những người này đích xác rất mạnh, nhưng ta Nam Cung Phó Xạ không sợ. Hòa Hoan phúc chốc, vị này Ly Dương Yên Chi bảng đầu nhìn về phía xung quanh, đang tiếng nói, ta đã mất nghi hoặc. Muốn giao dịch giả, hiện tại liền có thể tiến lên đây. Mỗi người lần 3 giao dịch cơ hội, lại không nói nhất định phải sử dụng hết. Lúc đến trên đường, Nam Cung Phó Xạ đã nghĩ kỹ tiếp xuống 2 hỏi nội dung, như thế nào đột phá địa tiên, như thế nào luyện được tầng 19 đạo khí, đạt thập cửu đỉnh. Nhưng bây giờ, nhìn đến trên Bạch Ngọc Đài Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, đây 2 hỏi đáp án, nàng đã tìm tới. Không cần hỏi lại. Từ Phượng Miên gấp, Bạch Hồ Nhi mặt, hảo hảo giao dịch cơ hội, ngươi làm sao nói không cần là không cần. Ngươi có thể cho ta muốn. Nam Cung Phó Xạ âm thanh bình tĩnh như trước, từ thế tử, người ta lúc trước ước định là, ta hộ ngươi trở về Bắc Lương, ngươi liền cho phép ta vào thính triều các học tập. Từ hiện tại lên, ước định hết hiệu lực, giữa ngươi ta tái vô quan hệ. Xin mời tự trọng. Năm đó, Từ Tiêu ngựa đạp giang hồ, thu thập được các môn các phái, các phương võ giả công pháp bí tịch, toàn bộ đặt ở cái kia thính triều các bên trong. Vì đến công pháp tu hành, Nam Cung Phó Xạ lúc này mới đáp ứng hộ Từ Phượng Miên vào đường. Hiện nay, nàng đã tìm tới so thính triều các càng tốt hơn chỗ, tất nhiên là không cần lại đi Bắc Lương. Từ Phượng Miên sắc mặt ngưng tụ, còn muốn tranh thủ cái gì? Đã thấy đây Bạch Hồ Nhi mặt mũi cho tràn đầy lãnh ý, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài. Vậy liền chúc Nam Cung cô nương có thể đăng lâm võ đạo chi đỉnh, thành công báo thủ. Nôn ngữ rơi xuống, vị này Bắc Lương thế tử chính là xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị chờ ở một bên, tiến tính xem kịch. Tiếp đó, sợ là có thật nhiều đặc sắc cố sự trình diễn, có thể nào bỏ lỡ. Kiếm Cửu Hoàng bước nhanh đuổi theo, liền ngay cả cái kia Lý Thuần Cương cũng là theo sau lưng. Có thể tử sĩ Thanh Điểu lại là đứng tại chỗ, cũng không động đậy. Từ Phượng Nghiên xoay người lại, nghi ngờ nói, Thanh Điểu, ngươi quả thực muốn rời khỏi Bắc Lương vương phủ. Những năm này, cha ta cùng ta cũng không từng bạc đãi ngươi, có hiểu lầm, thời ra liền có thể. Thanh Điểu sắc mặt như thường, âm thanh lại phảng phất giống như loại băng hàn thấu xương, thế tử điện hạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta không tranh với ngươi luận. Nhưng ta muốn làm gì, cũng hy vọng thế tử đừng quản. Đang khi nói chuyện, Thanh Điểu có chút chuyển động trường thương, tiện tay cắt lấy khối áo bào, ném về Từ Phượng Nghiên. Từ nay về sau, ta Thanh Điểu không còn là Bắc Lương vương người trong phủ, ngày khác gặp lại, chính là cửu nhân. Nếu không có Thiên Cơ lâu chủ cáo chi trận tướng, nàng còn không biết muốn bị lừa gạt đến khi nào, chuyện cho tới bây giờ, nếu nàng trả về đến Bắc Lương vương phủ, đó mới là thật ngu xuẩn. Từ Phượng Nghiên trong lòng rất là đắng chát, lại không biết nên giải thích thế nào. Đám người đều tại chờ mong, Ly Dương Yên chi bảng đầu tiếp xuống 2 hỏi, sẽ là cái gì? Có thể hay không trực tiếp cầu báo thủ chi pháp? Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Phó Xạ trực tiếp liền không hỏi, giao dịch cơ hội sao mà chân quý, vị này Yên chi bảng đầu lại trực tiếp bỏ qua, thực sự lại khí. Lấy Nam Cung cô nương điều kiện, muốn trở thành tiên cơ lâu thị nữ, vô cùng đơn giản, không cần hỏi lại. Nói là, như vị này Yên chi bảng đầu có thể được lâu chủ ở sau lưng chèo chống, muốn báo thủ, trong ngáy mắt. Thanh Điểu cô nương, lúc này tỉnh ngộ bây giờ không muộn, lại nói, có phải hay không lại có thể đoạt giao dịch cơ hội? Giết mẫu cửu nhân là 4 vị lục địa thần tiên, người bình thường đừng nói báo thủ, chỉ là ngẫm lại liền sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng Nam Cung Phó Xạ không giống nhau, nàng là Yên Chi bảng đầu, là diễm tuyệt thiên hạ kỳ nữ, chỉ cần có thể vào tiên cơ lâu, đến lâu chủ chỉ điểm, muốn báo thủ há không đơn giản. Về phần vị kia Thanh Điểu cô nương, cùng nàng có gặp cảnh như nhau thượng quan hải đường, đã thành công vào tiên cơ lâu, nàng này cơ hội cũng rất lớn. Có thể tưởng tượng, đợi tương lai các nàng học thành về sau, trở lại Ly Dương, chắc chắn sẽ nhấc lên ngập trời chi lãng. Đang cảm thán sau khi, cũng có người bỗng nhiên bừng tỉnh, Nam Cung Phó Xạ không tiếp tục giao dịch, lại có thể đến cướp đoạt giao dịch cơ hội. Vừa mới lấy lại tinh thần, chính là nghe thấy cái kia Bạch Ngọc Đài tiền chuyện đến đạo tân âm thanh. Sở Lưu Hương gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Lúc này, có 2 người xuất hiện tại Phong Vô Ngân trước mắt, một nam một nữ. Nam tử người mặc trường bào màu lam, trong tay nắm giữ thanh trường kiếm màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, trạng thái khí bất phàm. Tính danh: Sở Lưu Hương. Thân phận: Lưu Manh đạo soái. Tu vi: Đại tông sư hậu kỳ. Mục đích: Từ chứng trong sạch. Sở Lưu Hương bên cạnh còn cùng cái người mặc trường bào màu xanh nữ nhân. Tuy là nữ tử, có thể nàng thân hình lại là cực kỳ cao lớn, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén. Toàn thân cao thấp tràn đầy nam tử cương khí. Cùng Nam Cung Phó Xạ loại kia tuấn mỹ đến không phân biệt nam nữ tình huống hoàn toàn khác biệt, người này, toàn thân cao thấp không nhìn thấy nửa điểm nữ tử nhu hòa. Tính danh: Thủy Mâu Âm Cơ. Thân phận: Thần Thủy Cung chủ, Bách Hợp. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: Cầu thiên nhất thần thủy bị trộm chân tướng. Thấy Sở Lưu Hương không có động tác, Thủy Mâu Âm Cơ thúc giục nói: "Ngươi lằng nhà lằng nhằng, lệ mà lệ mề làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian bắt đầu." Âm thanh phóng khoáng thô kệch, cùng nam tử không kém bao nhiêu, nếu không có ý chí coi như rộng lớn, sợ là sẽ có người hoài nghi, đây là vị nam tử. Đạo soái Sở Lưu Hương khinh công cao tuyệt, trộm thuật vô song, nhất là am hiểu đánh cắp nữ tử phương tâm. Cho nên, tại Đại Minh giang hồ bên trong thanh danh vang vọng. Nhìn qua đứng tại Sở Lưu Hương bên người, vị kia so nam nhân còn muốn nam nhân nữ tử, nghị luận giả quả thật không ít, đây không phải đạo soái sao? Mấy ngày không thấy, phẩm bị như vậy kéo. Ngay cả mặt hàng này đều có thể hạ thủ được, Sở Hương soái thật không hổ là chúng ta mẫu mực. Có nghe hay không, con gái người ta bảo ngươi đừng có lại lề mề, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đại Minh rất nhiều võ giả, vô cớ bị thiên nhất thần thủy độc chết, đạo soái không phải là vì vậy mà đến. Vị kia đó là đại danh đỉnh đỉnh thần thủy cung cung chủ. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Sở Lưu Hương tại trong mắt rất nhiều người, đơn giản đó là Đại Minh Đoàn Chính Thuần, bên cạnh hắn không bao giờ thiếu sót nữ nhân, mà lại là xinh đẹp nữ nhân. Có thể lần này vào tiên cơ lâu, bên người nữ tử càng như thế, hình thù kỳ quái, cứng mãnh dị thường. Thế nhân tất nhiên là khó tránh khỏi có chỗ tranh luận. Bất quá, tại đoán ra nữ nhân kia thân phận sau, các phương võ giả nhận lầm thái độ, gọi là một cái tích cực. Thần Thủy Cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ, đơn giản đó là cái đồ biến thái, lại thực lực cực mạnh, rơi xuống trong tay nàng, không có kết cục tốt. Có thể không sợ sao? Nên đón tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Sở Lưu Hương bất đắc dĩ mở miệng. Đoạn thời gian trước, ta mang theo mới quen 7 vị hảo muội muội ở bên hồ nấu cơm dã ngoại. Chợt phát hiện, trong nước toát ra rất nhiều thi thể, bên trong còn có không ít tiếng tăm lừng lây cường giả. Điều tra sau biết được, những này người chết toàn bộ đều thân chúng Thần Thủy Cung Thiên Nhất Thần Thủy chi độc, vì điều tra rõ chân tướng, ta liền chui vào Thần Thủy Cung bên trong. Ai có thể nghĩ, vị này Thần Thủy Cung chủ lại một mực chắc chắn, Thiên Nhất Thần Thủy là bị ta đánh cắp. Mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, người ăn trộm đến tột cùng là ai? Sở Lưu Hương có thể nói là khó lòng giải bày, có miệng khó trả lời, cũng bởi vì hắn trộm thuật cao tuyệt, đây nữ nhân điên liền không phân tốt xấu vu hãm. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Thủy Mẫu Âm Cơ cũng là cung kính mở miệng, Thiên Nhất Thần Thủy vì ta Thần Thủy Cung thánh vật, cần nhanh chóng tìm về, nếu không giang hồ tất loạn. Xin mời lâu chủ chỉ rõ phương hướng. Sở Lưu Hương dám vào Thiên Cơ lâu tìm kiếm chân tướng, hắn liền không khả năng là người ăn trộm. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, đến mau chóng tìm về Thiên Nhất Thần Thủy, đó là thiên hạ chí độc chi vật, chốc lát gây nên giang hồ hỗn loạn, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Thần Thủy Cung. Nói, chúng đại minh giang hồ võ giả, vậy nhưng gọi là khổ không thể tả, sắc mặt lo lắng. Đủ loại tranh luận âm thanh đan vào lẫn nhau, liên miên bất tuyệt, gần nhất, rất nhiều giang hồ võ giả không hiểu thấu bị độc chết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ bị hại, ta chỉ có thể dưng dưng chiếu cố sư đường, sư muội cùng sư đệ, quá mệt mỏi. Nguyên lai là Thần Thủy Cung Thiên Nhất Thần Thủy bị trộm. Thần Thủy Cung chủ, ngươi có lẽ không phải hung thủ, nhưng khó thoát liên quan, nhất định phải cho chúng ta cái băng dán. Gần vài ngày, đại minh có vô số giang hồ võ giả không hiểu thấu bị độc chết. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, cũng không biết mình có phải hay không là mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn hôm nay vào Thiên Cơ lâu, vốn là muốn tìm câu đáp án. Có thể bởi vì Thiên Cơ lâu thanh danh thực sự quá vang vọng, cái khác hoàng triều người toàn bộ tràn vào, tại Sở Lưu Hương trước đó, đại minh võ giả còn chưa từng cướp được giao dịch tư cách, lúc này mới chỉ hoan đến lúc này. Cũng may, chân tướng cuối cùng rồi sẽ để lộ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng. Trộm đi Thiên Nhất Thần Thủy giả, cũng không phải là Sở Lưu Hương, vì Thần Thủy cung tư Lộ Tĩnh. Thiên Nhất Thần Thủy bị trộm sự tình, liên lụy rất rộng, tiếp xuống sẽ càng ngày càng thú vị. Bất quá, Phong Vô Ngân chỉ là đơn giản cho ra đáp án, không có quá nhiều đề cập. Nghe được lời này, vô số giang hồ võ giả nhao nhao bạo nộ. Chỉ vào cái kia Thần Thủy cung chủ, mở miệng liền mắng, "Thần Thủy cung tư Lộ Tĩnh, đó không phải là âm cơ nữ như sao? Thủy Mẫu Âm Cơ, ngươi dám nói mình không biết việc này?" Nguyên lai là vừa ăn cướp vừa la làng, dám ở Thiên Cơ lâu chủ trước mặt diễn kịch, buồn cười lại ngu muội. Thần Thủy cung lấy Thiên Nhất Thần Thủy tùy ý độc chết võ giả, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngay trước thiên hạ này võ giả mặt, cung chủ nếu không giải thích rõ ràng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa rồi, thấy Thần Thủy cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ vào Thiên Cơ lâu, thế nhân thật đúng là coi là, việc này cùng Thần Thủy cung không quan hệ, bọn hắn lớn nhất thất trách, đó là không coi chừng cái kia Thiên Nhất Thần Thủy. Không nghĩ tới, đây vẫn thật là Thần Thủy cung âm mưu. Độc chết mấy chục, trên trăm giang hồ võ giả, Thần Thủy cung toan tính không nhỏ. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem nước này Mâu Âm Cơ đào sạch sẽ. Cũng có người e ngại Thần Thủy cung thực lực, không dám ngại bính, nhướng mày, đem mọi người hộ đến trước người. Bạch Ngọc đại trước. Sở Lưu Hương thở phào một hơi, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc đạt được giải thoát. Âm Cơ cung chủ, ngươi nghe được. Việc này không liên quan gì đến ta. Ngươi ăn trộm, là ngươi Thần Thủy cung người, càng là ngươi nữ nhi. Cung chủ cùng tại ta trên thân lãng phí thời gian, còn không bằng trở về điều tra thêm mình nội bộ. Gần vài ngày, Sở Lưu Hương đều sắp bị đây xỉu nữ nhân bức cho điên rồi, đánh lại đánh không thắng, chạy lại chạy không thoát. Vạn hạnh là Thủy Mẫu Âm Cơ tựa hồ không thích nam nhân, nếu không, cái kia thật khó có thể tưởng tượng. Bạch Ngọc đài trước, Thủy Mẫu Âm Cơ cho mày, trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra lửa giận. Nàng ổn định thân hình, hướng đến lầu trên hô to, "Tư Đồ Tĩnh, ta biết ngươi ở chỗ này, mau mau lăn ra." Nàng muốn dẫn Sở Lưu Hương vào Thiên Cơ lâu, cầu vấn chân tướng, việc này, Thần Thủy cung mọi người đều biết. Tư Đồ Tĩnh nếu như không muốn chết, khẳng định sẽ vào Thiên Cơ lâu. Quả nhiên, Thủy Mẫu Âm Cơ âm thanh rơi xuống sau, rất nhanh liền có đạo thân ảnh xuất hiện tại lầu hai lối đi nhỏ chỗ. "Nương, ngươi kích động như vậy làm cái gì?" Chương 79. Kỳ hoa mẹ con, hiện trường mắng nhau. Đây là vị người mặc màu tím quần áo thiếu nữ, thân hình khí chất không tính quá xuất chúng, trung đẳng bộ dáng. Bất quá, chúng giang hồ võ giả cho đánh giá là, có như vậy dương cương mâu thân, có thể lớn thành bộ dáng như vậy, đã là khó được. Tính danh, Tư Đồ Tĩnh. Thân phận, Thủy Mẫu Âm Cơ chi nữ. Tu vi, Thiên Tiên trung kỳ. Mục đích, cầu mạng sống chi pháp. Nên đón ánh mắt mọi người, Tư Đồ Tĩnh từng bước một đi xuống lầu dưới đến. Xung quanh võ giả cũng không tranh luận, chỉ là yên tĩnh nhìn qua, xem ra đến bây giờ Thủy Mẫu Âm Cơ cũng không biết nữ nhi đi sự tình, thế đó, tất có một trận mẹ con lẫn nhau xé vợ kịch hay. Với lại, đây Tư Đồ Tĩnh độc chết mấy chục giang hồ võ giả, tất có nguyên do, việc này không có đơn giản như vậy. Mười mấy hô hấp về sau, Tư Đồ Tĩnh rốt cuộc đi vào Bạch Ngọc đài trước. "Nghiệt nữ, ngươi có biết mình là đang làm gì?" Thủy Mẫu Âm Cơ sắc mặt cực kỳ âm trầm, âm thanh tràn đầy lạnh ý lúc này chính là giơ tay lên, chuẩn bị hiện trường biểu thị tình thương của mẹ. Vị này Thần Thủy cung chủ, kỳ thực không thèm để ý giang hồ võ giả chết sống, dù sao, chính nàng trên tay nhân mạng cũng không ít. Có thể chuyện này nguyên nào quá lớn, Thần Thủy cung chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí cả môn phái cũng có thể sẽ bị ở đây nghiệt nữ trong tay. Nàng có thể nào không giận? Tư Đồ Tĩnh lại là không tránh không né, lạnh lùng mở miệng, "Nương, đừng trách nữ nhi không có nhắc nhở ngươi, nơi này là Thiên Cơ lâu." Thủy Mẫu Âm cơ bản tay lôi cuốn lấy sóng gió, sắp rơi xuống trên mặt nữ nhi, nhưng lại tại thời khắc sống còn, nhưng lại gắng gượng dừng lại. Cuối cùng không có tiến hành yêu bất ve. Phải, nơi này là Thiên Cơ lâu, dù là trong lòng tức giận nữa, Thủy Mẫu Âm cơ cũng quả quyết không thể xúc phạm quy tắc. Đành phải là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi căn bản không dám độc chết giang hồ võ giả, nói, ai ở sau lưng sai sự. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, đội vàng giải thích, nương, Thiên Nhất Thần Thủy đích xác là ta lấy ra ngoài, ta cũng đích xác là đem đồ vật giao cho người khác. Bất quá, ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Nữ nhi tin tưởng, người kia tuyệt đối sẽ không độc hại giang hồ võ giả. Như thế ngu muội chi ngôn, từ nữ nhi trong miệng nói ra, Thủy Mẫu Âm cơ lập tức minh bạch, thằng ngu này gọi là người lừa gạt. Âm thanh càng thêm phẫn nộ, mau đem cái kia ác tặc sự tình nói rõ ràng. Về phần ngươi, hồi đi lại thu thập ngươi. Nàng không thích nam nhân, ngược lại ưa thích nữ nhân, làm thủ ở bí mật, Thủy Mẫu Âm cơ liền tùy tiện tìm người nam tử, Xuân Tiêu một lần. Vừa mới bắt đầu, người kia còn không đồng ý, bị liên tục giáo dục mười mấy ngừng lại về sau, mới ngoan ngoãn phối hợp. Cuối cùng, nàng thành công sinh hạ nữ nhi Tư Đồ Tĩnh. Làm sao cũng không nghĩ tới, đây chính là cái mười phần ngu xuẩn, bị người lừa gạt còn không tự biết. Sư Đồ Tĩnh vẫn như cũ không có nói ra chân tướng, vẫn là tại tận lực giải thích, "Nương, ngươi tin tưởng ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chuyện này khẳng định còn có khác hiểu lầm. Nói không chừng, cái kia Thiên Nhất Thần Thủy lại bị người khác đoạt đi, chúng ta không thể cứ như vậy có kết luận." Thủy Mẫu Âm cơ hai mắt tối đen, tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy, nếu là tại nơi khác, nàng khẳng định đến làm cho Sư Đồ Tĩnh đây ngu xuẩn hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nhưng tại bên trong lầu này, chỉ có thể chịu đựng. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ cười một tiếng, làm gì như thế xoắn xuýt. Chỉ thấy hắn xoay người lại, đối cái kia trên bạch ngọc đài cung kính cúi đầu, "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai. Dùng Thiên Nhất Thần Thủy độc chết giang hồ võ giả hung thủ, đến tuột cùng là ai?" Nơi này là Thiên Cơ lâu, liền không có bóc không mở trận tướng, muốn biết dính lưu trong đó, trực tiếp hỏi không được sao? Theo Sở Lưu Hương âm thanh rơi xuống, xung quanh các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt bên trong đã có hàn quang đang lóe lên. Tùy ý độc chết giang hồ võ giả, thủ đoạn quá mức âm độc. Chốc lát biết được hung thủ sau màn tin tức, tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân ánh mắt đảo qua toàn trường, không nhanh không chậm mở miệng, hung thủ có hai người. Thứ nhất, Đại Minh phủ Điền Thiếu Lâm tự, Vô Hoa Hòa thượng, thứ hai, Đại Minh cái bang ban chủ, Nam Cung Linh. Sở Lưu Hương chỉ hỏi hung thủ tin tức, cho nên Phong Vô Ngân cũng chỉ là nói ra thân phận thư, cũng không quá nhiều giải thích. Chân chính vở kịch hay, vẫn là đến từng bước một trình diễn, đó mới đặc sắc. Nghe được hai cái danh tự này trong mấy mắt, chúng Đại Minh võ giả lại không cách nào lạnh nhạt, đủ loại tranh luận âm thanh lập tức truyền ra. Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa, con tưởng rằng hắn là người thiếu niên cao tăng, không ngờ càng như thế ác độc. Còn có cái kia cái bang bang chủ mới nhậm chức Nam Cung Linh, ngày bình thường cũng coi là cái nhân vật, ai? Nói đúng là, lần đại kiếp nạn này phía sau màn hung thủ là phủ Điển Thiếu Lâm tự cùng cái bang. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chuyện này làm sao càng ngày càng phức tạp. Thiên Cơ lâu chủ trong miệng hai cái hung thủ, Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa, cùng tân nhiệm cái bang bang chủ Nam Cung Linh. Hai cái vị này bình thường đều là hiệp nghĩa chi sĩ, thâm thụ giang hồ võ giả coi trọng. Không nghĩ tới, chân thật tâm tính càng như thế ác độc. Đương nhiên, Thiên Cơ lâu chủ lộ ra ánh sáng ngụy quân tử nhiều không kể xiết, đây không có gì. Mấu chốt là, hai người này một cái xuất từ Thiếu Lâm, một cái xuất từ cái bang, có phải hay không mang ý nghĩa Thiếu Lâm cùng cái bang đang tại mưu đồ bí mật thứ gì? Đại Minh võ lâm sắp náo động. Lầu 3. Lục Tiểu Phụng buông xuống ánh mắt, không nói gì, chỉ là hung hăng uống nước trà. Hoa Mãn Lâu hiếu kỳ nói, bốn đầu lông mày, ngươi làm sao? Một lát sau, hắn ra vẻ vẻ chợt hiểu. A, như quả nhớ không lầm nói, cái kia Vô Hoa hòa thượng của ngươi, giao tình không cạn. Xem ra, ngươi đây là lại bị đả kích. Lục Tiểu Phụng muốn phản bác, lại không biết làm vì sao ngôn ngữ, phụ Điển Thiếu Lâm tự, Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa, cùng hắn đích xác là hảo hữu chí giao. Một tháng trước, hai người còn từng uống trà luận đạo, vui vẻ hòa thuận. Lục Tiểu Phụng là thật không nghĩ tới, Vô Hoa lại cũng ẩn tàng đến sâu như vậy. Hắn lần nữa phát ra cảm thán, xem ra, về sau thật không thể loạn giao bằng hữu. Bạch Ngọc đài trước, Thủy Mẫu Âm cơ kiên nhẫn sắp sử dụng hết, sắc mặt tràn ngập tâm trầm. Nghiệt nữ nói, ngươi đến tột cùng cho người nào? Vẫn là hai cái cùng một chỗ cho. Tư Đồ Tĩnh biết, đã không cách nào lại che giấu, đành phải mở miệng. Không có. Vô Hoa, hắn nói, Thiên Nhất Thần Thủy với hắn hữu dụng, nữ nhi, liền cho. Phút cuối cùng, cô nương này lại bổ sung, ta tin tưởng Vô Hoa, hắn là đắc đạo cao tăng, tuyệt đối sẽ không làm những sự tình này, nói không chừng, Vô Hoa là nhận Thiếu Lâm tự một ít lão lửa chọc uy hiếp. Nương, chúng ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng, còn Vô Hoa trong sạch. Vô Hoa không thể chết, cho nên cũng không thể là hung thủ. Khu 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 hắn muốn ngươi liền cho. Thủy Mẫu Âm cơ bị tức đến liên tục ho khan. Ngu xuẩn, ngươi thằng ngu này. Một cái phá sắc giới hòa thượng phá giới, có thể là người tốt lành gì? Bản tọa anh minh một đời, tại sao có thể có ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhi? Một cái hòa thượng phá giới dâu ngon dâu ngọn, trực tiếp đem ngươi mê đến tìm không thấy phương hướng. Sớm biết ngươi như thế ngu muội vô tri, bụng về vô năng, ban đầu liền nên một kiếm đưa ngươi giết chết, làm sao đến mức náo ra nhiều chuyện như vậy? Nghe được mẫu thân lần này tuyệt tình ngôn luận, Tư Đồ Tĩnh trong lòng vạn phần bi thương, lại tràn đầy phẫn nộ, rốt cuộc không còn áp chế, dương mắt đối mặt, lạnh giọng mắng to, Thủy Mẫu Âm cơ, ngươi không có tư cách đến chỉ trích ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi có thể có tận hơn phân nửa điểm là mẫu thân trách nhiệm. Ngươi chính là cái vô tình vô nghĩa, lại tự cho mình thành cao nữ nhân điên. Ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Ta chỉ là tìm tới cái có thể cho ta yêu nam nhân, ta có lỗi gì? Nàng âm thanh càng cao vút, ánh mắt cũng càng kiên định, dù là Vô Hoa thật độc chết các phương võ giả, thật họa loạn giang hồ, ta Tư Đồ Tĩnh hôm nay cũng muốn bảo đảm tính mạng hắn. Ai đều không giết được hắn, ta nói. Nôn ngữ rơi xuống, Tư Đồ Tĩnh lần nữa nhìn về phía Mâu Thân Thủy Mâu Âm Cơ, thấp giọng nói, "Nương, ta đã mang thai Vô Hoa hải tử, ta trong bụng có ngươi ngoại tôn. Ngươi cũng không hy vọng hải tử này vừa ra đời liền không có phụ thân a. Ngươi biết ủng hộ ta, đúng không?" Thủy Mâu Âm Cơ sững sờ tại chỗ, không có trả lời, cũng không phải là cảm thấy lòng có thua thiệt, mà là, hiện tại thân chỗ Thiên Cơ Lâu, không có cách nào đem đây nghiệt nữ một trường vô chết, thực sự khó chịu. Sở Lưu Hương nhìn qua giữa sân hai mẹ con này, trong lòng rất là bất đắc dĩ, Thủy Mâu Âm Cơ không phải người tốt, nữ nhi càng là kỳ hoa. Một lát sau, hắn lần nữa đem ánh mắt chuyển tới trên Bạch Ngọc Đài. Thiên Cơ Lâu chủ, một câu sau cùng. Vô Hoa cùng Nam Cung Linh độc chết giang hồ võ giả, tất có nguyên do, xin báo cho việc này tiền căn hậu quả. Sở Lưu Hương trong lòng thật rất ngạc nhiên, một vị thiếu lâm tiên tăng, một vị cái bang bang chủ, giữa hai người đến tột cùng có gì liên lụy? Bọn hắn lại vì sao không cố danh dự, muốn hao tổn tâm cơ đạt được thiên nhất thần thủy, họa loạn giang hồ? Tại các phương võ giả nhìn soi mói, Phong Vô Ngân lạnh nhạt mở miệng, muốn làm rõ việc này ân oán, nhất định phải đến nâng lên một người khác. Thạch Quan Âm. Chương 80. Thạch Quan Âm hiện thần, trêu đùa đám người. Thạch Quan Âm tại Đại Minh trong giang hồ, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, cũng không phải là làm qua cái gì đại sự, mà là bởi vì nàng này là vị mỹ nhân, cực phẩm mỹ nhân. Mặc kệ lúc nào, nâng lên mỹ nhân, tổng sẽ gây nên oanh động. Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng, "Thạch Quan Âm, bản danh Lý Kỳ, Hoàng Sơn thế gia bị diệt môn về sau, nàng là duy nhất người sống. Vì báo thủ, Viễn Độ Phù Tang, cùng Phù Tang võ sĩ Thiên Phong thập tứ lang thành hôn, sinh hạ hai tử. Từ đó, Lý Kỳ bắt đầu mình chân chính bố cục, nàng để trượng phu mang theo con út đi vào Đại Minh giang hồ, hướng Thiếu Lâm cùng cái bang phát ra khiêu chiến, cuối cùng, Thiên Phong thập tứ lang quả nhiên chiến bại, bỏ mình. Thiếu Lâm cùng cái bang cường giả không đành lòng, chính là riêng phần mình nhận lấy một tên em bé." Những này giang hồ võ giả đó là ưa thích nghe đủ loại bắt quái, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, vô cùng nghiêm túc. Phong Vô Ngân liền cũng không nóng nảy, tận lực nói đến kỹ càng chút. 5 năm sau, Lý Kỳ bí danh Thạch Quan Âm lặng lẽ chui vào Đại Minh giang hồ, nàng trong bóng tối tìm tới mình hai đứa con trai, thông báo cho bọn hắn trận tướng, cũng dạy bảo bọn hắn võ công, làm người, cùng xử sự chi pháp. Tại Thạch Quan Âm tận lực dẫn đạo dưới, Vô Hoa trở thành phủ điển thiếu lâm tự đệ tử kết xuất, sắp tiếp nhận vương trượng chi vị, Nam Cung Linh thuận lợi hơn, trực tiếp trở thành tân cái bang bang chủ. Thấy thời cơ đã thành thục, Thạch Quan Âm liền mệnh Vô Hoa lửa thiên nhất thần thủy. Dùng thiên nhất thần thủy đến uy hiếp, khống chế Đại Minh các phương võ giả, không phối hợp giả trực tiếp đổ sát. Đợi nàng diệt trừ đủ loại phiền phức, lại mượn dùng Thiếu Lâm cùng cái bang danh vọng, không chỉ có nhẹ nhõm báo thù, còn có thể triệt để khống chế toàn bộ Đại Minh giang hồ. Ngôn ngữ đến lúc này, cũng coi là đơn giản giảng giải xong tất cả ân oán, Phong Vô Ngân trực tiếp dừng lại âm thanh. Giờ này khắc này, Thạch Quan Âm mẹ con ba người ngay tại Thiên Cơ Lâu bên trong, bất quá, cái tin này hiển nhiên không bao gồm tại Sở Lưu Hương hỏi thứ ba bên trong. Phong Vô Ngân cũng không đề cập. Nam Cung Linh cùng Vô Hoa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bọn hắn vì sao muốn trộm cắp thiên nhất thần thủy? Vì sao muốn độc chết giang hồ võ giả? Trước đây, thế nhân trong lòng có đủ loại bí ẩn, làm sao cũng lý không rõ dính líu trong đó. Thằng đến nghe xong Thiên Cơ Lâu chủ giảng giải, tất cả nghi hoặc đều bị cởi ra, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cái kia Vô Hoa hòa thượng cùng Nam Cung Linh, lại là thân huynh đệ. Thạch Quan Âm thật sâu tính kế, lại hơn 20 năm trước liền đã bắt đầu bố cục. Nàng này mặt ngoài không tham dự giang hồ tranh đấu, sau lưng lại muốn khống chế võ lâm, ý chí không nhỏ, dạ tâm cũng không nhỏ. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gặp người. Thạch Quan Âm để trượng phu đi tìm cái chết, mượn cơ hội đem nhi tử đưa đến hai đại môn phái bên trong, trong bóng tối bồi dưỡng, lợi dụng hai người tử khống chế hai môn phái, lại lấy thiên nhất thần thủy khống chế cái khác giang hồ võ giả. Những này kế hoạch có thể nói vòng vòng đan sen, từng bước tương liên, thật sâu tính kế. Nếu không phải là có Thiên Cơ Lâu chủ giảng giải, thế nhân vô luận như thế nào đều khó có khả năng hoài nghi đến trên người nàng. Âm hiểm xảo trá, ác độc vô cùng, chí mưu tâm kế, ít có người cùng. Sợ hai thán phục sau khi, đám người bốn phía chết đi ánh mắt, trên khuôn mặt hiện ra vẻ chờ mong. Thạch Quan Âm tất nhiên đã sớm biết, Thần Thủy Cung muốn tới Thiên Cơ Lâu cầu trận tướng. Biết rõ đến mưu đồ sắp bị để lộ, mẹ con bọn hắn ba người, có thể hay không cũng tới đến ngày này Cơ Lâu bên trong. Bạch Ngọc đài trước, Thủy Mâu Âm Cơ cười lạnh. Thạch Quan Âm, cả gan hãm hại ta Thần Thủy Cung, bản tọa định không buông tha ngươi. Thạch Quan Âm muốn khống chế Đại Minh võ lâm, nàng không hứng thú ngăn cản, có thể nữ nhân kia ngàn vạn lần không nên đối với Thiên Nhất Thần Thủy có ý tưởng. Thủy Mâu Âm Cơ liếm nói chuyện môi, mừng thầm trong lòng, đều nói Thạch Quan Âm chính là tuyệt đại mỹ nhân. Chờ bản tọa nắm đến ngươi, nhất định phải để ngươi nếm thử lợi hại. Giờ này khắc này, cái kia Tư Đồ Tĩnh cho mày, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Vô Hoa đi sự tình đã bị lộ ra ánh sáng, nhất định có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nàng khẽ mắt đống nhiên lóe qua tình quang, lập tức từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, chuyển động thân hình, muốn bắt lấy giao dịch cơ hội. Chỉ có dạng này mới có thể là Vô Hoa cầu đến mạng sống chi pháp. Có thể vừa mới khởi hành, mẫu thân lại không biết khi nào, không ngờ nhưng xuất hiện tại trước mặt. Không có chút gì do dự, Thủy Mâu Âm Cơ lúc này đưa tay điểm ra, tại Tư Đồ Tĩnh không thể tin ánh mắt bên trong, điểm trúng hắn huyệt đạo, đem định tại chỗ. Nghiệt nữ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, cho là ta nhìn không thấu. Ngoan ngoãn đợi a. Tư Đồ Tĩnh còn muốn tranh luận thứ gì? Lúc này, lầu các bên trên truyền đến vang dội vỗ tay âm thanh. Ba, 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 tốt một cái Thiên Cơ Lâu chủ, tốt một cái không gì không biết, không gì không hiểu. Đạo thanh âm này cực kỳ dễ nghe, linh động không mất dụ hoặc, thanh thúy vừa tối chứa vũ mị. Các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lầu hai lối đi nhỏ chỗ, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một nữ hai nam. Đi tại phía trước là vị nữ tử kia. Nàng dáng người vô cùng tốt, khí chất không tầm thường, nhìn qua cũng liền 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng, còn cực kỳ hào phóng. Chỉ mặc một bộ màu vàng nhạt áo mỏng, mông lung, loan thoáng. Tính danh: Thạch Quan Âm, Lý Kỳ, thân phận: Vô Hoa cùng Nam Cung Linh Chi Mẫu, điên nhóm tự luyến cuồng. Tu vi: Đại tông sư viên mãn. Mục đích: phá giải nguy cơ sinh tử, khống chế tốc chủ. Thạch Quan Âm sau lưng, bên trái là Tuấn Mỹ Hòa Thượng, bên trái tức là vị hắc bảo thanh niên, chính là nàng hai vị nhi tử, Vô Hoa cùng Nam Cung Linh. Thạch Quan Âm trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang loại mị hoặc chi sắc, khiến người nhịn không được muốn xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Có thể chúng giang hồ võ giả trong lòng rõ ràng, nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, chính là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Thạch Quan Âm, ngươi lại vẫn dám như thế công khai xuất hiện, thật sự là phép lối. Độc chết mấy trăm giang hồ võ giả, tội ác tày trời, thiên lý bất dung, hôm nay nhất định phải đưa ngươi đây tặc phụ bắt lấy, còn võ lâm yên ổn. Liền ngươi đây dung mạo, trước khi chết, sợ là phải gặp lao tội. Thạch Quan Âm nắm giữ đại tông sư viên mãn tu vi, người bình thường không phải là đối thủ, nhưng này lại như thế nào? Nàng này phạm phải đủ loại ngập trời tội nghiệt, đại minh võ lâm dung không được nàng. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn có thể làm, đó là chờ ở xung quanh, đợi hắn mệnh vẫn sau, nhân lúc còn nóng. Thạch Quan Âm cũng không để ý tới xung quanh võ giả ánh mắt cùng ngôn luận, chậm rãi đi lên phía trước đến, thậm chí cũng không thấy Thủy Mâu Âm Cơ liếc mắt. Ánh mắt thủy chung tại trên Bạch Ngọc Đài, đối Bạch Ti Lìa lầu chủ ôn hòa cười một tiếng, đây 20 năm lưu đồ, ta chưa hề cáo chi bất luận kẻ nào, lâu chủ lại có thể từng cái suy tính ra. Như thế thủ đoạn, thật có thể nói là thông tiên triệt địa, hiếm thấy trên đời, nô gia bội phục. Lời nói này, Thiên Cơ Lâu bên trong các phương võ giả thâm biểu tán thành. Vào Thiên Cơ Lâu trước, bọn hắn căn bản không tin, có người không gì không biết, không gì không hiểu, phần lớn đều ôm lấy chế giễu thái độ. Có thể nhập Thiên Cơ Lâu sau, Đại Nguyên, Bắc Tống, Lý Dương, Đại Minh, các đại tiểu hoàng triều, các hướng các đời, các giới các nơi, cho dù là mấy chục năm trước sự tình, vị này Thiên Cơ Lâu chủ đều có thể từng cái suy tính ra. Trong lòng mọi người đã sớm bị hắn thủ đoạn thông thiên thật sâu tin phục. Thạch Quan Âm vẫn là không để ý người xung quanh ngôn luận, vẫn như cũng là từng bước một đi lên phía trước đến. Rốt cuộc, nàng đi vào Bạch Ngọc Đài trước, dừng thân hình. Trên mặt vẻ đạm nhiên vẫn tồn tại như cũ, âm thanh cũng vẫn như cũ nhẹ cùng, ta biết, ở đây có thật nhiều võ giả, đều muốn ta Thạch Quan Âm mệnh. Bất quá, các ngươi sợ là phải thất vọng. Nói chuyện đồng thời, Thạch Quan Âm thuận thế cầm trong tay ngân phiếu đưa tới cái kia trên Bạch Ngọc Đài, đoạt lấy giao dịch cơ hội. Thấy một màn này, các phương võ giả mới chợt hiểu ra, sắc mặt kinh hãi, nhanh ngăn lại nàng, tuyệt đối đừng để nàng đoạt được giao dịch cơ hội. Gặp Thạch Quan Âm nữ nhân này sau khi xuất hiện, nói đi, tất cả đều là cố ý gây nên, muốn hấp dẫn các phương võ giả lực chú ý nàng, cuối cùng mục đích là cướp đoạt giao dịch cơ hội, cầu mạng sống chi pháp. Nữ nhân này quá mức xảo trá, bọn hắn hẳn là có chỗ phòng bị mới phải. Đáng chết. Chương 81, cấm chỉ người phụ tang giao dịch. Chương 81, cấm chỉ người phụ tang giao dịch. Lễ vật tăng thêm, Thủy Mẫu Âm Cơ dù sao cũng là đại tông sư viên mãn, phản ứng cực kỳ cấp tốc, chỉ tại trong nháy mắt, chính là lấy ra ngân phiếu, muốn vận hành cướp đoạt. Thế nhưng, đã không kịp. Nàng vừa mới có hành động, cái kia Thạch Quan Âm ngân phiếu đã đưa tới trên Bạch Ngọc Đài, triệt để khóa chặt giao dịch cơ hội. Thạch Quan Âm, ngươi thật đúng là không đơn giản. Nữ nhân này đã thành công gây nên Thủy Mâu Âm Cơ chú ý. Thạch Quan Âm không mặn không nhạt trở về câu, đà tạ khích lệ. Nàng có thể đùa bỡn giang hồ mười mấy năm, tất nhiên là có mình thủ đoạn, muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Thạch Quan Âm chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mọi người xung quanh. Thế đó, ta liền muốn cầu mạng sống chi pháp, các ngươi cần phải ngăn cản. Lúc này, Vô Hoa, Nam Cung Linh huynh đệ hai người, trên mặt cũng đều là hiện ra chế giễu chi sắc. Liền tính để cho các ngươi biết chân tướng, lại có thể thế nào? Ta mẹ con ba người liền đứng ở chỗ này, ai dám giết chúng ta, ai có thể giết chúng ta? Thấy Âu Yếm nam tử bình yên vô sự, Tư Đồ Tính rốt cuộc ngọn nguồn yên lòng. Đội vàng mở miệng, "Vô Hoa ca, ta ở chỗ này, ngươi mau tới cứu ta với." Nàng mặt đầy chờ mong nhìn qua vị kia tuấn mỹ hòa thượng, trong lòng tràn đầy trùng phùng chi hỉ. Có thể chờ đến, lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, "À, ngu xuẩn, vừa rồi Thiên Cơ Lâu chủ đã nói rõ, ta tiếp cận ngươi, chỉ vì lửa thiên nhất thần thủy." Lời này giống như căn mũi tên, thẳng tắp đâm vào Tư Đồ Tính thân thể. Nàng con ngươi đột nhiên chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Vô Hoa ca, ngươi nói cái gì? Đây không phải thật, không phải thật sự. Ngươi là ưa thích ta, đúng hay không?" Vô Hoa ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, "Chơi đùa mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật đâu?" Hoặc là cảm thấy, câu nói này tổn thương không lớn, hắn lại bổ sung, "Giống ngươi xấu như vậy nữ nhân, nếu như không phải vì thiên nhất thần thủy, ta như thế nào lại cố nén buồn nôn, cùng ngươi phát sinh quan hệ?" "Hừ, ngươi quá dị, cút xa một chút, nhìn thấy ngươi liền phiền." Hy sinh sắp tướng đi định nọ Tư Đồ Tĩnh, tại Vô Hoa liền nói, vốn là xỉ nhục. Bây giờ, đây tiện nữ nhân còn ngay trước các phương võ giả mặt nói ra, hắn trong lòng tất nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Tư Đồ Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng có sấm sét tại nổ tung, ý thức một mảnh hoảng hốt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tuấn tú hòa thượng, toàn thân cao thấp đều bao phủ vô biên tuyệt vọng, vì cái gì, tại sao phải gạt ta? Ta đối với ngươi như vậy tốt, ta đem tất cả đều cho ngươi. Dù là không cần mình mệnh, ta đều phải bảo vệ ngươi. Vì cái gì? Tư Đồ Tĩnh khẽ mắt nước mắt làm sao cũng ngăn không được, trong lòng tràn ngập cô đơn bi thương, cùng tuyệt vọng, thống khổ hô to, quả sung. Ta đã mang thai ngươi hải tử, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Dù vậy, Vô Hoa Hòa thượng sắc mặt vẫn như cũ tràn ngập ghét bỏ, ngươi cái này lại xấu lại ngu xuẩn tiện nữ nhân, có thể sinh ra đồ gì tốt? Không cần cũng được. Tư Đồ Tĩnh Triệt để trầm mặc, chỉ cảm thấy linh hồn bị gắng gượng rút đi, vô biên bi thống quét sạch toàn thân. Thủy Mẫu Âm Cơ cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy mất mặt. Chính là nghiêng ánh mắt, không còn phản ứng. Nhìn qua giữa sân cực kỳ bi thương, cơ hồ muốn té xỉu quá khứ Tư Đồ Tĩnh. Các phương võ giả chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, đáng thương cô nương, đáng thương, ta nhìn nàng là đáng thương còn tạm được. Đây không phải chính nàng chọn đường sao? Khóc cũng muốn đi đến. Tư Đồ Tĩnh ngu xuẩn, bọn hắn hôm nay rõ như ban ngày, như loại này người liền không đáng đồng tình. Hoàn toàn ứng câu kia ngạn ngữ, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Còn nữa, Thạch Quan Âm đã đoạt được giao dịch cơ hội, sắp cầu được mạng sống chi pháp, đám người đều tại suy tư đối sách, không có thời gian phản ứng nữ nhân này. Rốt cuộc xem hết hí, Thạch Quan Âm chuyển qua ánh mắt, đối Bạch Ngọc Đài có chút không người. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất, có rất nhiều người đều muốn ta mệnh, nhưng ta vẫn còn không muốn chết, không biết như thế nào mới có thể bảo toàn tính mạng. Nàng hôm nay không chỉ có phải sống, còn muốn cầu vấn đột phá địa tiên, xương bá võ lâm chi pháp, chính là muốn để thiên hạ người hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Thạch Quan Âm khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể lúc này lại ngoài ý muốn nảy sinh. Trên Bạch Ngọc Đài, Phong Vô Ngân cũng không mở miệng cho ra đáp án, mà là bình tĩnh nói, thật có lỗi, người còn có người hai đứa con trai, không có giao dịch cơ hội. Nghe được lời này, Thạch Quan Âm trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay hành lễ, cẩn thận hỏi, lâu chủ, đây là vì sao? Ta chưa hề xúc phạm Thiên Cơ lâu quy tắc, vì sao không có giao dịch cơ hội? Vô Hoa cùng Nam Cung Linh trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất, khí tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Thiên Cơ lâu bên trong các phương võ giả cũng đều là chuyển qua ánh mắt, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây Thạch Quan Âm mẹ con ba người, tuy là khoa trương chút, lại đích xác chưa xúc phạm quy tắc, bây giờ Thiên Cơ lâu chủ không cho bọn hắn giao dịch, tất có nguyên do, cần cực kỳ nhớ kỹ, để tránh mình không cẩn thận xúc phạm. Không chỉ có là các phương khách nhân, liền ngay cả phụ trách tiếp thu ngân phiếu yêu nguyện cũng là hơi có nghi hoặc. Nàng cũng không phát hiện trước mắt ba người này có vấn đề gì, thậm chí đã tiếp nhận bọn hắn ngân phiếu. Lâu chủ lại không khiến người ta giao dịch. Tuy là không nghĩ ra, nhưng yêu nguyện cũng không phản bác, trực tiếp cầm trong tay ngân phiếu vung trở về Thạch Quan Âm trong tay. Cầm ngươi đồ vật, Lan. Phong Vô Ngân rốt cuộc mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước, Thạch Quan Âm, ngươi gả cho phủ tang võ sĩ, chính là người phủ tang, hai người bọn hắn đều là phủ tang loại. Bản lâu chủ không thích phủ tang, liền không có ý định cho người phủ tang giao dịch cơ hội. Chỉ thế thôi. Nghe xong Thiên Cơ lâu chủ chi ngôn, Thạch Quan Âm lập tức sắc mặt đại biến, đội vàng phản bác. Lâu chủ, nếu chúng ta xúc phạm quy tắc, bị tước đoạt giao dịch cơ hội, không lời nào để nói. Nhưng Thiên Cơ lâu quy tắc không có nói rõ, không cho phép người phủ tang tiến hành giao dịch. Ta có lý do hoài nghi, ngươi đây rõ ràng đó là tại nhằm vào chúng ta. Nam Cung Linh ở bên cạnh phụ họa, mẹ ta kể không sai, ngươi làm như vậy đối với chúng ta không công bằng. Thiên Cơ lâu mở cửa buôn bán, nhất định phải đến cam đoan khách nhân lợi ích. Vô Hoa chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, lâu chủ không thích người phủ tang, ta không lời nào để nói. Vậy ta từ giờ trở đi, liền cùng Thạch Quan Âm đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, dùng đệ tử thiếu lâm thân phận đến giao dịch. Như thế nào? Phong Vô Ngân thần sắc bình tĩnh như trước, cơ bản quy tắc đầu thứ 5 nói rõ, Thiên Cơ lâu nắm giữ cuối cùng giải thích quyền. Đã các ngươi không phục, vậy ta liền hiện trường thêm đầu quy tắc, từ nay về sau, tất cả phủ tang người, tất cả cũng không có giao dịch cơ hội. Không có cấm chỉ các ngươi vào Thiên Cơ lâu, liền đã là ơn huệ lớn như trời, đừng không biết tốt xấu. Kỳ thực, thật nên cấm chỉ phủ tang người vào Thiên Cơ lâu. Chỉ là, bọn hắn bao nhiêu tính nửa người, có thể cống hiến thiên cơ điểm số. Lúc này mới quyết định lui nhường một bước. Phong Vô Ngân cử động lần này đã đầy đủ nhân tử. Đầy trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong triệt để sôi trào đứng lên, không sai, lâu chủ nắm giữ cuối cùng giải thích quyền, quy tắc muốn thay đổi liền đổi, muốn thêm liền thêm. Cả tòa lầu các đều là lâu chủ, không phục kìm nén. Lâu chủ không thích phụ tang. Sau đó, phụ tang rất rưỡi, ta thấy một cái đánh một cái. Cái gọi là vật cực tất phản, Thạch Quan Âm, các ngươi vừa rồi như vậy đắc ý quên hình, gặp báo ứng à. Cho tới giờ khắc này, thế nhân mới chính thức lý giải đầu thứ 5 cơ bản quy tắc ý tứ, bất quá cái này cũng bình thường. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả đều là lâu chủ. Hắn muốn cho ai giao dịch, ai liền có thể giao dịch, để ai lăn, ai liền phải lăn. Với lại rất nhiều người đều cùng phụ tang không có liên lụy, điều quy tắc này không ảnh hưởng tới bọn hắn. Trong trước đại ngọc, Thạch Quan Âm mẹ con ba người triệt để tuyệt vọng, khí tức càng thâm trầm, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện ra khủng hoảng chi sắc. Không có giao dịch cơ hội, chờ đợi bọn hắn chính là một con đường chết. Ba người muốn mở miệng phản bác, muốn tiếp tục tranh luận, có thể lời nói đến bên miệng, lại bị gắng gượng nuốt xuống. Vô luận như thế nào, cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Trước đó có cái gọi thành côn, cũng là bởi vì không phục bản giáo, nhiều lời nói nhảm, liền bị đưa tay gạt bỏ. Bọn hắn không muốn bước phía sau trận. Ánh mắt bốn phía chết đi, Vô Hoa trong lòng lần nữa hiện hiện hy vọng, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Thần Thủy Cung Tư Đồ Tĩnh. Ôn Nhu hô to, "A Tĩnh." Nghe nói lời ấy, đám người thần sắc ngưng tụ, Vô Hoa hòa thượng vừa rồi còn ghét bỏ con gái người ta, ngôn ngữ cực hạn nhục nhã. Ngay cả hài tử cũng không muốn, có thể nói vô tình đến cực điểm. Hiện tại đây là chuẩn bị trái lại cầu Tư Đồ Tĩnh. "Vô Hoa hòa thượng, ngươi muốn mượn dùng Thần Thủy Cung giao dịch cơ hội?" Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày liêm sỉ người, Tư Đồ Tĩnh sẽ không đồng ý a. Nàng mới vừa rồi bị như vậy nhục nhã, bị nhẫn tâm vứt bỏ, đồ đần mới có thể đồng ý. Chương 82. Không có chút nào danh giới cuối cùng Lục Tiểu Phụng. Lần nữa nghe được cái kia quen thuộc đến cực điểm tiếng thê, Tư Đồ Tĩnh ngâng lên đôi mắt, cùng Vô Hoa đối mặt, khuôn mặt không gặp lại lúc trước nhu tình như nước, ngược lại tràn đầy xa cách cùng lạnh lùng. Nàng thậm chí đều chẳng muốn phản ứng. Thấy đây, vây xem võ giả nỗi lòng rốt cuộc hòa hoãn không ít, Tư Đồ Tĩnh mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Không được về đến đáp, Vô Hoa không hề từ bỏ, ánh mắt thâm tình trầm rãi, âm thanh nhu hòa như nước, "A Tĩnh, ta trước đó cũng không phải là cố ý của ngươi. Ngươi biết, bởi vì Thiên Nhất Thần Thủy sự tình, ta bị toàn bộ Đại Minh giang hồ võ giả nhớ thương, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi đi theo bên cạnh ta, khẳng định lại nhận liên lụy, ta là vì bảo hộ ngươi cùng bảo thai trong bụng, mới không thể không dạng này. A Tĩnh, ngươi phải tin tưởng ta." Vô Hoa mặt ngoài tình thâm nghĩa trọng, hiên ngang lẫm liệt, khó bỏ khó phân, thống khổ xoắn xuýt. Nhưng trong lòng tràn đầy cười lạnh liên tục, muốn khống chế đây ngu xuẩn, đây không phải là rất đơn giản. Tư Đồ Tĩnh dãy rủa phút chốc, rốt cuộc mở miệng, "Ngươi, ngươi nói đều là thật sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn lợi dụng ta cầu mạng sống chi pháp. Ngươi thật đem ta làm đồ đần." Xung quanh các phương võ giả lập tức cảm thấy không ổn. Tư Đồ Tĩnh ngôn ngữ, nhìn như lý trí, nhìn như tươi mát, nhưng có thể nói ra câu nói này, liền chứng minh nàng này đã bắt đầu dao động. Vô Hoa trong lòng cười đắc ý, trên mặt lại không để lại dấu vết, tiếp tục ôn nhu nói, "A Tĩnh, ta như vậy thích ngươi, thực sự không đành lòng tổn thương ngươi, lúc này mới quyết định đem chân tướng nói ra. Ta biết ngươi hơn ta, ngươi muốn đánh ta, muốn mang ta đều nhận. Có thể ngươi không thể phủ nhận ta đối với ngươi yêu. Thế gian chỉ có si tình, không dung chất vấn." Thấy đây ngu xuẩn quả nhiên đã dao động, Vô Hoa tiếp tục gia tăng cường độ, "Với lại, chúng ta còn có hài tử đâu, ta mà chết, chúng ta hài tử nên làm cái gì? Như hài tử này vừa ra đời, liền không có phụ thân, cái kia đáng thương biết bao." Nghe đến đó, xung quanh võ giả chỉ cảm thấy trong lòng toát ra cố lửa giận vô hình. Thật sự là nhìn không được. Vừa vận tại Thiên Cơ lâu, chung quy là có quy tắc hạn chế. Khó chịu nhất là, nhìn Tư Đồ Tĩnh cái kia phản ứng, tựa hồ thật tin là thật. "Không phải, nào đâu." Trong âm thầm làm sao mất mặt đều được, dù là nàng quỷ gọi Vô Hoa phụ thân, đều không người để ý, có thể ban ngày ban mặt chạy đến buồn nôn mọi người. Thực sự quá phận. Còn có người âm thầm suy tư, Tư Đồ Tĩnh xấu là xấu xí một chút, nhưng miễn cưỡng có thể thâm nhập hiểu rõ. Ngày sau nhất định phải tìm cơ hội thử một chút. Bạch Ngọc đại trước, Tư Đồ Tĩnh cuối cùng không đành lòng, ôn nhu nói, "Nương, bất kể nói thế nào, Vô Hoa là bảo thai trong bụng ta phụ thân, cho nên ngươi." Nói còn chưa dứt lời, Thủy Mẫu Âm Cơ trực tiếp chỉ tay điểm vào hắn á huyệt. Hôm nay đã đầy đủ mất mặt, tuyệt không thể tiếp tục làm trò cười. Nhìn đến gương mặt kia, Thủy Mẫu Âm Cơ khí liền không đánh một chỗ đến, trực tiếp lột Tư Đồ Tĩnh áo ngoài, đưa nàng toàn bộ đầu che lại. Mắt không thấy tâm không phiền, lần này thoải mái nhiều. Tư Đồ Tĩnh bị định tại chỗ, không thể động đậy, không nói được nói, thậm chí không ai có thể nhìn thấy nàng biểu lộ. Thấy đây, Vô Hoa biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, nhặt. "Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Hắn đã thành công bắt lấy Tư Đồ Tĩnh, chỉ cần để Tư Đồ Tĩnh đi thuyết phục mẫu thân, cầm tới Thần Thủy Cung giao dịch cơ hội, liền có thể xuống mệnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Thủy Mẫu Âm Cơ càng như thế tuyệt tình, trực tiếp liền không cho Tư Đồ Tĩnh nói chuyện cơ hội. Đây để hắn kế hoạch như thế nào áp dụng? Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại ánh mắt, cười lạnh, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn chờ chết đó là. "Hôm nay ai dám cho các ngươi giao dịch cơ hội, đó là cùng ta Thần Thủy Cung là địch. Nếu là Thạch Quan Âm cái kia tiểu mỹ nhân đi cầu tình, nàng nói không chừng sẽ cho một cơ hội. Nhưng nếu là nam nhân, không có trực tiếp động thủ, đều coi như hắn mạng cho tốt." Bên cạnh, Thạch Quan Âm ánh mắt bốn phía càn quét, nỗi lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Thiên Cơ lâu chủ rõ ràng đối với ta ghét bỏ đến cực điểm, muốn trở thành Thiên Cơ lâu thị nữ, căn bản cũng không khả năng. Hiện tại, chỉ có dùng sắc đẹp dẫn dụ cái khác giang hồ võ giả, thu hoạch được giao dịch cơ hội, nhưng dám ra tay cứu ta người, sợ là không nhiều thiếu. Vô Hoa cùng Nam Cung Linh đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt vô cùng thống khổ. Trong lòng đủ tiểu suy tư, lại tìm không thấy mạng sống chi pháp, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn nhất định mệnh vẫn nơi này? Nhìn qua giữa sân cái kia mẹ con ba người, các phương võ giả không khỏi chờ mong đứng lên. Hôm nay Thiên Cơ lâu buôn bán sau khi kết thúc, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đúng lúc này, một đạo đột ngột âm thanh vang vọng toàn trường, mau nhìn lâu bên ngoài, thật xinh đẹp nữ tử, quả thực là nhân gian lưu vật. Ta đời này chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Nghe được lời này, đám người nhao nhao chuyển qua ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu bên ngoài. Có mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện, tất nhiên là được thật tốt thưởng thức một phen. Có thể nhập nơi xa, nhưng căn bản không thấy cái gì mỹ nhân thân ảnh, ngược lại là trông thấy một thân hình cao lớn, dị thường khôi ngô hán tử. Tình huống như thế nào? Nói xong mỹ nhân tuyệt thế, thế nào lại là kiểu ban chủ? Không tốt, có mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta bị lừa. Vì phòng ngừa Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục thừa dịp loạn thoát đi, Tiểu Phong liền một mực canh giữ ở nơi cửa, một bước cũng không nhường. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến lúc này, hắn trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Mộ cũng không có tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, lúc nào biến thành mỹ nhân? Phát hiện tình huống không đúng, Thiên Cơ lâu bên trong đám người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, toàn bộ đều đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc đại trước. Quả nhiên, thật có mấy thứ bất thiểu. Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu sóng vai mà đến, đã tới Bạch Ngọc đại trước. Phía sau bọn họ, còn đi theo vị người mặc bạch y liễu, tay cầm màu đen trường kiếm mặt lạnh nam tử, tính danh, Quả Giữa Suy Tuyết. Thân phận, Đại Minh kiếm thần. Tu vi, Lục Địa Thần Tiên tiền kỳ. Mục đích, cầu kiếm đạo đối thủ. Cứ như vậy một hồi công phu, Lục Tiểu Phụng đã thành công đưa ra ngân phiếu, thu hoạch được giao dịch tư cách. Vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, hấp dẫn các phương võ giả chú ý giả, rất hiển nhiên đó là hắn. Trong lòng mọi người lập tức giận dữ, đặc biệt là lần trước buôn bán thì liền trải qua một lần võ giả, giờ phút này càng là giận không kềm được, tức giận đến cực điểm. Lục Tiểu Kê lại đến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Con mụ nó, ngươi danh giới cuối cùng đâu? Tiết Tháo đâu? Lao tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta bị tiểu sắc làm hại, lại nhiều phiên bị người lừa bịp, từ nay về sau, kiếm rượu. Lần trước Thiên Cơ lâu mở cửa buôn bán thì, Lục Tiểu Phụng liền lấy phương này pháp, không có chút nào danh giới cuối cùng, chẳng biết xấu hổ đoạt được giao dịch cơ hội, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại đến một lần. Khó chịu nhất là, đám người vậy mà lại trúng chiêu. Lầu 3, Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương mặt đầy sùng bái gật gật đầu. Còn có thể dạng này. Học xong, học xong. Bạch Ngọc đài trước, Lục Tiểu Phụng không thèm để ý chút nào đối các phương võ giả chắp tay một cái. Cái gọi là binh bất yếu trá, chư vị bằng hữu, đã nhường, đã nhường. Xuất kỳ bất ý, mới có thể chiến thắng. Thường thường càng là đơn giản phương pháp, liền càng có thể phát huy kỳ hiệu. Tây Môn Suy Tuyết khuôn mặt từ trước đến nay lãnh đạm, hán tâm đã tu được, cùng kiếm đồng dạng lạnh. Nhưng giờ phút này, đối mặt các phương võ giả cực nóng ánh mắt, biểu lộ cuối cùng có chút mất tự nhiên. Ngược lại là Hoa Mãn Lâu, lúc trước từng có một lần kinh nghiệm, lần này ngược lại là hòa hoãn không ít. Thấy Tiểu Phượng đoạt được giao dịch cơ hội, cái kia Vô Hoa Hòa Thượng hạ xuống nỗi lòng lần nữa hòa hoãn, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước. Lục Minh, mấy ngày trước đây chúng ta còn cùng uống trà nói chuyện phiếm, ngươi không thể không quản ta. Ngươi. Lục Tiểu Phụng thấy tình huống không ổn, cấp tốc ngăn chặn Vô Hoa miệng, dùng ngôn ngữ. Ngươi cái gì ngươi? Ta không nhận ra ngươi. Ngươi dám độc chết các phương võ giả, làm thiên hạ loạn lạc. Vô Hoa lần nữa gấp giọng mở miệng, ta. Lục Tiểu Phụng một tay đem đẩy ra, ta cái gì ta? Ta Lục Tiểu Phụng hiệp nghĩa vô song, có tình có nghĩa, cùng ngươi loại này ác tặc không đội trời chung. Các ngươi chết đi ngươi. Từ sau khi xuất hiện, Lục Tiểu Phụng liền không có đi phản ứng Vô Hoa, liền sợ bị người phát hiện hắn giao hữu vô ý. Không nghĩ tới, đây Sú Hòa Thượng lại vẫn chủ động gây chuyện. Vì ngăn ngừa các phương võ giả tái khởi tranh luận, Lục Tiểu Phụng trực tiếp đối trên Bạch Ngọc Đài có chút không người, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Thiên Cơ lâu chủ, Đại Minh giang hồ có chỗ đặc thù thế lực, tên U Minh Sơn Trang, đây U Minh Sơn Trang bên trong, tụ tập thiên hạ đủ loại kẻ liều mạng, bọn hắn đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, vô pháp vô thiên. Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng nhìn về phía xung quanh các phương võ giả, hiên ngang lẫm liệt mở miệng. Ta Lục Tiểu Phụng cả đời hiểu nghĩa, chỉ thấy không được giang hồ võ giả chịu đủ tàn phá, dù là lại khổ, lại mệt mỏi, lại khó, cũng muốn đem đây U Minh Sơn Trang phá hủy, còn thiên hạ trời đất sáng sủa. Hỏi thứ nhất, xin mời lâu chủ cáo chi, U Minh Sơn Trang tin tức cả kẽ. Chương 83. Võ đang danh túc, lại là lao đao bà tử. Thiên Cơ lâu, lầu 5. Giang Ngọc Yến trốn ở gian phòng bên trong, vụ trộm. Học tập công tử truyền dạy công pháp, nàng không có để ý dưới lầu đủ loại giang hồ ân oán, cũng không phải là không thích xem kịch, so với đây, Giang Ngọc Yến càng hy vọng mình có thể sớm ngày học được công pháp, đặt chân võ đạo. Còn có thể, dạng này, đây cũng quá xấu hổ. A, dạng này cũng được a. Âm Dương Vô Cực Công 18.000 loại phương thức tu luyện vừa mới mở ra, Giang Ngọc Yến liền phảng phất đi vào cái hoàn toàn mới thế giới. Phía trên chỗ ghi chép đủ loại phương pháp tu hành, tu luyện chiêu thức, để nàng nhìn mà than thở, đại chịu rung động. Tuy là cảm thấy quái dị vô cùng, nhưng thứ này luôn có loại không hiểu lực hấp dẫn. Rất nhanh, Giang Ngọc Yến liền thật sâu đắm chìm ở tư thế hải dương, vô pháp tự kiềm chế. Mình một mình học tập, liền đã tuyệt vời như vậy, nếu là chính thức tu hành, cảm giác kia nên như thế nào? Trong một phòng khác, Hoàng Dung lười nhác nằm tại trên giường, sắc mặt nhàn nhã lại thoải mái. Nàng chọn vị trí vô cùng tốt, chỉ cần có chút quay đầu, liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn tới lầu một cảnh tượng. Phong ca ca buôn bán thì, ta liền nghỉ ngơi, đợi buôn bán kết thúc, liền cùng một chỗ tu luyện. Nhân sinh như thế, dùng cái gì lại cầu? Ngay tại Hoàng Dung chuẩn bị tiếp lấy xem thì, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thung thung từ khí tức phán đoán, là cái kia gọi Thượng Quan Hải Đường cô nương. Hoàng Dung tựa hồ sớm coi đón trước, nói khẽ, Hải Đường tỷ tỷ, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Hải Đường chậm rãi bước vào trong đó. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, có thể thần sắc cuối cùng có chút nhăn nhó, nàng trầm mặc một lát sau, vừa rồi mở miệng, Dung cô nương, ngươi cùng lâu chủ. Là tại sao biết? Hoặc là cảm thấy, hỏi như vậy quá mức ngay thẳng. Thượng Quan Hải Đường lại bổ sung, căn cứ tra được tin tức, từ Thiên Cơ lâu vừa xuất hiện, ngươi liền đi theo lâu chủ bên người. Không ai biết được ngươi lai lịch thân phận. Cho nên ta muốn. Hoàng Dung nghiêng ánh mắt, nguyên bản lười nhác khuôn mặt trong nháy mắt hiện hiện hào hứng. Khóe mắt lóe qua tơ giảo hoạt, làm sao, Hải Đường tỷ tỷ cũng muốn tiến bộ. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, tiến bộ? Cái gì ý tứ? Hoàng Dung cười nhạt một tiếng, ta Quan Hải Đường tỷ tỷ cũng là sảng khoái người quyết đoán. Làm gì như thế nhăm nhó? Ngươi nếu thật muốn tiến thêm một bước, ta chỗ này thật là có pháp môn. Chỉ xem liếc mắt, nàng liền nhìn ra Thượng Quan Hải Đường suy nghĩ trong lòng. Lâu chủ là thiên nhân, hoàn mỹ vô khuyết, toàn trí toàn năng. Thế gian chỉ lần này một vị. Vào ngày này cơ lâu cô đường, cái nào chưa từng ôm lấy ảo tưởng. Đây rất bình thường. Thượng Quan Hải Đường cũng biết, mình tâm tư đã bị nhìn xuyên, thở một hơi thật dài về sau, liền đang tiếng nói, Dung muội muội, ta quá muốn vào bước, xin mời chỉ điểm một hai. Hoàng Dung cũng không nói thẳng phương pháp, mà là đem mình cùng lâu chủ quen biết, tương giao quá trình từng cái nói ra. Sau khi nghe xong, Thượng Quan Hải Đường trong nháy mắt kịp phản ứng, Dung muội muội ý là, dùng, bị dược. Hoàng Dung nói khẽ, phương pháp đã là như thế, đến tột cùng có cần hay không, liền muốn nhìn Hải Đường tỷ tỷ lựa chọn thế nào. Thứ này ta biết làm, Hải Đường tỷ tỷ nếu có cần, về sau có thể tới tìm ta. Lâu chủ thực lực mạnh ngoại hạng. Dù là nàng và yêu nguyện, liên tinh tỷ muội liên thủ, cũng vẫn là bị đánh đến liên tục bại lui, không có sức hoàn thủ. Nếu có càng nhiều tỷ muội tương trợ, lúc đối chiến, có lẽ có thể nhẹ nhõm chút, không đến mức bị đánh sưng. Thừa Quan Hải Đường là cái thứ nhất đi cầu trợ cô nương, nhưng Hoàng Dung tin tưởng, cũng không phải cái cuối cùng. Nàng kỳ thực, sớm đã sinh ra chế tác mị dược ý nghĩ. Về sau chúng ta chúng tỷ muội liên thủ, dù là lâu chủ thật sự là thiên nhân, cũng có thể trực tiếp đem hắn chơi tê liệt. Hắc hắc. Thừa Quan Hải Đường trong đầu rất là hỗn loạn, cũng không biết mình là làm sao rời đi. Mị dược, kỳ thực, chính nàng liền hiểu phương pháp chế luyện. Nhưng dùng dược thật được không? Thiên Cơ Lâu. Lầu 1. Tuyệt đại bộ phận người vào Thiên Cơ Lâu, chỉ vì xem kịch, chỉ vì lắng nghe đủ loại bí mật, cũng không nghĩ tới muốn giao dịch, cũng không thèm để ý Lục Tiểu Phụng dùng phương pháp gì. Tựa như trước đó, Thạch Quan Âm hiện thân, bọn hắn cũng đoán được, nữ nhân kia là muốn cướp đoạt giao dịch cơ hội, lại không người ngăn cản. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn liền tốt, quản nhiều như vậy làm cái gì? Liên quan tới Lục Tiểu Phụng nâng lên U Minh Sơn Trang, biết người thật đúng là không ít, tranh luận âm thanh, tự nhiên cũng sẽ không thiếu, không sai, U Minh Sơn Trang bên trong ở đám người liều mạng, bốn phía làm ác, nhiễu loạn giang hồ. Hôm nay liền muốn nhìn xem, cái kia U Minh Sơn Trang chi chủ lão đao bà tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đợi Thiên Cơ Lâu chủ tướng hắn lộ ra ánh sáng về sau, chúng cường giả nhất định có thể đem U Minh Sơn Trang nổ tận gốc, còn thiên hạ yên ổn. Phong Vô Ngân cũng không lập tức đáp lại, mà là bưng lên trên bàn trà lạnh, một cái uống vào, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai chỗ. Các phương khách nhân sớm đã quen thuộc vị này lâu chủ tính tình, lập tức tâm thần chấn động. Hẳn là U Minh Sơn Trang có người tại Thiên Cơ Lâu. Tại chúng võ giả nhìn soi mói, một vị người mặc đạo bào màu đen, tay cầm phù trần tóc trắng lão đạo xuất hiện tại hành lang bên trên. Tính danh, một đạo nhân. Thân phận, Đại Minh Võ Đang danh túc trưởng lão. Tu vi, Đại Tông Sư viên mãn. Mục đích, cầu thành vì Võ Đang trưởng môn chi pháp. Nên đón đủ loại ánh mắt, một đạo nhân từng bước một đi xuống lầu dưới đến. Cuối cùng đi tới Lục Tiểu Phụng bên người, vừa rồi dừng lại nhịp bước. Hắn nhẹ giọng mở miệng, "Lục Tiểu Phụng, U Minh Sơn Trang sự tình, ta Võ Đang phái đã toàn bộ điều tra rõ, không cần hỏi lại." Lục Tiểu Phụng khẽ gật đầu, "Ta nghĩ, ta cũng đã biết đáp án." Một đạo nhân, "Không, hẳn là sư ngươi là lão đao bà tử. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng giấu sâu như vậy." "Không phải, đây đối với sao?" Thiên Cơ Lâu lần trước buôn bán thì lộ ra ánh sáng Giang Việt Hạc, Long Thiếu Vân cùng Chu Vô Thị. Cùng hôm nay buôn bán thì lộ ra ánh sáng Bô Hoa, toàn bộ đều cùng Lục Tiểu Phụng có giao tình. Hiện tại, lại đến cái một đạo nhân. Hắn quen biết những người này, làm sao mỗi một cái đều là hai mặt, ra vẻ đạo mạo thế hệ. Đây không đúng sao? Trong thiên hạ này thật sự có nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo thế hệ. Vẫn là nói, tất cả tâm tư không thuần mỹ quân tử, đều gọi hắn cho đủ phải. Hoa Mãn Lâu nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường là không biết cười, nhưng giờ phút này, lại là làm sao cũng không nhịn được. Đi qua giáo huấn, Lục Tiểu Phụng hẳn là biết đã có kinh nghiệm. Từ một đạo nhân xuất hiện, xung quanh các phương võ giả trong lòng liền đã là có chỗ suy đoán, thấy vị này võ đang danh túc cố ý ngăn cản giao dịch tiến trình. Bọn hắn càng là trực tiếp xác định, cái kia thần bí khó dò lao đao bà tử, lại là võ đang một đạo nhân. Cho dù không phải hắn, cũng tất nhiên có chỗ liên lụy. Hẳn là, U Minh Sơn Trang, trên thực tế đó là võ đang phái thế lực, làm sao biết? Đại Nguyên Võ Đang tống trưởng môn ngay tại bên cạnh, người lão gia hỏa này tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không, hạ chẳng sợ là sẽ không tốt. Một đạo nhân là Đại Minh Võ Đang danh túc trưởng lão, bối phận cực cao, đức cao vọng trọng, thanh danh thậm chí hơn xa Đại Minh Võ Đang trưởng môn Mai Chân Nhân. Giang hồ võ giả đối nó cực kỳ kính trọng. Chỉ có như vậy một vị đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối, sau lưng lại là cùng cái kia làm nhiều việc các U Minh Sơn Trang có chỗ liên lụy, thậm chí có thể là U Minh Sơn Trang chi chủ. Thật là khiến người kinh ngạc. Tống Viễn Kiều sớm đã mang theo con trai độc nhất Tống Thanh Thư thối lui đến bên cạnh xem kịch, cũng không tham dự tranh luận, thấy có người dám tổn hại võ đang danh dự, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ. Lúc này chính là đi lên phía trước. Một đạo nhân đúng không? Tốt nhất giải thích xuống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Châu các hướng các nơi võ đang phái đều là từ sư phụ Trường Chân Nhân đồ tử, đồ tôn sáng tạo. Những người kia phần lớn cũng chỉ là trên danh nghĩa đệ tử, nhưng dù sao thuộc về võ đang, Tống Viễn Kiều với tư cách đại nguyên võ đang trưởng môn, càng là sư phụ thân truyền đệ tử. Không có khả năng nhìn như không thấy. Một đạo nhân trở lại ánh mắt, đối Tống Viễn Tiểu có chút chắc tay, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, bái kiến tiểu sư thúc. Luận võ học tu vi, tuổi tác kiến thức, hắn đều hơn xa Tống Viễn Tiểu, có thể trước vị này chính là tổ sư gia thân truyền, không thể không kính. Tống Viễn Tiểu giơ tay lên bên trong trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nói: "Ngươi cùng cái kia U Minh Sơn Trang đến tuột cùng có gì liên lụy? Nói thật ra, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng. Nếu có che giấu, đừng trách ta thanh lý môn hộ." Một đạo nhân biết, mình đã từng làm ra tất cả, hôm nay tất nhiên muốn bị để lộ. Hắn cũng không phản bác, cũng không bạo nộ, cũng chưa giải thích. Chỉ là đối cái kia Bạch Ngọc Đài có chút chắc tay, Thiên Cơ Lâu chủ, lão đạo cũng rất tò mò, ngươi đến tuột cùng có thể tra được bao nhiêu tin tức. Đã thế nhân đều đối với việc này cảm thấy hứng thú, không bằng do ngươi đến công bố chân tướng. Thiên Cơ Lâu chủ năng lực, một đạo nhân nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn chính là không tin, những cái kia chỉ có tự mình biết bí mật, người này cũng có thể tra ra. Chương 84. Lộ ra ánh sáng tú hoa đạo tặc. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Phong Vô Ngân rốt cuộc mở miệng. U Minh Sơn Trang chi chủ lão đao bà tử, đó là một đạo nhân. Đầu tiên là cho ra khẳng định đáp án. Hấp dẫn các phương võ giả lực chú ý, Phong Vô Ngân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đài bên dưới cái kia hắc bào đạo nhân, không nhanh không chậm, nhẹ giọng mở miệng: "Đại Minh Võ đang đợi trước đệ tử bên trong, luận ngộ tính thiên phú, tu vi năng lực, ngươi chính là thủ vị, vốn nên là từ ngươi tiếp nhận võ đang trước trưởng môn. Bất quá, tại tranh cử trưởng môn thời khắc mấu chốt, ngươi lại đem vị trí tặng cho mình sư đệ, Mai Chân Nhân." Nghe được những lời này, một đạo nhân trong lòng đã dần dần ngưng trọng, hắn có thể phát giác được, vị này Thiên Cơ lâu chủ thật không đơn giản. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, việc này mọi người đều biết, chẳng có gì lạ. Lâu chủ nên biết được, ta là vì sao chọn lựa bộ. Không bằng cùng nhau nói. Đây một đạo nhân trong giọng nói, rõ ràng mang theo khiêu khích chi ý bất quá, Phong Vô Ngân thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nỗi lòng, điềm tĩnh. Cái này giống như là đi trên đường, đột nhiên bị con kiến cắn đến chân, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tùy tiện giống chết đó là. Phong Vô Ngân đang tiếng nói, ngươi một lòng muốn trở thành võ đang trưởng môn, lúc ấy chỉ kém Lâm môn một cước, cơ hội có thể đụng tay đến. Như thế nào lại là cam tâm lựa bộ? Chân chính nguyên nhân là, ngươi cùng biểu muội Trầm Tam Nương chưa lập gia đình trước dục, sinh hạ một nữ. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện mánh khóe, ảnh hưởng mình danh dự, liền đem Trầm Tam Nương gả cho mình đồ đệ Diệp Lăng Phong, để hắn làm nữ nhi trên danh nghĩa phụ thân. Chưa từng nghĩ, toàn bộ quá trình bị sư đệ Mai Chân Nhân biết được. Hắn dùng cái này áp chế, ngươi không thể không khiến ra võ đang trước trưởng môn. Nói đến đây, đài bên dưới cái kia một đạo nhân rõ ràng đã bị kinh sợ. Có thể Phong Vô Ngân cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, ngay sau đó liền đem tất cả tin tức nói ra, sau đó, ngươi làm bộ phóng đãng không bị trói buộc, du lịch giang hồ, cái gì đều không thèm để ý, trên thực tế, lại là tại lung lạc giang hồ bên trong hung ác chi đồ, sáng tạo U Minh Sơn Trang. Ngươi không có tiền cung cấp nuôi dưỡng, chỉ có thể gọi là bọn hắn ra ngoài tùy ý cướp đoạt, cướp bóc. Ngươi kế hoạch là, để U Minh Sơn Trang người đi tiến đánh võ đàng, diệt trừ Mai Chân Nhân, mà mình thì tại thời khắc mấu chốt, đứng ra bình định náo động, quét dọn cường đạo. Đến lúc đó, tiếp quản võ đàng, liền thuận lý thành chương. Rốt cuộc đem tất cả ân oán giải nghĩa, Phong Vô Ngân dừng lại ngôn ngữ, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua đài bên dưới. Tiếp đó, còn có trận vở kịch hay ra sân, một trận ngay cả một đạo nhân mình đều không dự liệu được ý, nên sẽ rất đặc sắc. Nghe được lần này ngôn luận, một đạo nhân con ngươi chấn động mạnh mẽ, sắc mặt sợ hãi thán phục bản phận. Liên tiếp lui về sau đi mấy bước, ngươi vậy mà thật biết. Hán khí tức nặng nề vô cùng, thật lâu khó mà bình phục. Quá khứ ân oán, tất cả mưu đồ, những này đủ loại, một đạo nhân đều làm được cực kỳ bí ẩn, không có ngoại nhân có thể biết. Bây giờ cũng là bị vị này Tiên Cơ lâu chủ từng cái nói ra. Người này thật là khủng khiếp năng lực. Cưỡng ép để cho mình hòa hoãn lại, một đạo nhân trong lòng cười lạnh, bất quá, dạng này tốt nhất. Nghe xong một đạo nhân đã từng cử động, các phương võ giả đều sợ ngây người. Đủ loại âm thanh liên tiếp, thứ đồ gì? Vì che giấu mình tư tình, đem nữ nhân gả cho đồ đệ. Ta rất hiếu kỳ, đêm độc phòng, là Diệp Lăng Phong vào, vẫn là ngươi vào, hoặc là cùng một chỗ vào. Cho dù thật chưa kết hôn mà có con, ngươi đem cái kia Trầm Tam Nương cưới chính là, làm gì như thế phiền phức. Không có đơn giản như vậy, việc này lộ ra ánh sáng, rất có thể sẽ mất đi chức trưởng môn, hắn không nỡ vị trí kia. Bất kể nói thế nào, đem mình nữ nhân gả cho đồ đệ, thực sự khó có thể lý giải được. Thằng đến vào Thiên Cơ lâu, thế nhân mới biết được, cái gì gọi là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Một đạo nhân vì bảo vệ chức trưởng môn, đem nữ nhân gả cho đồ đệ, làm che giấu, lại bởi vậy bị sư đệ nắm được điểm, mất đi chức trưởng môn. Quả thật là tự làm tự chịu, làm trò hề cho thiên hạ. Bây giờ chân tướng bị để lộ, không chỉ có biến thành trò cười, với lại tất cả chuẩn bị đem thất bại trong gang tấc. Đáng thương lại đáng thương. Bạch Ngọc đại trước, Tống Viên Kiều một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi vì đến trưởng môn kia chi vị, lại làm xuống bậc này chuyện hoang đường. Thật sự là ta võ đang sỉ nhục. Nỗi lòng mặc dù dần dần bình phục, có thể Tống Viễn Kiều lửa giận trong lòng, làm thế nào cũng khó có thể tiêu tán. Ngươi mất đi chức trưởng môn, thẹn quá hóa giận, đập vào lạc lối, liền sáng tạo cái kia U Minh Sơn Trang, họa loạn giang hồ. Hôm nay nhất định phải cùng ta cùng nhau trở về võ đang, tiếp nhận môn quy xử trí. Một đạo nhân cùng Trầm Tam Nương, Diệp Lăng Phong phá sự, đó là bọn họ mình nhân đoán, ngoại nhân nhiều lời nhất ngữ khiển trách, vô pháp cưỡng ép đúng tay. Thế nhưng tập kết một đám hung thần ác sát chi đồ, họa loạn giang hồ. Đây điểm, Tống Viễn Kiều tuyệt không thể nhẫn. Một đạo nhân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường, sư thúc tổ thật đúng là hiên ngang lẫm liệt, công đạo vô song, có thể ngươi liền xác định, mình đời này chưa làm qua bất kỳ chuyện sai. Nghe được lời này, Tống Viễn Kiều lập tức trầm mặc. Người sống một đời, ai lại dám nói cả đời mình không bỏ qua. Một đạo nhân âm thanh càng băng lãnh, Mai đạo nhân lấy bí mật áp chế, để ta đem võ đang chức trưởng môn tặng cho hắn, đây cũng là các ngươi tán thành chính phái thủ đoạn. Đạt được vị trí trưởng môn về sau, hắn vẫn chưa yên tâm, những năm này một mực lấy bí mật áp chế, để ta không được tham dự bất kỳ võ đang sự tình. Đây cũng là chính đạo tác phong. Ta chỉ là muốn cầm lại lúc đầu thuộc về ta tất cả, ta không sai. Để thể hiện rõ lập trường, Lục Tiểu Phụng lạnh giọng quát lớn, mắc thêm lỗi lầm nữa, không biết hối cải, hôm nay liền muốn để ngươi vì chính mình phạm phải tội nghiệp trả giá đắt. Một đạo nhân lại là không thèm để ý chút nào, Lục Tiểu Phụng, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình thắng chứ? Nơi đây là Thiên Cơ lâu, ta hoàn toàn có thể lợi dụng giao dịch cơ hội, cầu giải quyết chi pháp. Ngươi có thể như thế nào? Lục Tiểu Phụng nghiêng đôi mắt, cùng một đạo nhân rằng co, ánh mắt không tránh không né. Nếu ta nhớ không lầm nói, Cửu Châu đại lục tất cả võ đang phái đều truyền thừa từ Trường Chân Nhân, dựa theo quy tắc, tất cả võ đang đệ tử khi dùng chung giao dịch cơ hội. Lúc trước, Đại Nguyên Tống trưởng môn đã sử dụng hết giao dịch cơ hội, ngươi xác định mình còn có thể giao dịch. Lời này giống như từng thanh lợi kiếm, xuyên thẳng một đạo nhân thể xác tinh thần, hắn gái kia giàn mua trên khuôn mặt, dần dần hiện ra khủng hoảng chi sắc. Không, tại sao có thể như vậy? Làm sao biết? Vị này võ đang trưởng lao thất hồn lạc phách thối lui đến bên cạnh, thần thái tuyệt vọng vừa thương xót mát. Trong mắt trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Lục Tiểu Phụng thấy nhíu chặt mày. Một đạo nhân đang mưu túc trí, thâm tàng bất lộ, như thế nào không có chiêu? Rõ ràng đó là đang diễn trò. Với lại, hắn khẳng định không có chuyên môn học qua, diễn thực sự kém cỏi. Trầm mặc phút chốc, Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng lần nữa, đoạn thời gian trước, trấn Viễn Tiêu cục 80 vạn lượng hoàng kim bị cướp, trọng binh trấn giữ Bình Nam Vương phủ mất trộm, rất nhiều giang hồ võ giả bị người cướp, tiền hàng hay không? Những này vụ án hung thủ là cùng một người, Thú Hoa đạo tặc. Đề cập những này thì, Lục Tiểu Phụng trong lòng có loại dự cảm bất tường, có thể tên đã trên dây, không phát không được. Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, Tú Hoa đạo tặc là ai? Thế nhân đều thấy rõ ràng, một đạo nhân là cố ý yếu thế, muốn đợi Lục Tiểu Phụng đem giao dịch cơ hội sử dụng hết, ra lại kỳ chiến thắng. Đã hắn không nóng nảy, các phương võ giả cũng không nóng nảy. Chính là nhao nhao tranh luận lên cái kia Tú Hoa đạo tặc, này tặc thực sự phách lối, liên tiếp phạm án mấy chục lên lại không người có thể tóm đến ở. Hắn từng ra cùng nôn, nói thiên hạ không người có thể tra được hắn thân phận, đây rõ ràng là khiêu khích lâu chủ. Quá phận nhất là, Tú Hoa đạo tặc đã xem lão tử lột sạch, lại cái gì cũng không làm, xem thường ai đây? Nhắc lên Tú Hoa đạo tặc, các phương võ giả khí liền không đánh một chỗ đến, bọn hắn bị hại nặng nề, nhưng lại cầm người này không có biện pháp. Có lẽ, chỉ có không gì không biết Thiên Cơ lâu chủ, mới có thể để lộ hắn thân phận chân thật. Trên bạch ngọc đài, tại mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân nhàn nhạt phun ra ba chữ, Kim Cửu Linh. Chương 85. Hoa Mãn lâu, ta hiện tại liền đi giết hai cái người. Tú Hoa đạo tặc thân phận chân thật, để chúng võ giả mở rộng tầm mắt, bất ngờ. Đại Minh bên trong người, lập tức tranh luận nổi lên bốn phía, tiếng tăm lừng lây thân bộ, cùng làm nhiều việc các cường đạo, lại là cùng một người. Kim Cửu Linh hảo hảo bộ khoái không làm, chạy tới làm tặc làm gì? Thân phận đã bị lộ ra ánh sáng, nhìn hắn như thế nào còn có thể phách lối. Nhớ không lầm nói, Kim Cửu Linh, tựa hồ cũng là Lục Tiểu Phụng hảo hữu. Về sau gặp phải Lục Tiểu Phụng bằng hữu, trốn xa một chút là được rồi. Kim Cửu Linh là đại minh giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây thân bộ, so Lục Phiến môn tứ đại danh bộ còn muốn lợi hại hơn. Có thể người này, lại là giang hồ bên trong làm nhiều việc ác, người người chán ghét mà vứt bỏ Tú Hoa đạo tặc. Đích xác để cho người ta khó mà đoán trước. Có thể nghĩ kỹ lại, cái này cũng không có gì, hai mặt trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, nhiều không kể xiết, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Để bọn hắn cảm thấy hứng thú là bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, tựa như là có cái gì thể chất đặc thù. Đủ loại ngụy quân tử đều cùng hắn có chỗ liên lụy. Bạch Ngọc đài trước, Kim Cửu Linh. A a, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ cười lạnh, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn trong lòng sớm đã có đoán trước. Chẳng biết tại sao, đông nhiên cảm giác nhân sinh thật là không có ý tứ, cái gì cũng không muốn nói. Không sai, Kim Cửu Linh cùng hắn đích xác giao tình không cạn, loại này cực phẩm lại để cho hắn móc đến. Hoa Mãn lâu lập tức sắc mặt ngưng tụ, kinh nghi nói: "Ta hiện tại có phải hay không phải đi giết hai cái người, bằng không, không có tư cách làm ngươi bốn đầu lông mày bằng hữu." Lục Tiểu Phụng trở lại ánh mắt, sững sờ nhìn qua Hoa Mãn lâu: "Lão Hoa, ngươi cái này không có suy nghĩ, làm sao còn đuổi theo người giết đâu?" Đúng lúc này, luôn luôn hỉ nộ không lộ Tây Môn Suy Tuyết, cũng đông nhiên mở miệng: "Xem ra, ta cũng phải lặng lẽ đi giết mấy người." Liên tiếp bị hai vị tự giao phối hảo hữu đả kích, Lục Tiểu Phụng lập tức hai mắt tối đen, kém chút té xỉu đi qua. "Mệt mỏi, hủy diệt a." Một lát sau, vị này được xưng bốn đầu lông mày lại tông sư, lần nữa lấy lại tinh thần, trong tay hắn còn có một lần giao dịch cơ hội, tạm thời không thể hủy diệt. Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng nhìn về phía trên bạch ngọc đài, có chút chắc tay, đang tiếng nói: "Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ ba, ta muốn biết, một đạo nhân hôm nay vào Thiên Cơ lâu, đến tuột cùng có tính toán gì không?" Nghe được lời này, nguyên bản nửa chết nửa sống, ảm đạm vô quang một đạo nhân, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Tiểu Phụng: "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn trong lời nói tràn ngập vẻ kinh ngạc, hôm nay khắp nơi nhộn bộ, đó là muốn đợi Lục Tiểu Phụng đem giao dịch cơ hội sử dụng hết, lại hậu phát chế nhân. Lại chưa từng ngờ tới, Lục Tiểu Phụng lại chơi chiêu này, hướng lên trời cơ lâu chủ cầu vấn hắn mưu kế bố cục. Đây, còn có thể dạng này. Lục Tiểu Phụng thần sắc vẫn như cũ bình đạm, ta không có ý gì, đó là ý tứ. Nơi này là Thiên Cơ lâu, âm mưu, thủ đoạn, bố cục, toàn diện đều là trò cười. Một đạo nhân sắc mặt trầm thấp vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cái này không có suy nghĩ." Mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng hiện ra khủng hoảng chi sắc, trước đó khủng hoảng tất cả đều là diễn kịch, mà lần này lại là thật. Hoa Mãn lâu nhịn không được vỗ tay tán dương, bốn đầu lông mày, thật có ngươi. Võ Đang trưởng môn Tống Viễn Tiểu chắp tay làm lễ, nếu có thể diệt trừ khỏa này u ác tính, ta Võ Đang thiếu ân tình của ngươi. Chỉ cần một đạo nhân bố cục đều bị Thiên Cơ lâu chủ tung ra, liền có dự phòng, đối phó chi pháp. Xung quanh võ giả nhao nhao biểu thị, quả nhiên, Lục Tiểu Kê cũng không phải là chỗ. Hoàn toàn không có chỗ, là không chỗ. Chỗ cọp lông, thử. Nơi này là Thiên Cơ lâu, tất cả âm mưu thủ đoạn âm hiểm tính kế, tất cả đều là trò cười. Ta cũng muốn nhìn xem, lão đạo sĩ này đến tột cùng còn muốn dãy rủa đến khi nào. Vốn cho rằng, Lục Tiểu Phụng hỏi thứ ba sẽ tiếp lấy cầu Kim Cựu Linh phạm án động cơ cùng mục đích, hoặc là cầu cái khác vụ án. Không nghĩ tới, cái này tiểu kê lại đến một tay ngồi mã thương, trực tiếp đâm hướng một đạo nhân, thủ pháp có thể xương tuyệt diệu. Tại thế người mà nói, chỉ cần có thể tiếp tục xem hí liền tốt, thế là, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới trên bạch ngọc đài, thần sắc chờ mong đến cực điểm. Phong Vô Ngân có thể tính tới thế nhân ý nghĩ trong lòng, tất nhiên là đối với Lục Tiểu Phụng cử động sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy mới mẻ, âm thanh bình tĩnh như trước. Một đạo nhân vào Thiên Cơ lâu trước, cùng làm qua ba tay chuẩn bị. Thứ nhất, hắn cùng Diệp Lăng Phong đoạn tuyệt quan hệ thời trò, như thế, Diệp Lăng Phong liền không còn thuộc về võ đang, có thể có mình giao dịch cơ hội. Thứ hai, vào Thiên Cơ lâu trước, hắn phân phó U Minh Sơn trang trùng vô cốt trong bóng tối chui vào, thừa dịp mình hấp dẫn đám người lực chú ý thì, để hắn cướp đoạt giao dịch cơ hội. Thứ ba, một đạo nhân phái ra U Minh Sơn trang sát thủ, bắt lấy không ít giang hồ võ giả thân quyến, để mà uy hiếp, để bọn hắn hỗ trợ cướp đoạt giao dịch cơ hội. Chỉ cần tùy tiện đạt được một lần giao dịch cơ hội, liền có thể cầu mạng sống chi pháp. Một đạo nhân lúc trước một mực đối Thiên Cơ Lâu thực lực có chỗ chất vấn, nhưng hắn đủ loại bố cục đều là đem giao dịch cơ hội xem như cây cỏ cứu mạng. Đây cũng là Phong Vô Ngân không thèm để ý có người khiêu khích nguyên nhân một trong. Những võ giả này phần lớn tầm mắt có hạn, ngu muội vô tri, đáng thương lại một người. Mọi người chung quanh sau khi nghe xong, trong thần sắc đều là hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc, khá lắm, lão đạo sĩ này quả nhiên không thành thật. Trước ngươi còn chưa tin lâu chủ năng lực tới, bây giờ lại muốn lấy Thiên Cơ Lâu giao dịch cơ hội cứu mạng, sao mà bi ai? Hiện tại vấn đề là phải nghĩ biện pháp ngăn cản những người kia giao dịch mới được, không thể không nói, một đạo nhân mưu đồ rất là kỹ càng, sợ là khó mà ngăn cản. Đồ đệ Diệp Lăng Phong U Minh Sơn Trang Trung Vô Cốt, còn có cái khác giang hồ võ giả trong bóng tối ẩn nút, ba thứ kết hợp, không gì phá nổi. Muốn hoàn toàn ngăn lại những người này giao dịch, sợ là rất không có khả năng, hẳn là thật muốn gọi đây một đạo nhân đào thoát kiếp này. Bạch Ngọc đài trước, Lục Tiểu Phụng sắc mặt âm trầm vô cùng, khá lắm âm hiểm xảo trá lao đạo sĩ. Lúc này, một đạo nhân nhưng lại không phản ứng Lục Tiểu Phụng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên Bạch Ngọc đài. Nôn ngữ khiếp sợ không thôi, Thiên Cơ Lâu chủ, trong thiên hạ lại sẽ có người bậc này kỳ nhân. Thua dưới tay ngươi, lão đạo thua tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, hắn ánh mắt dần dần sắc bén, đối xung quanh võ giả cười lạnh, cho nên, các ngươi bây giờ đã biết lão đạo chi bố cục, muốn ngăn cản sao? Các ngươi có thể ngăn được sao? Ha 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 ha. Thấy vị này võ đang trưởng lão đang âm thanh mở miệng, Diệp Lăng Phong, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Âm thanh rơi xuống trong mấy mắt, chính là có hai người đẩy ra đám người, bước nhanh đi lên phía trước đến. Một nam một nữ, nữ tuổi tác khá lớn, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Tính danh, Trầm Tam Nương. Thân phận, Diệp Lăng Phong thế tử. Tu vi, Thiên Tiên trung kỳ. Mục đích, giết chết một đạo nhân. Nam tử chính bảo trung niên, một bộ lam bảo, rất có phong độ. Tính danh, Diệp Lăng Phong. Thân phận, Trầm Tam Nương phu quân. Tu vi, tông sư viên mãn. Mục đích, giết chết một đạo nhân. Diệp Lăng Phong cùng Trầm Tam Nương phu phụ hiện thân, xung quanh võ giả cũng chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không để ý, dù là ngăn lại hai người này cũng không có chút ý nghĩa nào, một đạo nhân còn có khác chuẩn bị ở sau. Chẳng để bọn hắn trước tiên đem giao dịch cơ hội sử dụng hết, làm tiếp bố trí. Với lại, phần lớn võ giả đều là đến xem trò vui, một đạo nhân sống hay chết, phải chăng có thể trở thành đại minh võ đang trưởng môn. Bọn hắn đều không phải là rất để ý, chỉ cần có náo nhiệt nhìn liền tốt. Bạch Ngọc đài trước, một đạo nhân đắc ý cười to, ha ha ha, Lục Tiểu Phụng, ngươi làm sao không ngăn trở? Ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi nếu không có chiêu, lão đạo kia cần phải cầu mạng sống phương pháp. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tống Biết Điều, mặt đầy khiêu khích, ta không chỉ có muốn làm lớn minh võ khi trưởng môn, còn muốn khống chế Cửu Châu tất cả võ đang phái. Sư thúc tổ, ngươi làm như thế nào? Lục Tiểu Phụng đích xác không có động tác, cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau, mà là hắn phát hiện Diệp Lăng Phong cùng Trầm Tam Nương thần sắc có chút không thích hợp. Một đạo nhân rất nhanh cũng phát giác được dị thường, nghi ngờ nói, Diệp Lăng Phong, ngươi đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì còn không đi cướp đoạt giao dịch cơ hội? Diệp Lăng Phong đưa tay đem cái kia Trầm Tam Nương lũng vào trong ngực, cười lạnh, chúng ta phu phụ hôm nay đó là đến xem trò vui, ngươi cái lao ra hỏa sống hay chết, không liên quan gì đến ta.